Chương 63 riêng phần mình tâm tư, gặp lại tuyệt sắc Hoàng Dung. Chương 63 riêng phần mình tâm tư, gặp lại tuyệt sắc Hoàng Dung. Ngươi hỗn đản. Hoàng Dung cũng là bị Dịch Kế Phong cái kia rõ ràng ghét bỏ biểu hiện tức giận đến không được. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể một bộ biện khuất bộ dáng. Dịch Kế Phong thấy thế lần nữa lửa đổ thêm dầu nói, đi, hay là không cùng ngươi cái này bẩn thỉu ra hỏa ở lâu miễn cho làm bẩn quần áo, ngươi đừng có lại cùng lên đến không thấy. Nói xong, Dịch Kế Phong thân hình thoát một cái, thân ảnh như gió chớp mắt đi xa. Dịch Kế Phong bản thân tự nhiên không phải thật sự ghét bỏ Hoàng Dung, dù là bây giờ còn không có thấy rõ Hoàng Dung tướng mạo, nhưng là đối với vị này có thể chiến đấu kim hệ tiểu thuyết thứ nhất nữ chính mỹ nhân vẫn rất có hứng thú. Bất quá Dịch Kế Phong ngay từ đầu thời điểm không có đoán được Hoàng Dung thân phận, trước đó hai người liền đã có khúc mắc, đắc tội Hoàng Dung. Dưới tình huống như vậy, Dịch Kế Phong tự nhiên cũng không cách nào cùng nguyên tắc quách tính na dạng, lấy các loại quan tâm chiếu cố hành vi, đi đả động rời nhà ra đi Hoàng Dung. Dù sao Dịch Kế Phong trước đó đối đãi Hoàng Dung thái độ, nếu như tại Hoàng Dung cho thấy thân phận đằng sau, đột nhiên liền đổi thành các loại định luận, khẳng định sẽ để Hoàng Dung cho là mình có ý khác. Còn không bằng đâm lao phải theo lao, lấy một loại phương thức khác nếm thử cùng Hoàng Dung tiếp xúc. Dựa theo Dịch Kế Phong suy đoán, Hoàng Dung tại trên tay mình ăn phải cái lô bốn, tính cách của nàng không có khả năng cứ như vậy bỏ qua, khẳng định sẽ còn tìm tới cửa, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Coi như đoán sai kỳ thật Dịch Kế Phong cũng không quan trọng. Dù sao giữa hai người trước mắt cũng chưa nói tới tình cảm gì, mà lại tại cái này đông đảo võ hiệp tác phẩm tổng hợp mà thành thế giới, cao nhân khí dáng rất đẹp nữ chính cũng không phải chỉ có Hoàng Dung một cái. Số lượng thực sự quá nhiều, Dịch Kế Phong thị nữ Giang Ngọc Yến cùng bị hôn thê Doãn Thiên Tuyết chính là tuyệt đối không kém hơn Hoàng Dung mỹ nhân, Dịch Kế Phong cũng không có khả năng thật đem tất cả mỹ nhân đều thu. Hết thảy tùy duyên chính là. Dứt khoát, Hoàng Dung cũng đúng như Dịch Kế Phong suy nghĩ, căn bản không phải sẽ ăn thua thiệt ngầm tính tình. Hoàng Dung mắt thấy Dịch Kế Phong thân ảnh chớp mắt trở lại trên lưng ngựa, cưỡi ngựa cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng. Dịch Kế Phong như thế một bộ ghét bỏ chính mình, không kịp chờ đợi muốn hất ra thái độ của mình, Hoàng Dung ngược lại bị khơi dậy lòng hào thắng. Tiếp lấy, chỉ nghe Hoàng Dung thở phì phì lẩm bẩm, ngươi để cho ta đừng quấn lấy ta phải nghe theo nói à? Khi dễ ta liền muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Có sau khi quyết định Hoàng Dung cũng không có trực tiếp liền đuổi theo, ngược lại là quay người rời đi, chuẩn bị tìm địa phương dỡ xuống ngụy trang, quản lý hình tượng. Lại là trước đó bị Dịch Kế Phong ghét bỏ thái độ đả kích, nữ tử luôn luôn quan tâm mị lực của mình, bị người như thế ghét bỏ chỗ nào chịu được? Đừng nhìn nguyên bản trong kịch bản, Hoàng Dung cố ý đóng vai xấu có thăm dò người khác là đối với chính mình thực tình giả ý tâm tư. Nhưng đó là tại người khác dù là trông mặt mà bắt hình dong đối với nàng không tốt, nàng cũng có thể trực tiếp trả thù lại xuất khí tình huống dưới. Bây giờ liên tục tại Dịch Kế Phong trên tay ăn thiệt thòi, biết bằng vào bình thường thủ đoạn khẳng định đấu không lại Dịch Kế Phong, Hoàng Dung cũng không lo được nguyên bản dự định. Hoàng Dung chuẩn bị đổi về nguyên bản hình tượng, lại trực tiếp lấy chính mình chân diện mục đi tiếp xúc Dịch Kế Phong. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, muốn đối phó nam nhân lời nói, bản thân có một cái ưu thế lớn nhất, đó chính là sắc đẹp. Đây cũng là bị Dịch Kế Phong kích thích đến, cùng cầm Dịch Kế Phong không có cách nào đằng sau, Hoàng Dung theo bản năng lựa chọn. Lúc chạm vào tối, Dịch Kế Phong phát hiện chính mình hôm nay thời gian còn lại, đoán chừng là đuổi không đến kế tiếp có thể ở thành trấn, liền chuẩn bị tại giã ngoại ngủ ngoài trời. Đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, Dịch Kế Phong cũng không phải mỗi ngày đều có thể tìm được thành trấn ban đêm và ở khách sạn, ở bên ngoài ngủ ngoài trời tình huống cũng không hiếm thấy. Không bao lâu, Dịch Kế Phong tìm một chỗ bờ sông đất bằng, xem như đêm nay nghỉ ngơi địa điểm. Đằng sau Dịch Kế Phong liền trực tiếp tại trong sông bắt con cá, lâm gian đánh một con thỏ, chuẩn bị xem như bữa ăn tối hôm nay ứng phó một trận. Chỉ là đúng lúc này, hôn hút Dịch Kế Phong đột nhiên giật giật cái mũi. Nguyên lai lại là hắn bỗng nhiên ngửi được một trận dị thường mùi thơm mê người sông vào mũi, để hắn ngửi một cái liền không khỏi thèm ăn tăng nhiều. Rất nhanh, Dịch Kế Phong lấy lại tinh thần, thiêu thiêu mi tự nói, à, xem ra hay là cùng lên đến. Còn chạy tới ta đằng trước, đổ quả nhiên không hổ là cực kỳ thông minh xinh đẹp Hoàng Dung. Điểm thời gian này sẽ vừa vặn xuất hiện tại phụ cận, còn có thể làm ra bằng vào mùi thơm cũng là người ta say mê đến cực điểm thức ăn ngon, trừ Hoàng Dung cũng không có cái thứ hai. Rất hiển nhiên, Hoàng Dung là thông qua truy tung thêm điểm tích, sớm dự phán ra Dịch Kế Phong độc tính. Tăng thêm Dịch Kế Phong vẫn luôn là cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, mới khiến cho Hoàng Dung có cơ hội đuổi tới Dịch Kế Phong đằng trước đến. Tại Dịch Kế Phong đến thời điểm, Hoàng Dung liền đã hiện ra tay nghề làm xong mỹ vị món ngon, liền đợi đến dẫn dụ Dịch Kế Phong. Đi xem một chút nàng chơi hoa dạng gì đi. Dịch Kế Phong trong lòng có quyết định. Tiếp lấy Dịch Kế Phong trực tiếp thuận gió mà đi, cứ tốc hướng phía mùi thơm chuyển đến phương hướng tiến đến. Không bao lâu, Dịch Kế Phong đi vào một chỗ giấu ở lâm gian trên đất trống. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đống lửa bên cạnh, một cái thiếu nữ đang giống như cười mà không phải cười nhìn qua chạy tới Dịch Kế Phong. Chỉ gặp thiếu nữ tóc dài xóa bay, toàn thân áo trắng, trên tóc thắt đầu kim đái, trời chiều quang mang một chiếu, càng là sáng sủa phát quang. Thiếu nữ chính đang tiểu linh, bất quá 15-16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô địch, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Nó tướng mạo cùng Dịch Kế Phong ở kiếp trước cái nào đó đã lớn ngọt ngào đằng sau lại bởi vì lửa không được mà nổi danh họ Lý nữ tinh giống nhau đến mấy phần, vẫn còn muốn càng thêm mỹ lệ rất nhiều mới. Dịch Kế Phong gặp chi, nhất thời chỉ cảm thấy long lanh chói mắt, trong lòng không khỏi nhiều nhạy thêm bên dưới. Chính như câu kia dung nhi chính đang tuổi trẻ, không biết là đã từng bao nhiêu võ hiệp mê trong lòng bạch nguyệt quang. Dịch Kế Phong lúc này trong lòng cũng chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung thiếu nữ trước mắt Hoàng Dung. Chương 64 đấu võ mồm treo gẹo, ước định đồng hành. Chương 64 đấu võ mồm treo gẹo, ước định đồng hành. Hoàng Dung cũng đã nhận ra, Dịch Kế Phong trong ánh mắt rõ ràng sợ hãi thán phục cùng ca ngợi. Dù sao Dịch Kế Phong bản thân cũng không có cố ý ẩn tàng ý tứ. Cái này khiến Hoàng Dung tâm tình thật tốt, biểu lộ mang theo vẻ đắc ý mở miệng nói, thế nào? Ta liền nói ta có thể đi, hiện tại có phải hay không hối hận trước đó như vậy khi dễ ta? Dịch Kế Phong có chút nhíu mày, hối hận? Đáng tiếc cũng không có. Đối với không có sớm phát hiện Hoàng Dung thân phận, không có khả năng trực tiếp sử dụng nguyên bản trong kịch bản, Quách Tĩnh Na đã chứng minh sẽ thành công phương pháp công lược Hoàng Dung, về điểm này Dịch Kế Phong xác thực không có cái gì hối hận ảo não cảm xúc. Dịch Kế Phong tính cách tác phong vốn là cùng Quách Tĩnh khác biệt, thậm chí có thể nói khác nhau một trời một vực. Học Quách Tĩnh phương thức quả thật có thể nhanh chóng cầm xuống Hoàng Dung phương tâm. Vậy sau này đâu? Muốn tiếp tục học Quách Tĩnh phương thức đi cùng Hoàng Dung ở chung, hay là dựa theo chính mình chân thực dáng vẻ đến? Người trước quá trang quá mệt mỏi, người sau Hoàng Dung lại không phải người ngu, khẳng định sẽ cảm giác được không hài hòa cảm giác. Hoàng Dung nghe tiếng một mặt khinh thường nói ra, ta vậy mới không tin, ngươi khẳng định là tại mạnh miệng. Đối với mình dung mạo, Hoàng Dung hay là vô cùng có tự tin, không phải vậy nguyên bản nàng cũng sẽ không nói cảm thấy người khác nhìn thấy chính mình mỹ mạo đối với mình được không hiếm có, không ba không cố ý muốn ngụy trang thành tiểu ăn mày dáng vẻ. Dịch Kế Phong thấy thế, cười nhạt một tiếng nói, tin hay không tùy ngươi, ta thừa nhận dung mạo ngươi quả thật không tệ, bất quá nhiều lắm là cũng liền cùng thị nữ của ta không sai biệt lắm thôi. Dịch Kế Phong lời này thật là không phải lời nói dối, hắn nói tới thị nữ dĩ nhiên chính là Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến bản thân cũng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, luận dung nhan tuyệt đối sẽ không bại bởi Hoàng Dung mảy may. Hoàng Dung nơi nào chịu tin, ngươi khẳng định là đang lừa ta. Có tin hay không là tùy ngươi, thị nữ của ta tên là Giang Ngọc Yến, lần này không có cùng ta đi ra, có cơ hội để cho ngươi nhìn xem cũng được. Dịch Kế Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Hoàng Dung lúc này cũng không khỏi đến một trận thất vọng tức giận. Mặc kệ nàng có tin hay không Dịch Kế Phong có cái mỹ mạo không thua thị nữ của mình tồn tại, nhưng rất hiển nhiên bây giờ Dịch Kế Phong thái độ, nàng muốn mượn tự thân mị lực nắm Dịch Kế Phong ý nghĩ là thất bại. Dịch Kế Phong cũng không có bởi vì nàng khôi phục nguyên bản dung mạo mà thay đổi thái độ, vẫn như cũ cùng nàng đối chọi gay gắt lẫn nhau đối. Gặp Hoàng Dung một bộ buồn bực bộ dáng, Dịch Kế Phong cũng đoán được nàng tiểu tâm tư, cười đáp ý tiếp lấy Dịch Kế Phong mới mở miệng tán dương nói, bất quá không nói những cái khác, ngươi chủ nghệ này đúng là ta cuộc đời ít thấy, chỉ là mùi thơm cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, không tầm thường. Đông nhiên nghe nói Dịch Kế Phong câu này tán dương, Hoàng Dung lập tức tâm tình tốt không ít. Dịch Kế Phong cái này điển hình là đánh một bàn tay cho cái táo ngọn. Hoàng Dung biểu lộ mang theo vài phần mừng rỡ mở miệng, tính ngươi có ánh mắt, bất quá những này kỳ thật không tính là gì, hôm nay chuẩn bị không đủ, gia vị chỉ là lâm thời điều phối, không phải vậy hương vị sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Cảm xúc thay đổi rất nhanh đằng sau, Hoàng Dung lời nói mặc dù vẫn như cũ có khoe khoang hiểm nghi, nhưng rõ ràng thái độ hòa hoãn rất nhiều, không còn cùng trước đó một dạng mới mở miệng liền đối chọi gay gắt. Dịch Kế Phong cười cười mở miệng nói, chuyện nào có đáng gì, ta bọc hành lý vừa vặn giả bộ một chút gia vị, cho ngươi một cái đại triển thân thủ cơ hội như thế nào? Để cho ta đánh giá một chút tài nấu nướng của ngươi. Hoàng Dung gật gật đầu, cũng được, cho ngươi một cái nếm thử tay nghề ta cơ hội. Sau đó Dịch Kế Phong một lần nữa trở lại bờ sông đem Tuấn Mã dắt tới, từ trên lưng ngựa trong bọc hành lý xuất ra gia vị. Hoàng Dung sau khi nhận lấy, bằng vào một đôi xảo thủ lại lần nữa xử lý một chút đồ ăn, lập tức mùi thơm càng đậm, làm người say mê. Đằng sau Hoàng Dung mời Dịch Kế Phong cùng một chỗ vào ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngay từ đầu, Hoàng Dung ôn hòa kế gió nói chuyện, trong ngôn ngữ còn mang theo mấy phần khiêu khích, thỉnh thoảng muốn sặc Dịch Kế Phong vài câu. Bất quá Dịch Kế Phong là người xuyên biệt, trải qua mạng lưới tin tức nổ lớn, các loại náo động đại thần tiết mục ngắn giặt tay lễ, luận múa mép khua môi Dịch Kế Phong cũng sẽ không bại bởi thế giới này bất luận kẻ nào. Đối mặt Hoàng Dung ngôn ngữ thế công, Dịch Kế Phong cũng là rượu ngữ liên tiếp. Thỉnh thoảng đối đến Hoàng Dung dở khóc dở cười, không phản bắt được. Bất quá lần này, Hoàng Dung nhưng trong lòng không có bao nhiêu sinh khí, ngược lại càng phát ra cảm thấy Dịch Kế Phong người này cực kỳ thú vị. Thời gian dần trôi qua, quan hệ giữa hai người cũng bắt đầu chuyển tốt, được cho tiêu tan hiểm khích lúc trước, chợt có ngôn ngữ giao phòng, cũng càng giống như là quan hệ rất tốt bạn xấu lẫn nhau tổn hại bình thường. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng chính thức lẫn nhau trao đổi riêng phần mình tin tức. Hoàng Dung tin tức tương quan, Dịch Kế Phong lần trước liền biết đến nhất thanh nhị sở. Mà Dịch Kế Phong làm danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ tin tức, Hoàng Dung ngược lại là vừa mới biết được, dứt khoát nàng cũng không có bởi vậy sinh ra biến hóa gì. Cứ như vậy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ đề thiên nam địa bắc, thiên kỳ bách quái đều có, liền Hoàng Dung xảo thủ làm ra mỹ thực, ăn đến tận hứng, trò chuyện tận hứng. Thẳng đến trăng sáng treo cao, sắc trời toàn bộ màu đen. Ăn đến hài lòng hai người, vai sánh vai cùng một chỗ ngồi dựa tại dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu an tĩnh xem xét bầu trời đầy sao lấp loé. Đương nhiên, Hoàng Dung mở miệng nói, "Đại phôi đản, ngươi người này rất thú vị, ta dù sao hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, không bằng ta cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo giang hồ có được hay không?" Từ nhỏ sống ở Đào Hoa Đảo, Hoàng Dung bên người trừ Hoàng Dược Sư chính là một đám người hầu cầm, duy nhất có thể cùng nàng chơi đùa chính là Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông, còn bị cha nàng ngăn cản Hoàng Dung đi tiếp xúc. Bây giờ trộm đi ra Đào Hoa Đảo không bao lâu, liền gặp được Dịch Kế Phong như thế một cái để nàng cảm giác mười phần thú vị người đồng lứa, Hoàng Dung tự nhiên không muốn như vậy tách ra. Dịch Kế Phong lại trực tiếp trả lời, "Tiểu ma đầu, không tốt. Ngươi cũng gọi ta đại phôi đản, ta còn mang theo ngươi làm gì, để cho ngươi khí ta à?" Hoàng Dung nghe tiếng liếc mắt thở phì phì nói, "Ngươi chẳng lẽ không muốn ăn ta làm được thức ăn? Không mang tới ta ngươi coi như ăn không đến." Dịch Kế Phong vẫn như cũ không hé miệng, "Cắt, trong thiên hạ chủ nghệ tốt cũng không phải chỉ có ngươi một cái, mà lại ngươi cho rằng ta là ham ăn uống chi dục người à?" Hoàng Dung bất đắc dĩ, đành phải chịu thua nói, "Vậy ngươi nói đi, muốn làm sao mới bằng lòng mang ta lên?" Dịch Kế Phong thấy tốt thì lấy, lúc này mới đáp, "Ít nhất phải cho ta một cái thay cái xưng hô dễ nghe đi. Vậy ta bảo ngươi Phong ca ca đi." "Cái này còn tạm được." "Hi hi, vậy ngươi về sau cũng không cho gọi ta tiểu ma đầu. Đi, vậy sau này liền bảo ngươi Dung Nhi đi. Liên như vậy, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hay là ước định cẩn thận đằng sau cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Đằng sau hai người lại hàn huyên một hồi, Hoàng Dung bối rối dâng lên, cũng không phòng bị Dịch Kế Phong, trực tiếp liền dựa vào tại Dịch Kế Phong trên bờ vai ngủ thật say. Dịch Kế Phong thấy thế ôn nhu cười cười, cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 65 cẩn thận tuyển đi về phía tây, đến thiết bố đồng thần công chương 65 cẩn thận tuyển đi về phía tây, đến thiết bố đồng thần công hôm sau sáng sớm. Hoàng Dung thân ảnh điệu điệu một mình ngồi dựa tại dưới đại thụ, tuyệt sắc trên khuôn mặt mang theo một tia ngọt ngào dáng tươi cười, hai mắt nhắm nghiền còn tại ngủ say. Ánh nắng xuyên thấu qua trong rừng cành lá khe hở đánh rơi xuống, dứt khoát không có trực tiếp chiếu vào Hoàng Dung trên thân, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ nàng. Bất quá đúng lúc này, trong lúc ngủ mơ Hoàng Dung không tự chủ giật giật thân thể, thân hình nghiêng một cái. Phanh một tiếng vang trầm. Ôi một tiếng kêu đau truyền ra. Hoàng Dung xoa đầu mình mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại là vừa rồi đầu của nàng trực tiếp dập đầu trên đất. Rất nhanh, Hoàng Dung tựa hồ nghĩ đến cái gì thân thể rõ ràng cứng đờ, tiếp lấy sốt ruột quay đầu nhìn một phía. Dứt khoát, rất nhanh Hoàng Dung phát hiện Dịch Kế Phong ngựa cùng bọc hành lý đều còn tại cách đó không xa, này mới khiến nàng thở ra một cái. Con tưởng rằng Phong ca ca bụng trộm bỏ lại ta chạy đâu. Hoàng Dung nhỏ giọng thì thầm một câu. Vừa rồi chính là Hoàng Dung nhớ tới, tối hôm qua hai người rõ ràng sánh vai cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ, bây giờ tỉnh lại nhưng không thấy Dịch Kế Phong, coi là Dịch Kế Phong lại đổi ý bỏ xuống nàng. Bây giờ nhìn thấy ngựa của hắn cùng bọc hành lý đều còn tại, lúc này mới yên tâm. Tiếp lấy Hoàng Dung đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm Dịch Kế Phong tung tích. Phóng nhan bốn phía cũng không thấy Dịch Kế Phong, Hoàng Dung công tụ bên tai cẩn thận lắng nghe, rất nhanh liền nghe được phía sau ẩn ẩn có động tĩnh truyền đến. Hoàng Dung liền trực tiếp đi theo thanh âm tìm đi qua. Không bao lâu, Hoàng Dung tìm được Dịch Kế Phong hôm qua phát hiện bờ sông đất bằng chỗ, lúc này Dịch Kế Phong ngay tại trên đất chống luyện tập phong lôi đào quyết. Theo Dịch Kế Phong đao thế vung dậy, phong lôi tê động, đao khí tung hành, uy thế cực kỳ dọa người. Dịch Kế Phong dù là ra ngoài du lịch, cũng trên cơ bản kiên trì mỗi ngày luyện võ. Trước đó là lo lắng nhau nhau đến còn đang ngủ Hoàng Dung, lúc này mới cố ý chạy đến bên này tu luyện. Hoàng Dung nhìn thấy Dịch Kế Phong luyện đao hơi kinh ngạc, đối với phong lôi đao quyết cường hãn cũng là âm thầm rung động. Bất quá nhìn Dịch Kế Phong tu luyện cực kỳ chăm chú, liền cũng không có đã quấy rầy, trực tiếp rời đi đi trước chuẩn bị bữa sáng. Lại qua hồi lâu, đồ ăn mùi thơm truyền đến. Vừa vặn Dịch Kế Phong hôm nay bài tập cũng hoàn thành, lúc này mới thu đao đình chỉ. Cách đó không xa Hoàng Dung thấy thế, mở miệng chào hỏi, "Phong ca ca, ngươi luyện qua rồi, bữa sáng chuẩn bị xong, mau tới ăn đi." "Tới." Dịch Kế Phong cười trả lời một câu. Tiếp lấy Dịch Kế Phong đi vào Hoàng Dung bên cạnh, tiếp nhận bữa sáng nói tiếng cảm ơn, hai người liền cùng một chỗ bắt đầu ăn. Vừa ăn, Hoàng Dung vừa mở miệng hỏi thăm, "Phong ca ca, nếu chúng ta muốn cùng một chỗ du lịch giang hồ, vậy kế tiếp muốn đi đâu nhà, nếu không đi Bắc Phương có được hay không? Ta trước đó chính là chuẩn bị đi Bắc Phương." "Không được, chúng ta hay là hướng phía tây đi thôi." Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Sở dĩ cự tuyệt đi Bắc Phương, cũng không phải bởi vì Quách Tĩnh lúc này đang từ Bắc Phương thảo nguyên xuôi nam, đi qua có thể sẽ đụng phải loại nguyên nhân này. Trên thực tế Dịch Kế Phong đúng là tránh đi một người, bất quá người này không phải Quách Tĩnh, mà là Tiêu Diêu Vương. Phía trước cũng đã nói, danh kiếm sơn trang tử địch Tiêu Diêu Vương chính là Kim Quốc cao thủ. Nếu là Dịch Kế Phong giống nguyên bản kịch bản một dạng, bồi tiếp Hoàng Dung tiến về Bắc Phương Kim Quốc, chẳng khác gì là đem chính mình đưa đến tử địch trên địa bàn. Càng mấu chốt là, năm đó Tiêu Diêu Vương bản chính là cách đột phá đại tông sư chỉ có cách xa một bước, mới xuôi nam khiêu chiến người Hán cao thủ, muốn mượn nhờ chiến đấu đột phá. Nó sau khi chiến đấu lại không giống Dịch Vân như thế bị đánh thành tàn phế phí thời gian nhiều năm, đoán chừng đã sớm thành công thành tựu đại tông sư cường giả. Dịch Kế Phong thực lực vượt cấp mà chiến khiêu chiến tông sư cao thủ vẫn được, đối phó đại tông sư cường giả coi như còn kém không ít, nhiều lắm là bằng vào khinh công chạy trốn. Mà nơi đó lại là Tiêu Diêu Vương địa bàn, không biết đối phương còn có bao nhiêu thủ đoạn, Dịch Kế Phong đương nhiên sẽ không như thế lộ mãng đi tìm kích thích. Dù là Dịch Kế Phong biết rõ, Kim Quốc bên kia còn có cơ duyên có thể mưu đồ cũng giống vậy. Dịch Kế Phong tính cách từ trước đến nay chính là cẩn thận mà lại tiết mệnh. Dứt khoát, Hoàng Dung nghe Dịch Kế Phong thuyết pháp cũng không thất vọng, đối với nàng mà nói hướng Bắc hay là hướng Tây trên thực tế cũng không đáng kể. Hoàng Dung hỏi tiếp, vậy chúng ta chạm tiếp theo mục tiêu là cái nào nha? Đi trước Tương Dương một chuyến đi. Dịch Kế Phong nói thẳng. Hoàng Dung gật gật đầu, một lát sau lại tiếp lấy hỏi thăm, đúng rồi, Phong ca ca. Ta trước đó liền muốn hỏi, ngươi xuất thân danh kiếm sơn trang, không phải là chủ tu kiếm pháp A. Làm sao còn mang theo đại đao luyện đao pháp A? Dịch Kế Phong cười đáp, danh kiếm sơn trang truyền thừa sát thực chủ yếu là kiếm pháp, bất quá trong trang kiếm pháp ta đều đã tu luyện xong, sau đó phát hiện đao pháp mình tiên phú cũng không tệ, còn từ nơi khác thu hoạch được một môn cường đại đao pháp tuyệt học, liền mua đao tu luyện. Hoàng Dung nghe tiếng gật gật đầu, đao pháp kia sát thực không tầm thường, tinh diệu tuyệt luân. Bất quá Phong ca ca ngươi cũng thật sự là lợi hại, thế mà đem danh kiếm sơn trang kiếm pháp đều tu luyện xong. Ta lại không được, đào hoa đạo võ học ta luyện không được há. Dịch Kế Phong nghe tiếng thiêu thiêu mi trêu ghẹo, ngươi thiên tư thông minh, cực kỳ thông minh, võ đạo tư chất khẳng định cực cao, chỉ là chính ngươi không dụng tâm học thôi. Hoàng Dung nghe tiếng không có ý tứ thẻ lưỡi. Dịch Kế Phong nói tới đúng là Hoàng Dung khuyết điểm, nó bản thân luyện võ tính nhẫn mại cùng động lực không đủ, võ công tu luyện trên cơ bản đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Đằng sau mượn lý do này, hai người liền giao lưu lên võ học. Dịch Kế Phong mở miệng chỉ điểm Hoàng Dung võ học nan đề, Hoàng Dung cũng không chút nào giữ lại kể rõ đại lượng nàng từ Hoàng Dược Sư nơi đó thay tuyển mắt nhiễm biết được võ học đạo lý, ngay cả đào hoa đảo không ít võ công tinh áo đều trực tiếp ôn hòa Kế Phong nói. Nếu là Hoàng Dược Sư biết chỉ sợ muốn chọc giận vô cùng. Trong lúc đó Dịch Kế Phong vô ý để một câu, chính mình bây giờ ngoại gia khổ luyện bị cuốn tại không có công pháp cao cấp, một mực khó mà đột phá. Hoàng Dung nghe chút trực tiếp mở miệng nói, Phong ca ca ngươi là muốn cao cấp hơn ngoại gia khổ luyện công pháp à? Vậy ta đem Thiết Bố Đồng Thân công truyền cho ngươi đi. Dịch Kế Phong nghe tiếng ngạc nhiên, Đào Hoa Đảo còn có ngoại gia khổ luyện công pháp tuyệt học à? Hoàng Dung cười gật đầu một cái nói, tự nhiên là có, trên thực tế cái này Thiết Bố Đồng Thân công chính là ta cha đem nguyên bản lưu truyền cực lớn Thiết Bố Sam Thôi Diễn hoàn thiện mà đến, ta cái này công pháp cũng cho ngươi đi. Nói Hoàng Dung trực tiếp đọc thuộc lòng lên Thiết Bố Đồng Thân công công pháp nội dung. Môn này ngoại gia khổ luyện công pháp, Hoàng Dung bản thân mặc dù không có luyện qua, nhưng là nó ký ức siêu quần, đã gặp qua là không quên được, chỉ nhìn qua một lần liền hoàn toàn đi xuống. Dịch Kế Phong thấy thế cũng không có từ chối ý tứ, yên lặng ghi lại công pháp nội dung. Một lát sau, Hoàng Dung đọc thuộc lòng hoàn tất, Dịch Kế Phong cũng thành công thu hoạch Thiết Bố Đồng Thân công môn tuyệt học này cấp ngoại gia khổ luyện công pháp xuyên. Chương 66 gần một tháng thu hoạch, đến Tương Dương Thành. Chương 66 gần một tháng thu hoạch, đến Tương Dương Thành. Hoàng Dung mở miệng đọc thuộc lòng Thiết Bố Đồng Thân công công pháp bản văn, Dịch Kế Phong trực tiếp ở một bên chăm chú nghe. Lấy Dịch Kế Phong viễn siêu người bên ngoài mấy lần linh hồn cường độ cùng lực lượng tinh thần. Hắn chẳng những qua thai không quên nhẹ nhõm ghi lại tất cả công pháp nội dung, thậm chí còn có thể phân ra bộ phận tâm tư phân tích lĩnh hội ảo diệu trong đó. Trong lúc nhất thời, Dịch Kế Phong trong lòng cũng là cái này Thiết Bố Đồng Thân công tán thưởng không thôi. Chính như Hoàng Dung nói tới, Thiết Bố Đồng Thân công chính là từ Thiết Bố Sam tiến một bước thôi diễn tăng lên mà đến. Từ đó Dịch Kế Phong thấy được không ít tiến một bước tôi luyện gân cốt, cô đọng khí huyết, cường hóa nội tạng, tăng lên thể phách pháp môn, càng thêm tinh thâm huyền ảo. Nó đang cùng Thiết Bố Sam trong công pháp nội dung nhất mạch tương thừa. Đối với đem Thiết Bố Sam tu luyện tới viên mãn Dịch Kế Phong tới nói, môn này Thiết Bố Đồng Thần công lại là Dịch Kế Phong tốt nhất ngoại gia khổ luyện tiến giai công pháp. Đến tiếp sau dựa theo công pháp này tu luyện tăng lên chính mình ngoại gia khổ luyện cảnh giới, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Hoàng Dược Sư thật đúng là kỳ tài, chỉ là trong kịch bản làm sao không có nâng lên hắn có khai sáng bực này ngoại gia khổ luyện kỳ công, thật đúng là kỳ quái. Dịch Kế Phong trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, chỉ là Dịch Kế Phong lại là không biết. Tại nguyên bản trong kịch bản, mặc dù không có trực tiếp chính diện nâng lên Hoàng Dược Sư sáng tạo có Thiết Bố Đồng Thân công môn công pháp này, nhưng cũng từng mặt bên ẩn ẩn điểm ra môn công pháp này tồn tại. Phương diện này kỳ thật muốn từ Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong hai vị này Đào Hoa Đạo phản đồ đến xem. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong hai người, trừ tu luyện có Đào Hoa Đạo võ học cùng Cửu Âm Chân Kinh Hạ Quyển bên trong bộ phận võ công bên ngoài, cũng không đề cập bọn hắn có những công pháp khác truyền thừa. Mà trong kịch bản hai người cũng không đem hai môn truyền thừa tu luyện viên mãn, cũng không lớn khả năng đi mưu đồ những công pháp khác tu luyện. Nhưng là từ nguyên bản trong kịch bản, Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong hai người biểu hiện đến xem, cũng đều đã luyện ngoại gia khổ luyện công phu. Giang Nam Thất Quái Quyền Cước binh khí đánh vào trên thân hai người, tất cả đều chỉ là để cả hai đau một chút liền lông tóc không tổn hao gì. Mà Cửu Âm Chân Kinh bên trong cũng không có phương diện này truyền thừa, vậy hiển nhiên chính là Đào Hoa Đạo truyền thừa. Cái này Thiết Bố Đồng Thân công chính là Hoàng Dược Sư tại Thiết Bố Sam trên cơ sở thôi diễn ưu hóa mà đến. Thiết Bố Sam là ngoại công khổ luyện công pháp, có thể rất tốt tăng lên người tu luyện thể phách. Nhưng là kỳ chủ muốn phòng ngự hay là tập trung ở ngoại bộ ra, đối với nội gia cao thủ cách sơn đảng như một loại nội bộ công kích phòng ngự cũng không rõ ràng. Hoàng Dược Sư ở đây trên cơ sở tăng thêm một bước đối với người thân nội bộ gân cốt, khí huyết, nội tạng các loại phương diện cường hóa, từ ngoài vào trong tăng lên trong cơ thể phòng ngự cường độ, lúc này mới hình thành Thiết Bố Đồng Thân công như thế một môn công pháp. Sở dĩ môn công pháp này không nổi danh, chỉ là bởi vì nó bản thân cùng đi tiêu xài ưu nhã đường đi Hoàng Dược Sư không hợp, Hoàng Dược Sư bản thân cũng làm sao coi trọng duyên cớ. Một lát sau, đọc thuộc lòng xong công pháp, Hoàng Dung hỏi thăm: Phong ca ca, công pháp này ngươi nhớ kỹ à? Có cần hay không ta lại có một lần? Dịch Kế Phong lắc đầu nói, không cần, ta đều nhớ kỹ, đa tạ Dung Nhi, ngươi lần này thật là giúp đỡ ta không ít, muốn ta báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Hoàng Dung nghe tiếng cười đến cực kỳ thoải mái, hì hì, vậy ta có thể nhớ kỹ, về sau ngươi cần phải tốt với ta điểm, không được núp ních không động khí ta. Về sau gần một tháng thời gian, Dịch Kế Phong liền một bên tu luyện Phong Lôi Đao Quyết cùng Thiết Bố Đồng Thân công, một bên mang theo Hoàng Dung hướng phía phương hướng tây bắc Tương Dương Thành xuất phát. Trên đường đi, Dịch Kế Phong mặc dù không có giống trước đó một dạng cố ý đi tìm hiểu chung quanh là không tồn tại sơn trại thổ phỉ tung tích, nhưng là giống như trước đó nói tới, thế giới này loại này sơn trại thổ phỉ thực sự nhiều lắm. Dù là Dịch Kế Phong không có cố ý đi tìm, trong khoảng thời gian này cũng đụng phải năm cái. Trực tiếp đụng phải sơn trại thổ phỉ, Dịch Kế Phong liền sẽ không làm như không thấy, mặc kệ đối phương có hay không ra tay với mình, Dịch Kế Phong đều trực tiếp giết đến tận cửa đi đem nó toàn bộ diệt sát. Một phương diện Dịch Kế Phong xác thực khó chịu loại này ức hiếp nhỏ yếu, giết hại người vô tội, một phương diện khác làm như vậy đối với Dịch Kế Phong bản thân cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt phân hai điểm, một điểm là tiền tài bên trên chỗ tốt, năm cái sơn trại lại cho Dịch Kế Phong tăng thêm hơn 2 vạn lượng ngân phiếu, một chút chính là lần nữa thu hoạch hơn 1.800 điểm anh hùng. Cuối cùng, cái này hơn 1.800 điểm anh hùng hay là đều bị Dịch Kế Phong thêm tại tạm học dịch lý bên trên. Nguyên bản Dịch Kế Phong tại từ Hoàng Dung nơi đó thu hoạch được Thiết Bố Đồng Thân công, cũng bắt đầu tu luyện đằng sau. Võ đạo thiên thư cá nhân tin tức trên bảng võ kỹ cột cảnh giới viên mãn Thiết Bố Sam liền trực tiếp chuyển hóa tinh thông cảnh giới Thiết Bố Đồng Thân công. Dịch Kế Phong cũng thử qua, muốn trực tiếp dùng điểm anh hùng cho Thiết Bố Đồng Thân công thêm điểm. Đáng tiếc đạt được võ đạo thiên thư phản hồi, ở ngoại công khổ luyện trên công pháp, điểm anh hùng thêm điểm có đặc thù hạn chế. Chủ yếu là bởi vì, ngoại công khổ luyện công pháp không giống với công pháp khác, cảnh giới của hắn tăng lên tất nhiên là nương theo lấy thể phách cường độ cùng một chỗ tăng lên. Phía trước nói qua, điểm anh hùng thêm điểm công pháp chỉ để thăng cảnh ngộ, không trực tiếp tăng lên công lực. Không giống với nội gia nội công pháp môn, cảnh giới là cảnh giới, công lực là công lực, ngoại công khổ luyện công pháp cả hai muốn tăng lên nhất định phải cùng một chỗ tăng lên, không có khả năng chỉ để thăng một phương diện. Bởi vậy nếu như muốn mạnh mẽ thêm điểm ngoại công khổ luyện công pháp, nhất định phải có ngoài định mức năng lượng bổ sung, cần ngoài định mức tiêu hao đại khái gấp 50 lần điểm anh hùng, dùng để hối đoái dược liệu phục dụng, chuyển hóa làm thể phách tăng lên năng lượng. Đây là có đồng tử công mang đến ngoài định mức tu luyện hiệu suất tăng phúc, không phải vậy ngoài định mức tiêu hao điểm anh hùng càng kinh khủng. Dịch Kế Phong trước mắt điểm anh hùng cũng không nhiều, chỉ có thể tạm thời từ bỏ trực tiếp thêm điểm. 047 dứt khoát Dịch Kế Phong bản thân tu luyện cũng không chậm, tu luyện thiết bố đồng thần công không đến thời gian một tháng, Dịch Kế Phong liền phát hiện chính mình ngoại công khổ luyện cảnh giới bình cảnh đã vững lòng, sắp đột phá cảnh giới kế tiếp. Về phần một môn khác còn chưa viên mãn võ kỹ Phong Lôi Đao Quyết, nó bản thân đẳng cấp quá cao, tại tuyệt học bên trong cũng là đứng đầu nhất công pháp, thậm chí có thể nói là chuẩn thần ma cấp công pháp. Nó cường hóa muốn tiêu hao điểm anh hùng gần với dịch lý, mà Dịch Kế Phong bản thân đao pháp tư chất so tạp học tư chất mạnh không ít, dứt khoát trước hết thi tự mình tu luyện. Hôm nay ngoài thành Tương Dương, Phong ca ca, phía trước chính là Tương Dương thành cuối cùng đã tới. Hoàng Dung nhìn qua phía trước Tương Dương thành mừng rỡ nói ra. Dịch Kế Phong gật gật đầu, đúng vậy à, đến chúng ta tiên tiến thành tìm khách sạn tu chỉnh một cái đi. Tốt. Hoàng Dung trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lại là Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người rốt cục đi tới mục đích Tương Dương thành. Đi vào cửa thành chỗ, hai người xuống ngựa vào thành. Hoàng Dung mười phần tự nhiên chủ động kéo Dịch Kế Phong cử tay, không thèm để ý chút nào người bên ngoài. Gần đây một tháng đi đường, lại là để cho hai người quan hệ tiến nhanh. Chương 67 tìm kiếm bổ tư khúc xạ, cuối cùng được tin tức. Chương 67 tìm kiếm bổ tư khúc xạ, cuối cùng được tin tức. Dù sao gần một tháng thời gian, hai người đơn độc sớm chiều ở chung, lại là người đồng lứa trí thú hợp nhau. Hoàng Dung bản thân học thức bên bác, tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt, Dịch Kế Phong có kiếp trước kiến thức, kỳ tư diệu tưởng, hai người mỗi ngày đều có trò chuyện không hết chủ đề, nói không hết thú nói. Tăng thêm Dịch Kế Phong không có cố ý đi đường, luyện công tiểu phỉ sau khi cũng không có xem nhẹ Hoàng Dung. Hắn thỉnh thoảng đưa ra thời gian buổi tiếp Hoàng Dung du sơn mà thủy, chơi bùa cười bùa. Tự nhiên là để Hoàng Dung rất nhanh quên ngay từ đầu không thoải mái, đối với Dịch Kế Phong càng ngày càng thân cận, thậm chí có thể nói thẳng là đối với Dịch Kế Phong thích cùng hảo cảm. Tính cách vốn là mang theo vài phần hoàng dược sư tà tính, không nhìn thế tục quy củ Hoàng Dung, dám yêu dám hận nàng cũng không ẩn tàng điểm ấy, bởi vậy mới có thể chủ động tại trước mắt bao người đi sắn Dịch Kế Phong tay. Hoàng Dung loại hành vi này tại cực kỳ coi trọng lễ giáo Tống Quốc, có thể nói là lớn mật đến cực điểm. Liên như vậy, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung dọc theo phồn hoa khu phố đi một hồi. Phong ca ca, ngươi nhìn phía trước, cái kia tiếp khách lâu giống như hoàn cảnh không sai, nếu không chúng ta ngay tại cái kia nghỉ ngơi đi. Hoàng Dung đống nhiên chỉ về đằng trước một tòa trang trí lộng lẫy khách sạn nói ra. Dịch Kế Phong cũng không phản đối, đi, vậy liền đến đó đi. Hai người tới tiếp khách ngoài lầu, trực tiếp đem hai con ngựa giao cho ngoài cửa tiểu nhị đi chiếu cố, tiếp lấy đi vào quầy hàng mở tốt hai cái gian phòng. Mặc dù nói Hoàng Dung không thèm để ý thế tục quy củ, nhưng khẳng định cũng còn không đến mức hiện tại liền trực tiếp ôn hòa Kế Phong cùng phòng. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lại đang lầu 2 muốn một cái bàn, điểm thịt rượu ăn cơm. Sở dĩ không cùng Hoàng Dung trở về phòng ăn, lại là chuẩn bị mượn khách sạn loại này dòng người vãng lai dày đặc địa phương, thu thập một chút giang hồ tin tức. Đáng tiếc, thẳng đến Dịch Kế Phong điểm thịt rượu bắt đầu đưa ra, đều không thu hoạch được gì. Trong khách sạn ăn cơm cũng xác thực có một ít người trong võ lâm, vừa ăn vừa nói chuyện luận gần nhất trên giang hồ tin tức. Bất quá trong đó đại bộ phận hay là tại đàm luận Dịch Kế Phong tương quan tin tức, bây giờ Dịch Kế Phong tại Tống Quốc võ lâm danh vọng đang thịnh, có thể xưng giang hồ một gia điểm nóng. Mà bọn hắn đàm luận tin tức hoặc thật hoặc giả, có chút còn có chút khuyết đại, để Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung sau khi nghe cũng là không khỏi mỉm cười. Còn lại liền không có cái gì đáng phải chú ý tin tức. Vừa vặn lúc này tiểu nhị lần lượt đem rượu đồ ăn dâng đủ. Khách quan, ngài điểm đều cho ngài dâng đủ còn có cái gì phân phó a? Tiểu nhị mở miệng hỏi thăm. Dịch Kế Phong trực tiếp xuất ra một thỏi ngân nguyên bảo, mở miệng nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu là ngươi đáp được, tiền này sẽ là của ngươi. Tiểu nhị lập tức nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, khách quan ngài hỏi, nhỏ ta biết gì nói nấy. Dịch Kế Phong tiếp tục mở miệng hỏi thăm, ngươi có thể từng nghe nói, cái này Tương Dương thành phụ cận, nơi nào có tồn tại quái xà sơn cốc, quái xà kia đỉnh đầu sinh ra sừng thịt, thân thể ẩn ẩn có chút màu vàng, hành động cực nhanh, đặc điểm hết sức rõ ràng. Nhị ngu ngu kỳ thật, Dịch Kế Phong muốn tìm chính là cái kia bổ tư khúc xà, chuẩn xác hơn nói, còn có độc cô cầu bại đã từng ẩn cư kiếm ma cốc. Đây cũng là Dịch Kế Phong mang theo Hoàng Dung đi vào Tương Dương thành nguyên nhân, độc cô cầu bại lưu lại bảo vật cùng bổ tư khúc xà đều là Dịch Kế Phong mục tiêu. Tiểu nhị nghe tiếng, vì ngân nguyên bảo lập tức nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Đáng tiếc, suy nghĩ một lúc sau, tiểu nhị chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khách quan như lời ngươi nói quái xả, nhỏ sát thực chưa từng nghe thấy, không giúp được ngươi. Sau khi nói xong, tiểu nhị có chút không cam lòng đáng tiếc nhìn một cái Dịch Kế Phong trong tay ngân nguyên bảo. Dịch Kế Phong nghe tiếng chỉ là tiếp tục mở miệng nói, vậy ta lại làm phiền ngươi một sự kiện, ngươi nếu là có thể đem trong thành Tương Dương tất cả tinh thông bắt rắn người đưa tới, giúp ta tìm được sơn cốc kia, cái này thỏi nguyên bảo vẫn như cũng là của ngươi. Tiểu nhị nghe tiếng ánh mắt sáng lên, khách quan, ta nhất định hết sức cho ngài làm tốt, trong thành Tương Dương tin tức ta quen thuộc nhất bất quá. Tốt, vậy ngươi đi xử lý đi. Dịch Kế Phong gật gật đầu đáp ứng. Đằng sau 3 ngày, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung tiếp tục ở tại tiếp khách trong lầu, mỗi ngày Dịch Kế Phong đều sẽ bỏ ra chút thời gian bồi Hoàng Dung tại trong thành Tương Dương du ngoạn. Mà tại kim tiền khích lệ phía dưới, tiểu nhị quả nhiên giúp Dịch Kế Phong lần lượt tìm tới không ít sinh hoạt tại trong thành Tương Dương người bắt rắn. Những người này lấy bắt rắn mà sống, đối với Tương Dương thành phụ cận các loại loài rắn ẩn hiện địa điểm rất tin tưởng. Đáng tiếc, có lẽ thật sự là bởi vì độc cô cầu bại năm đó lựa chọn ẩn cư địa điểm quá mức cẩn nấp, hỏi thăm không ít người bắt rắn cũng một mực không có thu hoạch. Thẳng đến hôm nay, Dịch Kế Phong đều đã chờ đến có chút bực bội thời điểm. Tiểu nhị mang theo một cái thiếu đi tay trái lão nhân tới tìm Dịch Kế Phong. Đây là? Dịch Kế Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tiểu nhị. Người bắt rắn làm việc bản thân cực kỳ nguy hiểm, người bình thường tổng sự loại công việc này, hơi không cẩn thận đều có thể sẽ có lo lắng tính mạng, chớ nói chi là giống như là trước mắt thân có tàn tật lão nhân. Tiểu nhị thấy thế vội vàng mở miệng giải thích, vị này Lý lão đầu năm đó cũng là người bắt rắn, cũng là bởi vì chúng độc rắn mới không được đã chặn lại cánh tay trái. Lý lão đầu gật đầu nói, không sai, người trẻ tuổi, ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm dị xà kia, ta nói cho ngươi, dị xà kia cũng không tốt đối phó, hành động quá nhanh năm đó lão đầu ta chính là bởi vì gặp được dị xà kia mới mất đi tay trái, cũng chính là lão đầu ta phản ứng nhanh vận khí tốt, những người khác gặp được đoán chừng đều đã chết, cho nên những ngày này ngươi mới không nghe được tin tức gì. Dịch Kế Phong nghe tiếng hai mắt tỏa sáng, lão tiên sinh không cần lo lắng, ta chính là người luyện võ, có biện pháp đối phó dị xà kia, không biết lão tiên sinh ngươi còn nhớ đến dị xà vị trí chỗ ở? Tự nhiên nhớ kỹ, chỗ kia ta cả một đời quên không được, nếu như các ngươi thật muốn đi, ta có thể mang các ngươi đi qua, nhưng là đầu tiên nói trước, lao đầu ta nhiều lắm là ngay tại nơi xa cho các ngươi chỉ một chút phương vị, ta cũng không muốn lại tới gần. Lý lao đầu nói thẳng. Dịch Kế Phong trực tiếp gật đầu đáp ứng, có thể, ngươi đến lúc đó cho chúng ta chỉ rõ phương vị là được, xác nhận không sai tiền sẽ không thiếu ngươi. Khách quan, vậy ta đâu? Tiểu nhị định nọt cười nói. Dịch Kế Phong cũng không từ chối, trực tiếp ném ra ngoài một thỏi ngân nguyên bảo, tiểu nhị liên tục không ngừng tiếp nhận môi. Dung Nhi, đi thôi. Đằng sau Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung, liền dẫn Lý Lao Đầu cùng một chỗ xuống lầu, lui phòng dắt ngựa để Lý Lao Đầu dẫn đường tiến về mục đích. Chương 68 trong cốc tìm kiếm, chợt hiện bổ tư khúc xà vương. Chương 68 trong cốc tìm kiếm, chợt hiện bổ tư khúc xà vương. Vì chiếu cố Lý Lao Đầu, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung không có cưỡi ngựa, chỉ là dắt ngựa cùng hắn chậm rãi đi bộ ra khỏi thành. Ba người hai kỵ ra khỏi thành đằng sau, lại đi chừng nửa canh giờ, đi vào trong một chỗ núi rừng. Đằng sau Lý Lao Đầu lại dẫn Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người tiếp tục tại trong núi rừng đi hơn một canh giờ, treo đèo lội suối, bảy quẹo tám rẽ. Sáng sớm xuất phát, đi đến nhanh buổi trưa cũng còn không tới. Dịch Kế Phong cũng là âm thầm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, khoảng cách Tương Dương thành sát thực không gần, mà lại ẩn tàng từ sâu, đoán chừng có thể tìm tới cái này thật đúng là không có nhiều, trách không được trước đó hỏi nhiều như vậy người bắt rắn cũng không biết. Dứt khoát lại đi một hồi đằng sau. Bởi vì tuổi già người yếu, đã mệt mỏi có chút thở Lý Lao Đầu rốt cục dừng bước lại. Năm đó ta gặp được dị xà địa phương, ngay ở phía trước cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên cạnh, ngươi có thể đi qua xác nhận một chút, ta liền đưa các ngươi tới đây, cũng không dám tiến lên nữa. Lý Lao Đầu trực tiếp mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, dị biến chợt phát sinh. Lý Lao Đầu dưới chân vô ý khẽ động tựa hồ giẫm lên cái gì. Một đạo hắc ảnh như mũi tên từ dưới chân hắn cực tốc đập ra, thẳng hướng Lý Lao Đầu đánh tới. Dịch Kế Phong thấy thế trực tiếp cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí chống rông chém ra, trong nháy mắt đem bóng đen chặt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Chia hai đoạn bóng đen, chính là một đầu tiểu xà, lúc này rơi trên mặt đất hai đoạn thân rắn 047 đều đang không ngừng vặn béo bay nhảy, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung tập trung nhìn vào, trên đầu nó vừa bật liền sinh ra sự thịt. Có lẽ là rắn này còn nhỏ, chỉnh thể không đủ dài 1 mét. Trên thân kim quang không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để phân biệt chính là Dịch Kế Phong đang tìm bổ tư khúc xà. Xem ra kể bên này cũng đã là bọn chúng khu vực hoạt động bên ngoài. Dịch Kế Phong gật đầu nói. Đằng sau, đã xác nhận nơi này không sai Dịch Kế Phong, trấn an một chút chưa tỉnh hồn Lý Lao Đầu, cầm một tỏi ngân nguyên bảo trả tiền, liền đuổi hắn nhanh lên rời đi trước. Lý Lao Đầu có chút run như cầy sấy rời đi về sau. Hoàng Dung lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, Phong ca ca, ngươi nói vị tiền bối kia đã từng ẩn cư địa phương, ngay ở chỗ này à? Trước đó Dịch Kế Phong cũng cùng Hoàng Dung đề cập tới, lần này tới Tương Dương chính là vì tìm kiếm một vị kiếm đạo cường giả đã từng ẩn cư địa phương, thu hoạch nó truyền thừa. Hẳn là kể bên này sau đó chúng ta được thật tốt tìm xem. Dịch Kế Phong gật gật đầu trực tiếp đáp. Đằng sau hai người liền cùng một chỗ dắt ngựa, tại trong núi rừng tìm tòi. Về sau 3 ngày thời gian, Dịch Kế Phong mang theo Hoàng Dung cùng một chỗ tại phụ cận tìm kiếm, đáng tiếc một mực không thu hoạch được gì. Nguyên bản muốn tìm Độc Cô Cầu Bại ẩn cư kiếm ma cốc, phương thức tốt nhất là đi trước tìm kiếm Độc Cô Cầu Bại nuôi sủng vật thần điêu. Đáng tiếc những ngày này ở trung quanh tìm kiếm hồi lâu, Dịch Kế Phong đừng nói tìm tới thần điêu liền hô một tiếng điêu lệ đều không có nghe được, không khỏi làm Dịch Kế Phong đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không tìm nhầm địa phương. Ngược lại là theo Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người không ngừng xâm nhập trong núi rừng, gặp phải bồ tư khúc xà càng ngày càng nhiều. Có đôi khi một ngày tùy tiện liền có thể gặp được hơn 10 đầu bồ tư khúc xà, đoán chừng là càng ngày càng tiếp cận bồ tư khúc xà lao tổ điểm ấy để Dịch Kế Phong âm thầm mừng rỡ. Bồ tư khúc xà mật rắn cũng là một loại có thể tăng thực lực lên thiên tài địa bảo, có nhiều như vậy bồ tư khúc xà, Dịch Kế Phong thực lực có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chẳng qua hiện nay không có tìm được kiếm ma cốc, cũng không có phù hợp điểm dừng chân đi phục dụng luyện hóa mật rắn, Dịch Kế Phong cũng không có cố ý đi bắt giết, gặp cũng chỉ là đem nó xua đuổi thôi. Trưa hôm nay, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người tới một chỗ hoàn cảnh càng thêm âm u và mướt cánh rừng. Vừa đi vào cánh rừng không có mấy bước, Dịch Kế Phong liền cùng Hoàng Dung nhanh chóng lui đi ra. Chủ yếu là khu rừng này bên trong, cơ hồ khắp nơi đều có lít nha lít nhít bổ tư khúc xà, liên hạ chân địa phương đều không có bao nhiêu. Rời khỏi cánh rừng đằng sau, Hoàng Dung lòng còn sợ hãi nói ra, xem ra nơi này là cái kia bổ tư khúc xà hang ổ hang rắn, chúng ta trước lách qua nơi này đi. Tốt. Dịch Kế Phong cũng không có phản đối với. Chỉ là ngay tại hai người muốn quay người rời đi thời khắc, trong cánh rừng một đạo cực đại bóng đen lấy nhanh đến cực điểm tốc độ trực tiếp chui ra, lao thẳng tới Hoàng Dung. Coi chừng. Dịch Kế Phong la hét một tiếng. Cùng lúc đó, hắn đưa tay nhanh chóng nắm ở còn phản ứng không kịp Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, thân hình lóe lên kéo lấy nàng trực tiếp tránh đi đột kích bóng đen, kéo dài khoảng cách. Phanh một tiếng vang trầm, lại là tập kích không trúng bóng đen rơi xuống đất đập xuống đất, đưa tới động tĩnh không nhỏ. Thần tính nghiêm túc Dịch Kế Phong cùng chưa tỉnh hồn Hoàng Dung đồng loạt nhìn về phía đột kích bóng đen. Chỉ gặp bóng đen kia chính là một đầu phóng đại bản bồ tư khúc xà, hoặc là phải nói là bồ tư khúc mãng mới đối. Đầu này bồ tư khúc thân rắn hình so mặt khác đồng loại lớn quá nhiều, thân rắn chừng gần một người thô, chiều cao chí ít cũng có 7-8 mét, đã là không phải rắn mà là mãng hoặc là đang một loại hình thể. Lớn như vậy bồ tư khúc xà, xem ra là xà vương. Dịch Kế Phong nhíu mày thì thầm một câu. Không giống với mặt khác bồ tư khúc xà, như phổ thông như rắn hình thể, cũng có phổ thông rắn đặc tính, dưới tình huống bình thường sẽ không chủ động tập kích hình thể quá lớn sinh vật. Bởi vì coi như tập kích thành công, cũng ăn không vô, loài rắn ăn đều dựa vào nuốt sống, nuốt không nổi sinh vật công kích không dùng. Lần trước ở ngoại vi gặp được tập kích nhỏ bồ tư khúc xà, chỉ là Lý Lao Đầu ngoại ý muốn dẫm lên quá yêu nhiều đối phương. Những ngày này Dịch Kế Phong hai người gặp phải bồ tư khúc xà, cơ bản chỉ cần xua đuổi một chút liền sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng cái này bồ tư khúc xà vương hình thể, rõ ràng cưỡng ép nuốt vào hai cái người sống không khó, đây là trực tiếp đem Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung xem như con mồi. Dịch Kế Phong mở miệng dặn dò một câu, "Dung Nhi, ngươi trước tiên lui mở, ta tới đối phó xúc sinh này." "Phong ca ca, vậy ngươi cẩn thận một chút." Hoàng Dung nghe tiếng hiểu chuyện một bên lui ra phía sau một bên lo lắng nói. Dịch Kế Phong yên lặng gật đầu, đưa tay rút ra Lăng Vân kiếm. Đối với cái này bổ tư khúc xà vương, Dịch Kế Phong cũng không dám coi thường. Vừa rồi nó buộc phát tốc độ, so với bình thường tiên tiên cao thủ khinh công đều muốn nhanh không ít, nhìn hình thể nó thể phách lực lượng khẳng định cũng cực kỳ cứng hãn. Hắn thực lực, đoán chừng tương đương với nhưng so sánh nội gia tiên tiên ngoại gia khổ luyện cao thủ. Từng kia từng kia lưới rắn phun ra nuốt vào. Bổ tư khúc xà vương rất nhanh liền không nhịn được lần nữa khởi xướng tập kích, mãnh liệt tấn công mà ra. Dịch Kế Phong thân hình nhất chuyển tránh đi, kiếm quang lóe lên mà ra. Nhân xà chi chiến chính thức triển khai. Chương 69 phục dụng xà vương đảm, công lực đại tăng. Chương 69 phục dụng xà vương đảm, công lực đại tăng. Thử một tiếng băng trầm, kiếm phong đâm vào bồ tư khúc xà vương thân rắn. Dịch Kế Phong một kiếm này phảng phất cắt tại một loại nào đó cực kỳ cứng cỏi vật phẩm bên trên, mặc dù tại thân rắn phía trên cắt ra một vết thương, nhưng là rõ ràng cảm giác lực cản cực lớn. Ngay tại Dịch Kế Phong muốn lại thêm cường độ lớn nhất cử giết chết bồ tư khúc xà vương thời điểm, bồ tư khúc xà vương đã cực kỳ linh hoạt vặn bẹo thân rắn thoát ly trường kiếm. Cùng lúc đó, hô kình phong gào thét, lại là bồ tư khúc xà vương thụ đau nhức phản kích, đôi rắn mang theo lực đạo khủng bố cực tốc hướng phía Dịch Kế Phong quất mà đến. Dịch Kế Phong gặp nó uy thế cũng không dám đón đỡ, đành phải từ bỏ truy kích, thuận gió mà lên, lăng không chuyển hướng tránh đi đột kích một kích. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đôi rắn quất vào trên mặt đất, như là như đạn tháo trực tiếp đánh ra một cái hố to, uy thế khủng bố. Thối lui đến xa xa Hoàng Dung thấy thế, ánh mắt không khỏi càng thêm lo lắng. Dịch Kế Phong biểu lộ ngược lại là hiện ra một tia chiến ý, tốt xuất sinh, quả nhiên lợi hại. Bồ tư khúc xà vương như vậy lực đạo công kích, đã nhưng so sánh siêu nhất lưu cao thủ hay là đi ngoại gia khổ luyện con đường siêu nhất lưu cao thủ, da dày thì thô, lực phòng ngự cực kỳ cứng hãn. TTTT bổ tư khúc xà vương một kích không trúng, tăng thêm thụ thương đau đớn, xà nhãn càng thêm băng lãnh vô tình. Rất nhanh, bổ tư khúc xà vương lại lần nữa hướng phía Dịch Kế Phong công tới, Dịch Kế Phong cũng không chút nào yếu thế phản kích. Cả hai một phen kịch chiến, đánh cho chung quanh đất đá nổ tung, cỏ cây bay tứ tung. Dứt khoát, bổ tư khúc xà vương thể phách mặc dù cực kỳ cứng hãn, thậm chí so siêu nhất lưu khổ luyện cao thủ còn cường đại hơn một chút, nhưng là chung quy chỉ là không có linh trí xuất sinh, tăng thêm thủ đoạn công kích đơn điệu. Dịch Kế Phong không bao lâu liền đại chiếm thượng phong, Lăng Vân kiếm ở tại trên thân vạch ra đạo đạo miệng máu, máu chảy ồ ạt. Bồ tư khúc xà vương cũng chỉ là ỷ vào loài rắn sinh vật trời sinh sinh mệnh lực ương ngạnh liều chết thôi. Lại trì hoãn một hồi, huyết dịch trôi qua quá nhiều. Bồ tư khúc xà vương trở nên suy yếu vô lực, càng là tâm sinh e ngại muốn chạy trốn. Dịch Kế Phong nắm lấy cơ hội, toàn lực xuất thủ. Thiên Phong kiếm quyết hội tụ phong chi lực, chém ra cương mãnh lăng lệ, nhanh đến cực hạn một kích. Kiếm như chín ngày cương phong quét, trực tiếp liền đem bồ tư khúc xà vương đầu rắn cho thổi rơi xuống. Hoàng Dung lúc này mới tiến lên vòng qua còn tại dãy rùa thần rắn, đầu rắn đi vào Dịch Kế Phong bên cạnh quan tâm hỏi thăm. Dịch Kế Phong một phen trấn an qua đi, lại đợi một hồi, đợi đến bồ tư khúc xà vương thân thể tàn phế không dãy rùa nữa, phản phất triệt để chết đi, Dịch Kế Phong lúc này mới lần nữa tiến lên. Đầu tiên là một trưởng đánh bay chết cũng không hàng, còn muốn đánh lén bồ tư khúc xà vương đầu rắn. Tiếp lấy Dịch Kế Phong mới dùng Lăng Vân kiếm cắt ra thần rắn, rất nhanh từ đó lấy ra to bằng đầu người mật rắn. Ngay từ đầu giết chết tiểu xà quá nhỏ, đoán chừng mật rắn dược lực cũng không đủ, Dịch Kế Phong lười đi lấy. Đằng sau gặp phải bồ tư khúc rắn, Dịch Kế Phong vì trước tìm kiếm ma cốc cũng chỉ là xua đuổi không có đi đánh giết. Nhưng là lần này đụng phải bồ tư khúc xà vương, đối phương còn đem chính mình xem như con mồi, Dịch Kế Phong đương nhiên sẽ không lại lưu tình. Mà lại bây giờ giết rắn lấy gan đằng sau, vì không lãng phí đây khả năng là chỉ có bồ tư khúc xà vương đảm, còn phải mau chóng đem nó phục dụng mới được. Dịch Kế Phong lấy ra xà vương đảm sau đối với Hoàng Dung nói ra, "Dung Nhi, xà vương này gan dược lực đoán chừng không thể coi thường, chúng ta đi trước tìm địa phương cùng một chỗ phục dụng luyện hóa đi." Hoàng Dung lại một mặt ghét bỏ mở miệng nói, "Phong ca ca, ta vẫn là quên đi thôi, ta không muốn ăn cái này." Đối với Hoàng Dung tới nói, luyện võ tăng thực lực lên cái gì vốn cũng không quá để ở trong lòng. Mà xà vương đảm như vậy đấm máu lại hương vị cực kém đồ vật, làm nữ sinh lại là có chút không chịu nhận có thể, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Dịch Kế Phong nghe tiếng cũng là dở khóc dở cười, "Ngươi à, thứ này chí ít có thể tiết kiệm lại ngươi mấy năm khổ tu, ngươi còn ghét bỏ." Hoàng Dung không có ý tứ phun ra chiếc lưỡi thơm tho, dù sao ta không nguyện ý ăn loại vật này, Phong ca ca hay là cho ngươi ăn đi, thực lực ngươi đề cao không phải cũng có thể bảo hộ Dung Nhi à. Dịch Kế Phong nghe tiếng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, không còn quên nhiều. Rất nhanh, hai người tìm một chỗ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cự nham, đem hai con ngựa dây cương của chắc, trực tiếp leo lên mà lên. Dung Nhi, đã ngươi không ăn lời nói, ta liền chính mình phục dụng, một hồi ngươi giúp ta hộ pháp, thuận tiện chiếu cố một chút ngựa đi. Dịch Kế Phong mở miệng nói một câu. Hoàng Dung gật gật đầu trực tiếp đáp ứng, yên tâm đi, Phong ca ca, giao cho ta. Tiếp lấy Dịch Kế Phong đưa tay nhẹ nhàng cắn nát xả vương đảm ngoại tầng, đầu tiên là nhíu mày uống vào đắng chắc đến cực điểm mật, đằng sau mới đưa khô quắt xả vương đảm toàn bộ nuốt vào. Ngay từ đầu không có cái gì phản ứng, nhưng là cũng không lâu lắm, Dịch Kế Phong liền cảm thấy chính mình trong đan điền hiện lên một cỗ mới dòng nước ấm. Tới, Dịch Kế Phong đội vàng nhắm mắt điều tức, bắt đầu vận công tiêu hóa cỗ này mới xuất hiện dòng nước ấm. Dòng nước ấm này số lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ nhìn một cách đơn thuần số lượng, vậy mà không kém gì Dịch Kế Phong bản thân tiên thiên thật vận, bất quá nó chất lượng liền rõ ràng có vẻ không bằng, hơn nữa còn mang một chút tạp chất. Dịch Kế Phong phát giác đằng sau, cũng không có ham hố, ăn tươi nuốt sống đem nó toàn bộ trực tiếp luyện hóa. Ngược lại là trước đem nó hảo hảo tinh luyện một phen, đem ký chất tạp chất loại trừ, thông qua hô hấp không thèm để ý chút nào đem tạp chất toàn bộ bài xuất. Dịch Kế Phong muốn leo lên võ đạo cao phong, tự nhiên không có khả năng cho phép chính mình công lực mang theo tạp chất, ảnh hưởng tương lai mình tiếp tục hướng tầng thứ cao hơn đột phá, nhất định phải cam đoan chính mình công lực tinh thuần. Dịch Kế Phong như vậy thao tác phía dưới, dòng nước ấm năng lượng ẩn chứa không ngừng giảm bớt, nhưng lại đang không ngừng tinh thuần, dần dần tiếp cận nguyên bản Dịch Kế Phong công lực độ tinh thuần. Trọn vẹn một ngày đi qua, A rốt cục triệt để luyện hóa xong xà vương đạm tất cả dược lực Dịch Kế Phong, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài âm thanh truyền hơn 10 dặm, trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra. Chấn động đến trung quanh cỏ cây chập chờn không chỉ, vạn thú hoảng sợ phủ phục. Hiển nhiên, đây là Dịch Kế Phong thông qua phục dụng xà vương đạm, luyện hóa trong đó dược lực, nội gia tu vi tăng lên trên diện rộng phản ứng. Lần này, mặc dù bởi vì Dịch Kế Phong tận lực áp chế nội gia cảnh giới đột phá duyên cớ, Dịch Kế Phong nội gia nội công cảnh giới vẫn như cũng là tiên tiên siêu phàm cảnh đỉnh phong, không có biến hóa. Nhưng là kỳ công lực quả thật có tăng lên cực lớn, trực tiếp tăng trưởng hơn 10 năm tiên tiên thực như số lượng gần 50 năm công lực nhiều. Trong khoảng thời gian này Dịch Kế Phong nhanh chóng tăng lên thực lực, nếu là lại cùng trước đó Tạ Hiểu Phong đánh, đoán chừng trong vòng trăm chiêu liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Sau một hồi lâu, thét dài ngừng xuyên. Chương 70 cửu nưu chi lực, tìm được kiếm ma cốc. Chương 70 cửu nưu chi lực, tìm được kiếm ma cốc. Một trận làn gió thơm truyền đến, ngay sau đó một đạo hiểu điệu thân ảnh rơi xuống Dịch Kế Phong bên cạnh. Chính là trước đó là Dịch Kế Phong hộ pháp Hoàng Dung, nhìn thấy Dịch Kế Phong đã thành công luyện hóa xà vương đạm dự lực, từ dưới tảng đá lớn nhảy đi lên. Trước đó Dịch Kế Phong nhất luyện hóa chính là một ngày thời gian, Hoàng Dung cũng không có một mực tại Dịch Kế Phong bên người ở lại. Quá trình bên trong còn muốn xuống dưới nuôi ngựa ăn cơm cái gì, đằng sau tính cách hoạt bát hiếu động nàng, vẫn tại chung quanh đi dạo. Phong ca ca, ngươi rốt cục luyện hóa xong xà vương đạm rồi, ta đều nhảm chán chết, bất quá vẫn là muốn chúc mừng Phong ca ca nội công của ngươi tiến nhanh, thực lực nâng cao một bước. Hoàng Dung đi vào Dịch Kế Phong bên cạnh đằng sau, lưu dịu nói. Trước đó một ngày thời gian, không có Dịch Kế Phong theo nàng nói chuyện trêu ghẹo. Bên cạnh ngồi tiếp nàng liền hai con ngựa, mà lại vì cho Dịch Kế Phong hộ pháp, phạm vi hoạt động cũng nhận cực hạn, không dám rời quá xa. Lại là để cực kỳ hoạt bát hiếu động, mẹ yêu gây Hoàng Dung có chút kìm nén đến hoảng. Cái này không, Hoàng Dung vừa nói một bên liền trực tiếp ngồi xổm xuống, vô ý thức liền kéo Dịch Kế Phong khuỵu tay lay động, một bộ nũng nịu bộ dáng. Bởi vì hai người ngồi xuống một hồi xổm, Hoàng Dung muốn sắn Dịch Kế Phong khuỵu tay liền không tự giác thân thể nghiêng về phía trước. Tiểu Hà tài lộ tiêm tiêm giác, tốt thương. Khô khụ, không có gì. Dịch Kế Phong nghe tiếng điểm nhiên như không có việc gì cười nói, điểm này Dung Nhi ngươi có thể nói sai, ta lần này cũng không chỉ là nội công tiến nhanh, trên thực tế ngoại gia khổ luyện cũng tăng lên không ít, ngươi cho ta thiết bố đồng thần công đã tăng lên tới tiểu thành đỉnh phong. Dù là xà vương đảm dược lực cần loại trừ tạp chất, tinh luyện áp xúc, cũng không trở thành sẽ rút lại nhiều như vậy. Nguyên bản Dịch Kế Phong có 35 năm tiên thiên thật vận xà vương đảm chỉ tăng lên 10 năm ra mặt công lực, cũng chính là không sai biệt lắm 1/3. Làm có được thiên tài địa bảo, nói thế nào cũng không trở thành trong đó năng lượng trực tiếp rút lại vượt qua 2/3 trình độ. Chủ yếu là bởi vì xà vương đảm bên trong dược lực còn có bộ phận trực tiếp bị Dịch Kế Phong thân thể hấp thu, dùng cho cường hóa thể phách đi. Nguyên bản thần điêu hiệp lữ trong kịch bản minh xác nói qua bổ tư khúc rắn mật rắn trừ tăng lên công lực bên ngoài còn có tăng cường lực đạo hiệu quả. Dương Quá từ nguyên bản vận đủ nội ra công lực tăng thêm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng huyền thiết trọng kiếm, càng về sau có thể nhẹ nhõm thao túng tự nhiên, cũng bất quá thời gian mấy tháng. Hiển nhiên nó bản thân đối với thể phách tăng cường cực kỳ rõ ràng, mà Dương Quá phục dụng hay là phổ thông bổ tư khúc xà xà gan, Dịch Kế Phong phục dụng thế nhưng là bổ tư khúc xà vương đảm. Bổ tư khúc xà vương hình thể so với mặt khác phổ thông bổ tư khúc rắn tối thiểu lớn hơn 100 lần, nó hội tụ một thân chỗ tinh hoa xà vương đạm dược lực cũng đồng dạng là mặt khác mật rắn gấp mấy 100 lần. Có thể nói, Dịch Kế Phong phục dụng như thế một viên xà vương đạm dược lực, liền trực tiếp vượt qua Dương Quá mấy tháng phục dụng mật rắn dược lực tổng cộng. Cái này khiến Dịch Kế Phong công lực tăng lên sau khi, thể phách cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Quá trình bên trong, Dịch Kế Phong vận chuyển thiết bố đồng thân công vận chuyển khí huyết cường hóa thể phách pháp môn luyện hóa cố dược lực này, thuận thế cũng làm cho môn công pháp này cảnh giới tấn cấp đến cảnh giới tiểu thành. Bây giờ Dịch Kế Phong tại võ đạo thiên thư thông tin cá nhân trên bảng cảnh giới trên lan can đại biểu ngoại gia khổ luyện cảnh giới đã biến thành đoán thể cửu lưu chi lực cảnh giới. Dựa theo võ đạo thiên thư đối với ngoại gia khổ luyện cảnh giới phân chia, đoán thể đại cảnh giới này kỳ thật trực tiếp đối ứng nội gia nội công ngày kia cùng tiên thiên hai đại cảnh giới. Từ lúc mới bắt đầu gân cốt cùng vang lên đến trắng như mang yêu, đối ứng ngày kia nhị cảnh. Đằng sau cửu lưu chi lực kỳ thật liền đối với ứng tiên thiên vô lượng cảnh. Cảnh giới này khổ luyện cao thủ, thể phách cực kỳ cường hãn, lực kháng cửu lưu có thể trực tiếp buộc phát ra mấy vạn cân lực đạo, bằng vào nhục thân lực phá hoại liền không kém gì nội gia cao thủ tiên thiên thật vận, mà lại nó bản thân ra dày thì thô, lực phòng ngự, sinh mệnh lực đều cường hãn, bình thường đồng cấp ngoại gia cao thủ chiến lực nhưng thật ra là muốn vượt xa quá nội gia cao thủ. Chỉ là ngoại gia khổ luyện chi đạo tu hành bản thân tu luyện càng thêm khó khăn, lúc này mới dẫn đến thế giới này võ đạo chủ lưu vẫn như cũ là trong vòng trong nhà công tu luyện làm chủ. Ngược lại là tại các quốc gia trong quân, có đại quốc tài lực duy trì, bồi dưỡng phần lớn là đi ngoại gia khổ luyện chi đạo. Đoán thể cựu lưu chi lực trên cảnh giới, chính là hai hổ chi lực, đối ứng tiên thiên siêu phàm cảnh. Đạt tới hai hổ chi lực cảnh giới, chẳng những lực đạo cường hãn hơn không ít, quan trọng hơn là lực bộc phát tốc độ cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Mãnh hổ làm trong thiên nhiên rộng lớn chuỗi thức ăn tầng chót nhất tồn tại, nó nhanh nhẹn tính xa không phải dê bỏ chi lưu nhưng so sánh. Trở lên hai cảnh giới này, kỳ thật cũng bị cùng xưng là sức chín châu hai hổ, trên sa trường vô song thần tướng liền có như vậy thần uy. Về phần càng ở trên đó chính là danh xưng võ bên trong thánh giả đoán thể gặp thần không hỏng cảnh giới, chiến lược cực kỳ khủng bố, có thể chạm tông sư cao thủ, thậm chí vượt cấp đối kháng đại tông sư cường giả. Bây giờ dịch kế phong ngoại gia khổ luyện cảnh giới, chính là một bước tăng lên tới cựu lưu chi lực đỉnh phong, thậm chí khoảng cách đột phá hai hổ chi lực cảnh giới cũng không xa. Hoàng Dung nghe tiếng càng là vì dịch kế phong mừng rỡ, vậy thì thật là chúc mừng phong ca ca thực lực đại tiến, về sau ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta a. Đó là tự nhiên, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bị thương ngươi. Dịch kế phong chăm chú mở miệng đáp lại. Hoàng Dung nghe chút, dáng tươi cười càng thêm sán lạn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Đằng sau dịch kế phong cùng Hoàng Dung lại cùng nhau đàm tiếu một trận, thuận tiện dịch kế phong ăn Hoàng Dung chuẩn bị xong đồ ăn, lúc này mới tiếp tục xuất phát tìm kiếm kiếm ma cốc. Lách qua trước đó bổ tư khúc xà xà quật vị trí, dịch kế phong tin tưởng độc cô cầu bại coi như muốn ẩn cư cũng không có khả năng lựa chọn tại hang rắn chung quanh, tìm một phương hướng khác tiến lên. Dứt khoát, lần này dịch kế phong rốt cục tìm đúng rồi phương hướng. Lại tìm tòi nửa ngày thời gian đằng sau, dịch kế phong cùng Hoàng Dung tìm được một chỗ thấp gốc, đi đến 4.4 đi hồi lâu, đi vào nhất sử cốc trống rỗng trên mặt đất, vừa hay nhìn thấy đất trống sau có một cái sơn động. Dịch kế phong gặp chi nhãn trước sáng lên, bận điệu lôi kéo Hoàng Dung cùng lên một loạt trước. Hai người tại cửa hang nhóm lửa sớm chuẩn bị tốt bó đuốc, bay thẳng đến đen như mực trong sơn động đi đến. Không bao lâu, liền nhìn thấy trong động có một tấm bàn đá cùng một tấm băng ghế đá, rõ ràng là đã từng có người ở chỗ này sinh hoạt qua vết tích. Tiếp lấy dịch kế phong lại vội vàng nhìn chung quanh. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được chỗ càng sâu trên một mặt vết đá, có người khắc chữ trên đó. Lập tức dịch kế phong cũng không khỏi đến đại hỉ, ha ha ha, rốt cuộc tìm được kiếm ma cốc. Chương 71 kiếm ma còn tại sinh. Độc cô kiếm chủng. Chương 71 kiếm ma còn tại sinh. Độc cô kiếm chủng. Mừng rỡ qua đi, mặc dù dịch kế phong đã cơ bản xác nhận, nơi này chính là độc cô cầu bại đã từng ẩn cư chỗ, nhưng vẫn là bước nhanh đi hướng khắc chữ vách đá phải vào một bước xác nhận. Đi vào trước vách đá, dịch kế phong đưa tay vung lên, tiên thiên thật bản hỏa vận trực tiếp đem dẫn đến khắc chữ mơ hồ bụi đất, rêu xanh cho quét tới, để khắc chữ chưa biết rõ ràng biểu hiện ra tại dịch kế phong cùng Hoàng Dung trước mắt. Hai người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trên vách đá khắc lấy, tung hoành giang hồ 30 dư trở, giết hết cửu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử cũng. Đối mặt một đoạn này nghe nhiều nên thuộc, có thể xưng võ hiệp tác phẩm bên trong bức cách trước vài lời nói, dịch kế phong trong lúc nhất thời cũng là cảm khái không thôi. Chớ nói chi là một bên Hoàng Dung lần đầu nhìn thấy đoạn văn này, trong lúc nhất thời cũng là vì cao nhân tiền bối phong thái, cảm thấy tâm trí hướng về. Bất quá đúng lúc này, dịch kế phong lông mày níu lại là ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Suy tư một trận, muốn hiểu rõ chỗ không đúng ở đâu. Đồng nhiên, chờ chút, độc cô cầu bại phần mộ đâu? 14 dịch kế phong trong óc hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nghĩ đến cái này, dịch kế phong lần nữa nhanh chóng quay đầu, cẩn thận kiểm tra một hồi trong sơn động tình huống. Chỉ là rất rõ ràng, trừ một tấm kia bàn đá còn có băng ghế đá bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Dựa theo nguyên tắc miêu tả, trong thạch động này hẳn là vẫn tồn tại có thần điêu là chết đi độc cô cầu bại lập phần mộ, bây giờ lại hoàn toàn không thấy tăm hơi. Đúng rồi, còn có thần điêu cũng hoàn toàn không có tung tích. Dịch kế phong trong lòng lần nữa lóe lên ý nghĩ này. Tiếp lấy dịch kế phong lại lần nữa cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh, phát hiện trong sơn động khắp nơi đều phủ lên thật dày cho bụi. Trừ dịch kế phong cùng Hoàng Dung sau khi đi vào dấu chân, hoàn toàn không có một tia mặt khác vật sống hoạt động vết tích. Rất hiển nhiên, bên trong hang núi này đã thật lâu không có mặt khác vật sống tồn tại qua. Lại nghĩ tới hai người mình đi vào phụ cận đằng sau, ba ngày này đều không có phát giác được mảy may thần điêu tồn tại tung tích. Dịch kế phong không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như thế giới này độc cô cầu bại chết, thần điêu khẳng định sẽ cùng nguyên tắc một dạng cho hắn lập bộ phận, cũng lưu lại thủ hộ thi thể của hắn, sẽ một mực tại phụ cận hoạt động, không có khả năng xuất hiện bây giờ tình huống, chẳng lẽ độc cô cầu bại không chết. Nghĩ tới đây, dịch kế phong cũng là cho mình ý nghĩ giật nảy mình. Bất quá tiếp lấy, dịch kế phong lại là càng nghĩ càng thấy đến khả năng không thấp. Đầu tiên một chút, thế giới này làm nhiều cái võ hiệp tác phẩm tổng hợp thế giới, trên dòng thời gian vốn là cùng nguyên tắc có khác biệt không nhỏ. Độc cô cầu bại mặc dù vẫn như cũng là cao nhân tiền bối, nhưng hoàn toàn có khả năng không phải nguyên tắc loại kia đã chết không biết bao nhiêu năm, trong giang hồ hoàn toàn mất đi nó tương quan tin tức ghi chép tình huống. Rất có thể thế giới này độc cô cầu bại là gần trăm năm ở giữa nhân vật xuất hiện, liền sinh động tại vài thập niên trước. Tăng thêm thế giới này võ đạo tu hành đến hậu kỳ, còn có đề cao tuổi thọ hiệu quả, độc cô cầu bại vẫn như cũ còn sống khả năng cũng không phải là không có. Về phần tại sao thế giới này Độc Cô Cầu Bại ẩn cư tị thế đằng sau, cuối cùng nhưng lại rời đi nơi này, cũng không phải không có thuyết pháp. Độc Cô Cầu Bại bởi vì thực lực vô địch, cầu bại một lần mà không thể được lựa chọn ẩn cư. Có lẽ hắn tại hắn sinh động niên đại đó, trừ mấy cái kia ẩn tàng không ra lão quái vật bên ngoài, thật là một vị không người có thể địch tuyệt thế kiếm khách. Nhưng đừng quên, thế giới này làm nhiều cái võ hiệp tác phẩm tổng hợp thế giới, hiện lên cao thủ nhưng còn xa so đơn nhất kim thư thế giới quan bên trong cao thủ số lượng nhiều. Không nói những cái khác, chỉ riêng thế giới này dung hợp phong vân thế giới quan điểm này, cái kia vài chục năm trước đó trong giang hồ thế nhưng là có Độc Cô Kiếm cùng Vô Danh dạng này tuyệt thế kiếm khách. Đặc biệt là Vô Danh vị này trời sinh tiên kiếm, kỳ thành liền tiên kiếm cảnh giới đằng sau, động một chút lại làm cho cả thế giới vạn kiếm thần phục. Độc Cô Cầu Bại dạng này tuyệt thế kiếm khách nếu như còn sống không có khả năng không có chút nào cảm ứng, hắn vô cùng có khả năng chính là cảm ứng được cùng là kiếm khách đối thủ xuất hiện, từ bỏ ẩn cư lần nữa tìm kiếm đối thủ đi. Nghĩ tới đây, Dịch Kế Phong biểu lộ có chút mong đợi nhỏ giọng lẩm bẩm, có lẽ ta còn có cơ hội thấy tận mắt thấy một lần vị này ngay cả nguyên tắc đều không có chính diện ra sân tuyệt thế kiếm khách cũng có nói. Cái gì? Một bên Hoàng Dung không nghe rõ lời nói nghi hoặc đặt câu hỏi. Dịch Kế Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có gì, một chút suy đoán mà thôi, trong động này nhìn một cái không sót gì, không có cái gì, chúng ta ra ngoài bên ngoài đi, theo ta được biết, Độc Cô Cầu Bại tiền bối ở chỗ này có tàng bảo. Tốt. Hoàng Dung nghe tiếng mừng rỡ gật gật đầu đáp ứng, biểu lộ có chút ngại cầm chờ mong. Đối với tìm vũ tầm bảo loại chuyện lý thú này, Hoàng Dung bản thân cũng là rất có hứng thú. Ra khỏi sơn động đằng sau, Dịch Kế Phong dựa theo chính mình đối với nguyên tắc miêu tả ký ức, trực tiếp mang theo Hoàng Dung hướng sơn động sau một tòa phong cảnh tươi đẹp trong rừng cây đi đến. Dọc theo lâm gian tiểu lộ đi bất quá hơn một dặm đường, liền thấy một tòa vách đá xuất hiện ở trước mắt. Vách đá tựa như một tòa cực lớn bình phong, phóng lên tận trời. Trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng chỗ, mọc lên một khối 3-4 trượng đồng tảng đá lớn, liền giống như một cái bình đài, trên đá đang có khắc kiếm mộ hai chữ. Nơi này chính là Dịch Kế Phong chuyến này tới tìm kiếm kiếm ma cốc, mục tiêu chủ yếu nhất chỗ 060. Hoàng Dung xem xét ngạc nhiên mở miệng nói, kiếm mộ. Kiếm tại sao có thể có mộ? Chẳng lẽ là vị kia Độc Cô Cầu Bại mai kiếm chỗ? Phong ca ca, chúng ta mau qua tới xem một chút đi. Tốt. Dịch Kế Phong trực tiếp đáp ứng. Hai người đồng loạt tiến lên, không bao lâu liền đến kiếm mộ dưới vách đá. Hoàng Dung nhìn qua cao đạt gần 50 trượng, cỏ cây không sinh, chùi lủi không chỗ mượn lực vách đá có chút khó khăn. Hoa. Thật cao a, Phong ca ca, chúng ta muốn làm sao đi lên? Ôm chặt ta, ta mang ngươi lên đến liền là. Dịch Kế Phong cười cười mở miệng nói một câu. Mặc dù Dịch Kế Phong biết được, vách đá này bên trên kỳ thật có thể mượn lực hắn đá. Chỉ là khoảng cách thời gian quá lâu, đã rơi đầy bùn đen thô nhìn khó mà phân biệt. Nhưng là lấy Dịch Kế Phong kinh công, đều có thể trực tiếp ngự phong phi hành, căn bản không cần loại phương pháp này. Tại Hoàng Dung tới gần đằng sau, Dịch Kế Phong đưa tay nắm cả Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, chân vừa bước trực tiếp phủ diêu mà lên, dễ dàng liền lên đảo vách đá đỉnh chót. Dịch Kế Phong hai người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp vách đá đỉnh chót dùng đống đá ra một cái phần mộ hình dạng. Phần mộ trước đó một tảng đá lớn trên tấm bia khắc lấy kiếm mộ hai chữ. Chương 72 bốn kiếm ngũ cảnh, kiếm ma quốc bế quan. Chương 72 bốn kiếm ngũ cảnh, kiếm ma quốc bế quan. Mà trên tấm bia đá kiếm mộ hai chữ bên cạnh còn có một số chữ nhỏ viết, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại đã vô địch khắp thiên hạ, chính là mai kiếm vô tư. Ô hô, quân hùng quanh tay, trường kiếm không lợi, không cũng buồn phu. Hoàng Dung xem hết chữ lúc này cũng không nhịn được cao giọng mở miệng cảm thán, tốt một cái Độc Cô Cầu Bại, cao nhân tiền bối phong thái, thật là khiến người ta tâm trí hướng về, hận không thể tới thấy một lần. Có thể làm cho từ trước đến nay đối với võ công cũng không quá để ý Hoàng Dung, sinh ra cảm khái như thế, cũng có thể gặp Độc Cô Cầu Bại vị này tuyệt thế kiếm khách bị lực. Thậm chí, trong nháy mắt Hoàng Dung cũng không khỏi sinh ra phải thật tốt tu luyện, tranh thủ leo lên võ đạo cao phòng, truy đuổi tiền bối tung tích tâm tư. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt thôi. Cuối cùng vẫn là Hoàng Dung cái kia mê náo không yêu khổ tu tính cách chiếm thượng phòng, rất mau đem ý nghĩ kia trực tiếp ném sau. Mà đúng lúc này, Dịch Kế Phong mở miệng cười nói ra, cũng là không phải là không có khả năng nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại tiền bối, ta đoán chừng hắn rất có thể còn sống trên đời, chỉ là vẫn như cũ không có ở nơi này ẩn cư thôi. Hoàng Dung nghe tiếng hơi kinh ngạc nói, Phong ca ca, ngươi nói Độc Cô tiền bối còn sống, là thật sao? Dịch Kế Phong gật gật đầu, hẳn là. Chúng ta tại sơn cốc này không có phát hiện tiền bối di hài, Độc Cô Cầu Bại tiền bối thiên tư bất phàm, khẳng định thành tựu đại tông sư cảnh giới, võ đạo từ đại tông sư cảnh giới bắt đầu liền có thể kéo dài tuổi thọ, ta đoán chừng hắn rất có thể còn sống, chỉ là bởi vì nguyên nhân khác từ bỏ ở chỗ này ẩn cư thôi. Hoàng Dung nghe chút cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu phụ họa. Đằng sau Dịch Kế Phong cũng không có lại kéo dài, trực tiếp tiến lên quét ra kiếm mộ trên phần mộ hòn đá. Dưới hòn đá phương, lộ ra một tảng đá xanh lớn, trên đó đặt song song trưng bày ba thanh trường kiếm. Tại thứ nhất cùng trôi thứ hai kiếm ở giữa, còn trưng bày một khối dài mảnh hòn đá. Hoàng Dung lòng hiếu kỳ nặng, trực tiếp tiến lên cấp nhất lên thanh thứ nhất kiếm. Chỉ thấy trường kiếm bản thân thanh quang ngoài ý kỳ, nhuệ khí bức người, hiển nhiên là một thanh trên giang hồ khó được thần binh lợi khí. A, còn có chữ. Hoàng Dung rất nhanh liền phát hiện nguyên bản dưới kiếm trên đá khắc chữ. Trên đó viết: Lang lệ cương mãnh, không gì không phá, nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Hoàng Dung ánh mắt nhất chuyển, tiếp lấy lại nhanh chóng cầm lấy một bên dài mảnh hòn đá. Chỉ gặp phía dưới viết: Tử vi nhuệ kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa chẳng lành, chính là bỏ đi thâm cốc. Mà lúc này Dịch Kế Phong cũng đi lên phía trước. Tiện tay giúp Hiếu Kỳ Hoàng Dung lấy trước lên một bên trôi thứ hai kiếm, cũng chính là cái kia huyền thiết trọng kiếm. Hoàng Dung Hiếu Kỳ nô đầu ra xem xét, chỉ gặp trên đá khắc lấy, trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công 40 tuổi trước ỷ lại cường hành đi thiên hạ. Cuối cùng Dịch Kế Phong theo ngoại phóng tiên tiên thật bang lò xo đem cuối cùng một thanh kiếm, trên thực tế sớm đã mục nát kiếm gỗ hóa thành mảnh gỗ vụn tồi tan. Dưới một kiếm trên đá khắc lấy, 40 tuổi sau, không trệ tại bật, cỏ cây trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần tại không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Hoàng Dung xem hết bốn câu khắc đá đằng sau suy tư một hồi, rất nhanh liền có điều lĩnh ngộ. Nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thế cái này bốn thanh kiếm chắc hẳn chính là đại biểu độc cô cầu bại tiền bối trên kiếm đạo tứ trọng cảnh giới, quả nhiên huyền áo không gì sánh được, thật là lợi hại. Dịch Kế Phong nghe tiếng lại lắc đầu cười phản bác nói, kỳ thật không phải tứ trọng cảnh giới, mà là ngũ trọng cảnh giới, chỉ là cuối cùng nhất trọng vô chiêu không có kiếm cảnh giới chi cao, không có kiếm có thể chôn, cụ thể huyền áo cũng không lời nào có khả năng miêu tả. Hoàng Dung nghe tiếng suy tư một trận, tiếp lấy đồng ý gật đầu, đúng là Phong ca ca ngươi nói đúng, không phải tứ trọng cảnh giới, mà là ngũ trọng, độc cô cầu bại kiếm đạo cảnh giới đúng là cao thâm mặt chắc. Tiếp lấy Hoàng Dung có tiếp tục nói, đáng tiếc, nơi này giống như cũng không có độc cô cầu bại kiếm pháp bí tịch lưu lại, duy nhất có thể tính được bảo vật cũng liền hai thanh kiếm này để Phong ca ca ngươi thất vọng đi. Hoàng Dung chỉ hai thanh bảo kiếm, chính là nó trên tay không biết tên trường kiếm Ôn Hòa Kế Phong trong tay huyền thiết trọng kiếm. Tử Vi Nhuyễn kiếm sớm đã không biết tung tích, chỉ là lấy dài mảnh hòn đá thay thế, kiếm vũ càng chỉ là độc cô cầu bại tiện tay điều khắc biểu tượng. Dịch Kế Phong nghe tiếng chỉ là cười nhạt một tiếng lắc đầu, không cần, kỳ thật có hai thanh kiếm này cũng đã đủ rồi, bọn chúng chính là tốt nhất bí tịch, cũng là ta chuyến này tới mục đích. A. Hoàng Dung biểu lộ nghi hoặc. Dịch Kế Phong mở miệng giải thích, Dung Nhi ngươi có chỗ không biết, danh kiếm sơn trang cao nhất tâm pháp kiếm tâm quyết, có một hiệu quả đặc biệt, có thể từ lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh tiêm kiếm khách bội kiếm bên trong thôi diễn đối phương kiếm pháp tinh áo, hai thanh kiếm này với ta mà nói chính là tốt nhất bí tịch. Thì ra là thế, vậy cái này thanh kiếm Phong ca ca ngươi cũng cầm đi. Hoàng Dung nghe tiếng lập tức đem bảo kiếm trong tay đưa cho Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong cũng không chối từ, thiện tay tiếp nhận. Thuận tiện, Dịch Kế Phong ý thức kiểm tra một hồi võ đạo của mình thiên tư thông tin cá nhân bảng. Phát hiện bảo vật trên lan can nhiều thanh phong kiếm cùng huyền thiết trọng kiếm hai kiện bảo vật. Chắc hẳn thanh phong kiếm chính là độc cô cầu bại lúc tuổi còn trẻ bội kiếm chân chính tên. Tiếp lấy Dịch Kế Phong tiếp tục mở miệng nói, Dung Nhi, ta lĩnh hội bảo kiếm bên trong kiếm pháp tinh áo cần thời gian, nơi này còn có bổ tư khúc rắn dạng này có thể tăng lên công lực thiên tài địa bảo, ta muốn ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Dung nghe tiếng không chút do dự gật đầu nói, Phong ca ca muốn bế quan tăng thực lực lên, đó là chính sự, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Dịch Kế Phong ôn nhu mở miệng cười nói, chính là hủy khuất Dung Nhi phải bồi ta tại người này một ít dấu tích gặp hoang dã chịu khổ một đoạn thời gian. Hoàng Dung nghe tiếng nhu thuận nói ra, không có việc gì, có thể cùng Phong ca ca ngươi cùng một chỗ, Dung Nhi liền đã rất vui vẻ, ở nơi nào cũng không tính chịu khổ, ngươi không cần để ý. Dung Nhi ngươi thật đúng là thân mật. Dịch Kế Phong cười bướt bướt Hoàng Dung đỉnh đầu. Hoàng Dung cũng không kháng cự, tiếp tục mở miệng nói, bất quá Phong ca ca, chúng ta muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian lời nói, còn phải lại đi làm một chút chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài mua chút đồ ăn vật dụng tới, phía sau ở chỗ này ở điều kiện có thể tốt hơn. Dịch Kế Phong không có phản đối cung, cũng tốt, vậy chúng ta cái này đi ra ngoài trước một chuyến đi. Đằng sau, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người liền trực tiếp xuất cốc trở về Tương Dương Thành. Tại trong thành Tương Dương hao tốn không ít tiền tài trắng trận mua sắm, mua không ít quần áo, gia vị, đồ ăn chờ chút thường ngày vật tư. Hôm sau mới dùng hai con ngựa trở đi lần nữa xuất phát, trở về kiếm ma cốc. Chương 73 bế quan 3 tháng, hai con ngựa bên trong quái vật chương 73 bế quan 3 tháng, hai con ngựa bên trong quái vật kiếm ma cốc. Lần nữa trở về, không cần giống trước đó cùng con ruồi không đầu một dạng tìm khắp nơi, đã biết được kiếm ma cốc vị trí cụ thể Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người, trở lại kiếm ma cốc cũng nhanh rất nhiều. Sáng sớm xuất phát, chưa tới giữa trưa liền về tới đây. Hoàng Dung đi chuẩn bị cơm trưa, Dịch Kế Phong đi chỉnh lý vật phẩm, bố trí sơn động. Hô 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 ngự sử phong chi lực đem trong sơn động tích bụi tất cả đều quét sạch sạch sẽ. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lại tìm đến hai đống cỏ khô trải đất, sau đó phân biệt trải lên đệm chăn làm hai người ban đêm chỗ ngủ. Thừa dịp có thời gian, Dịch Kế Phong lại đốn tuổi chế tạo đơn giản một chút công cụ. Làm tương lai một đoạn thời gian, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung lâm thời chỗ ở cũng liền đại khái bố trí xong. Đằng sau ăn Hoàng Dung sở tác sắc hương vị đều đủ mỹ thực làm cơm trưa, lại rảnh rỗi trò chuyện nghỉ ngơi một trận. Nghỉ ngơi tốt đằng sau, Hoàng Dung đứng dậy nói thẳng, "Phong ca ca, vậy ta đi trước thanh tẩy những này bắt đũa." Dịch Kế Phong gật gật đầu cười nói, "Vất vả ngươi Dung Nhi ngươi thật là hiền lành, vậy ta lại đi hang rắn giết mấy đầu bổ tư khúc xà lấy mật rắn, Dung Nhi ngươi thật không muốn phục dụng à? Ta có thể giúp ngươi cũng lấy mấy quả." Hoàng Dung nghe tiếng có chút ghét bỏ biểu lộ, lắc đầu liên tục, "Hay là không sao không từ bỏ, ta chịu không được cái kia, Phong ca ca chính ngươi ăn liền tốt, giết rắn thời điểm cẩn thận một chút, chú ý an toàn." Dịch Kế Phong nghe tiếng cũng chỉ có thể coi như thôi, bản lãnh của ta ngươi cũng biết, yên tâm đi, vậy ta đi trước. Cùng Hoàng Dung tạm biệt đằng sau, Dịch Kế Phong liền trực tiếp xuất phát đi vào hôm qua phát hiện hang rắn rừng rậm. Bồ Tư Khúc Xà Vương bị Dịch Kế Phong diệt sát, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nơi này mà khác Bồ Tư Khúc Xà. Trong rừng rậm vẫn như cũng là lít nha lít nhít, đến mại không hết Bồ Tư Khúc Xà chiếm cứ. Nếu là chứng sợ nơi đông đúc người bệnh lại tới đây, nhìn thấy bức tràng cảnh này chỉ sợ trong nháy mắt liền phải lên phản ứng sinh lý đã hôn mê. Dịch Kế Phong mặc dù không đến mức bị doãn ngất, nhưng cũng cả người nổi da gà lên. Bất quá vì tăng thực lực lên, Dịch Kế Phong hay là cố nén buồn nôn tiến vào hang rắn bên trong tìm kiếm. Đương nhiên, Dịch Kế Phong toàn bộ hành trình mở ra tinh huy cương khí phòng hộ, cưỡi gió mà đi chưa từng rơi xuống đất. Xâm nhập hang rắn rừng rậm hồi lâu, Dịch Kế Phong liên tiếp chọn lựa 10 đầu hình thể khá lớn bồ tư khúc xà làm mục tiêu, đem nó chém giết sau lúc này mới mang theo 10 quả mật rắn trực tiếp rời đi. Trở lại kiếm ma cốc đằng sau, Hoàng Dung đã thanh tẩy tốt bát đũa. Dịch Kế Phong cùng nàng chào hỏi một tiếng, nói chuyện phía một lúc sau, lúc này mới bắt đầu nuốt luyện hóa mật rắn. Dịch Kế Phong chịu đựng mật rắn gắng chắc hương vị, đem nó từng viên ướp, luyện hóa ẩn chứa trong đó dược lực dùng cho tăng lên công thể cùng thể phách. Thẳng đến viên thứ 8 phục dụng đằng sau, Dịch Kế Phong lại là cảm giác mình tạm thời đã đến cực hạn, tám quả mật rắn dược lực còn có bộ phận tiêu hóa không được. Dịch Kế Phong đối với cái này cũng không có miễn cưỡng, tại Hoàng Dung thực sự không nguyện ý phục dụng bổ tư khúc xà mật rắn tình huống dưới, hắn nghĩ đem hai viên mật rắn trực tiếp đút cho hai con ngựa phục dụng. Lại là Dịch Kế Phong nghĩ đến, thần điêu có thể phục dụng mật rắn trở nên cường đại như vậy, dứt khoát liền thử một chút có thể hay không bồi dưỡng được hai thất thần mã đến. Đằng sau Dịch Kế Phong lại tốn một canh giờ thời gian, đem tự thân tiên thiên thật ném hóa thành kiếm tâm quyết công lực phân biệt rót vào thành phong kiếm cùng huyền thiết trọng kiếm. Lấy công lực cường hóa bảo kiếm đồng thời, cũng làm cho bảo kiếm tẩy luyện cường hóa tự thân công lực, tăng cường kiếm tâm quyết công lực đối với kiếm pháp tăng thêm hiệu quả. Cùng lúc đó, lấy tự thân tiên thiên thật trông mong môi giới, để Dịch Kế Phong nhờ vào đó cảm ứng hai thanh bảo kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, cảm ngộ độc cô cầu bại kiếm đạo tinh túy. Lại nói tiếp, Dịch Kế Phong lại tốn thời gian luyện tập một phen phong lôi đao quyết. Thời gian liền đã đi vào trạm bạc tối, Hoàng Dung đã làm tốt cơm tối. Hai người cùng một chỗ ăn xong Hoàng Dung làm được mỹ vị món ngon đằng sau, Dịch Kế Phong lại bồi tiếp Hoàng Dung nhìn một chút lạc nhật, chơi đùa đùa giỡn một trận. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung trò chuyện thẳng đến bối rối dâng lên, làm bạn chìm vào giấc ngủ. Về sau dòng dã thời gian 3 tháng, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người tuyệt đại bộ phận thời gian đều là một mực ở tại kiếm ma cốc bên trong. Chỉ có mỗi nửa tháng một lần sẽ đồng loạt đi ra ngoài một chuyến, tiến về Tương Dương thành mua sắm bổ sung các loại thường ngày vật phẩm. Thời gian khác, Dịch Kế Phong mỗi ngày nhật trình đều là cùng nói ở trên không sai biệt lắm. Đi trước hang rắn giết 10 đầu bồ tư khúc xà lấy mật rắn, 8 quả chính mình phục dụng, 2 viên nút cho 2 con ngựa. Sau đó lĩnh hội thanh phong kiếm cùng huyền thiết trọng kiếm bên trong độc cô cầu bại kiếm đạo tinh túy. Tiếp lấy tu hành phong lôi đao quyết, cuối cùng lại rút ra một chút thời gian nghiên cứu dịch lý. Thời gian còn lại làm bạn Hoàng Dung vui đùa ẩm ý chơi đùa. Hoàng Dung bồi tiếp Dịch Kế Phong ở tại hoang tàn vắng vẻ kiếm ma cốc, còn mỗi ngày cho Dịch Kế Phong giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Dịch Kế Phong đương nhiên sẽ không xem nhẹ Hoàng Dung, muốn chiếu cố tâm tình của nàng. Cứ như vậy, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung tại kiếm ma cốc bên trong vượt qua 3 tháng bình thản thời gian. Hôm nay, kiếm ma cốc vang liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Tiếng nổ đùng đoàng xa xa truyền ra, quanh quẩn không chỉ, chấn động đến chúng quanh cỏ cây run rẩy, đất đá lay động. Nguyên lai, lại là Dịch Kế Phong chính hướng về phía một khối cao mấy chục mét cứng rắn cự thạch quyền đấm cước đá, không ngừng oanh kích. Lúc này Dịch Kế Phong không dùng vận dụng mảy may tiên thiên thật ngẫu chiếu sát ngăn cản, nhưng là huyết đục chi khu quyền cước lại như là tình cương đúc thành bình thường, đánh vào trên đá lớn không những mình không hư hại chút nào, ngược lại đem tảng đá lớn oanh ra từng cái hố to, liền giống bị đạn pháo đánh trúng bình thường. Sau một hồi lâu, Dịch Kế Phong mới dừng lại chính mình đối với cự thạch tàn phá. Thoải mái, Dịch Kế Phong phát ra hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, khí mà tuấn mã tiếng kêu ré bỗng nhiên truyền đến. Dịch Kế Phong quay đầu nhìn lại, đúng là mình cùng Hoàng Dung nuôi hai thất tuấn mã đang hướng phía chính mình chạy tới. Nhìn kỹ, hai thất tuấn mã so với 3 tháng trước hình thể càng lớn hơn không ít, kích cỡ trực tiếp so nguyên bản cao khoảng nửa mét, cơ bắp cũng là phát đạt đến quá phận. Hiển nhiên, thời gian 3 tháng này phục dụng bồ tư khúc xà mật rắn đối với hai con ngựa tăng lên cực lớn. Bây giờ hai con ngựa nẩu thể phách cường độ tăng lên trên diện rộng, đuổi sát siêu nhất lưu ngoại gia khổ luyện cao thủ, quả thực là ngựa bên trong tuyệt đối quái vật. Không chỉ có như vậy, hai con ngựa linh trí cũng tăng lên không ít, càng thông nhân tính. Cái này không, Dịch Kế Phong tiến lên cười cười nói một câu, làm sao, là Dung Nhi để cho các ngươi đến gọi ta trở về ăn cơm không? Hai con ngựa nghe tiếng đồng loạt nhẹ gật đầu, phảng phất vừa rồi thật nghe hiểu tiếng người bình thường. Dịch Kế Phong thấy thế cười cười, gật gật đầu liền trực tiếp trên đó hất phong trở về tìm Hoàng Dung. Hát Phong chính là nguyên bản Dịch Kế Phong từ danh kiếm sơn trang mang ra tuấn mã màu đen. Từ khi hai con ngựa linh trí tiêu thăng đằng sau, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung đối bọn chúng tình cảm tốt hơn, cho chúng nó riêng phần mình lấy danh tự. Bên cạnh một cái khác thất về sau chuyên môn cho Hoàng Dung mua màu trắng lương câu danh tự thì là gọi là Bạch Vân. Chương 74 thực lực đại đề thăng, đồng tử công cải tiến. Chương 74 thực lực đại đề thăng, đồng tử công cải tiến. Bây giờ Hát Phong cùng Bạch Vân hai con ngựa dựa theo Dịch Kế Phong đoán chừng, nó trí lực đoán chừng có 6-7 tuổi hài đồng trí lực. Lại thêm nó cường hãn thể phách mang tới thực lực, cơ hồ đều có thể nói là trong truyền thuyết yêu quái chi lưu. Đáng tiếc, bộ tư khúc xà mật rắn hiệu quả cuối cùng có cực hạn a. Dịch Kế Phong âm thầm thở dài một câu. Dịch Kế Phong sẽ như vậy cảm thán, chính là bởi vì hắn tại mấy ngày trước liền đã nhận ra, bộ tư khúc xà mật rắn đối với hai con ngựa cường hóa đã đến cực hạn. Hát Phong cùng Bạch Vân lại tiếp tục phục dụng mật rắn, thể phách cùng trí lực cũng sẽ không có tăng lên. Điểm ấy nguyên bản trong kịch bản cũng có thể nhìn ra. Thần điêu tại độc cô cầu bại chết chí ít mấy chục thậm chí trên trăm năm sau, một mực ở tại kiếm ma cốc bên trong lấy bộ tư khúc xà làm thực vật. Thần điêu nhiều năm như vậy phục dụng mật rắn giản thẳng vô số kể. Nếu như mật rắn cường hóa hiệu quả không có cực hạn, so sánh dương quá phục dụng mật rắn cường hóa hiệu suất, thần điêu chỉ sợ thực lực đã sớm đi tiên, tuyệt không chỉ nguyên tắc bên trong chỉ là có thể so với song điêu ngũ tuyệt trình độ. Nếu không có như vậy, Dịch Kế Phong thật là có hứng thú thử một chút, có thể hay không bồi dưỡng được hai cái yêu quái đến. Bộ tư khúc xà mật rắn hiệu quả tốt như vậy, hai con ngựa đều có thể cường hóa thành gần như mã yêu trình độ, đối với Dịch Kế Phong cường hóa hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không kém. Không giống với Hắc Phong cùng Bạch Vân, Dịch Kế Phong còn có thiết bố đồng thần công làm luyện hóa bổ tư khúc xà xà gan dược lực pháp môn. Để Dịch Kế Phong luyện hóa bổ tư khúc xà mật rắn dược lực hiệu suất càng nhanh, cực hạn cũng càng cao. Dù là Dịch Kế Phong mỗi ngày phục dụng mật rắn càng nhiều, cũng cho tới hôm nay vừa mới đạt tới cực hạn. nhiều như vậy mà rắn, đối với Dịch Kế Phong cường hóa cực kỳ khủng bố. Trước tiên nói Dịch Kế Phong ngoại gia khổ luyện công phu. Bế quan 3 tháng trước đó, thông qua phục dụng luyện hóa bổ tư khúc xạ vương xạ vương gan, liền để Dịch Kế Phong thiết bố đồng thân công đạt tới tiểu thành, ngoại gia khổ luyện cảnh giới đột phá đến cựu lưu chi lực đỉnh phong cảnh giới. Lúc đó khoảng cách tiến một bước đột phá đã không xa. Trong khoảng thời gian này tiếp tục phục dụng luyện hóa đại lượng bổ tư khúc xạ mật rắn, dù là một cái mật rắn dược hiệu kém xa xạ vương gan, nhưng là qua sự gom ít thành nhiều, cuối cùng cộng lại cũng không thể so với xạ vương gan dược lực thiếu đi. Cái này khiến Dịch Kế Phong thiết bố đồng thân công thuận lý thành chương tu luyện tới đại thành, ngoại gia khổ luyện cảnh giới cũng thành công đột phá đến hai hổ chi lực. Thể phách cường độ tùy theo tăng lên, chẳng những lực lượng lần nữa tăng lên không ít, mà lại tốc độ, nhanh nhẹn cũng trên diện rộng tăng vọt. Thân có sức chín châu hai hổ Dịch Kế Phong, bây giờ hoàn toàn chính là một máy hình người đại sát khí. Cũng bởi vậy mới có thể giống trước đó như vậy, lấy huyết nục chi khu đánh tung cự nham, đánh ra ẩn ẩn giống như đất rung núi chuyển bình thường đáng sợ uy thế. Chưa cường hóa thể phách, tăng lên ngoại gia khổ luyện công phu bên ngoài, bổ tư khúc xạ mật rắn dược lực cũng có tăng trưởng nội gia tu vi hiệu quả. Đại lượng bổ tư khúc xạ vương mật rắn luyện hóa, để Dịch Kế Phong công lực lần nữa tăng trưởng mười mấy năm. Bây giờ Dịch Kế Phong công lực số lượng đã vượt qua thường nhân khổ tu 60 năm tích lũy, công lực vượt qua một giáp số lượng. Mặc dù cùng những cái kia ẩn thế còn sống không biết bao nhiêu lão quái vật khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng là so sánh bình thường người trong võ lâm, năm gần 15 tuổi Dịch Kế Phong công lực đã có thể được xưng là dị thường hùng hậu. Bất quá Dịch Kế Phong vẫn như cũ cùng trước đó bình thường, lựa chọn áp chế đồng tử công cấp độ đột phá, chính mình nội gia nội công cảnh giới vẫn như cũ là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Sở dĩ thời gian dài như vậy đến nay, Dịch Kế Phong đều áp chế nội gia nội công cảnh giới đột phá, đúng là có nguyên nhân. Nay chủ yếu nguyên nhân chính là Dịch Kế Phong chủ tu đồng tử công công pháp tính đặc thù. Trước đó nói qua, môn này võ đạo tiên thư tặng cho đồng tử công trên thực tế là cải tiến bản thân cùng nguyên bản có khác biệt. Đồng tử công bản thân từ vừa mới bắt đầu ngay tại tu luyện tích xúc một ngụm tiên thiên thuần dương đồng tử chi khí. Công pháp trước hai tầng tính trẻ con quyết cùng bạch vân quyết coi như bỏ qua, hai cái phiên bản ở giữa cơ bản không có gì quá lớn cải biến. Tầng thứ ba trên thực tế cũng chỉ là rất nhỏ điều chỉnh, do nguyên bản lưu tinh quyết cải thành chư tinh quyết, uy lực có chỗ tăng lên, nhưng tổng thể biến hóa không lớn. Nhưng là từ cùng về sau công pháp tầng thứ tư bắt đầu, cái kia biến hóa liền lớn, thậm chí hoàn toàn có thể nói là khác nhau một trời một vực bình thường cải biến. Nguyên bản đồng tử công tầng thứ tư chính là minh nguyện quyết, thu nạp thuộc tính âm hàn minh nguyện tinh hoa cho mình dùng. Cùng nguyên bản tự thân dương cương thuộc tính tiên thiên thuần dương đồng tử chi khí đạt tới âm dương viện trợ hiệu quả. Nhưng là cải tiến bản đồng tử công lại không phải như vậy, nó tầng thứ tư vẫn như cũ đi dương cương chi đạo thái dương quyết, trực tiếp hấp thụ tinh hoa mặt trời tăng lên tự thân. Nó tu luyện lý niệm là trước đem nguyên bản tu luyện dương thuộc tính công lực, mượn nhờ tinh hoa mặt trời tiến một bước trực tiếp tu luyện tới dương thuộc tính cực hạn. Cuối cùng dùng tuyệt đối chí dương chí cương dương thuộc tính cực hạn công lực, dương cực âm sinh, từ đó tự nhiên diễn sinh ra một chút tuyệt đối chí âm chí nhu âm thuộc tính cực hạn công lực. Đằng sau coi đây là cơ sở, lại tu luyện tầng thứ 5 thái âm quyết thu nạp tinh hoa mặt trăng, lớn mạnh cái kia cố tuyệt đối chí âm chí nhu âm thuộc tính cực hạn công lực, từ đó đạt tới âm dương viện trợ hiệu quả. Cả hai đều là tẩu âm dương viện trợ chi lộ. Nhưng là cải tiến bản âm dương viện trợ dung hợp hai cố công lực, là chí dương chí âm, cực dương cực âm hai cố công lực, cuối cùng đạt thành tựu cùng uy lực so với nguyên bản muốn cường hãn hơn rất nhiều. Nguyên bản tại đạt thành âm dương viện trợ đằng sau, lại thu nạp chí dương chí cương tinh hoa mặt trời, nhiều lắm là chính là một loại dương thuộc tính công lực đạt tới cực hạn thôi, rõ ràng không bằng cải tiến bản. Nhưng cải tiến bản như vậy tu hành sắc thực càng thêm cực đoan, tầng thứ tư thái dương quyết không có âm thuộc tính công lực giảm sóc tình huống dưới, chí dương chí cương, cực dương cực cương cực hạn dương thuộc tính công lực không phải tốt như vậy tu luyện. Điều này sẽ đưa đến cải tiến bản đồng tử công tại tầng thứ tư thái dương quyết sẽ có phản vệ. Dựa theo cải tiến bản đồng tử công ký trở, tại đột phá tầng thứ tư thái dương quyết đằng sau, mỗi thu nạp trăm ngày tinh hoa mặt trời, liền sẽ có phản vệ, sinh ra liệt hỏa luyện thân bình thường kịch liệt thống khổ. Như vậy phản vệ, chọn vẹn phải thừa nhận 10 lần, lại tại 10 lần phản vệ đằng sau, dùng trăm ngày thời gian để công lực dương cực âm sinh, tự nhiên mà vậy đột phá đến tầng thứ 5 thái âm quyết, tổng cộng 3 năm ra mặt mấy ngày. Cải tiến bản đồng tử công tầng thứ 4 từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định luyện qua tầng này cần thời gian, đây là công pháp đặc tính quyết định, vô luận tư chất là cao là thấp cũng sẽ không cải biến xuyên. Chương 75 lưỡng tuyệt học đại thành, chủ động đưa ra cốc. Chương 75 lưỡng tuyệt học đại thành, chủ động đưa ra cốc. Mặc dù nói, võ đạo thiên thư cho ra cải tiến bản đồng tử công chắc chắn sẽ không hại Dịch Kế Phong. Cái này phản phệ vẹn vẹn chỉ là thống khổ sẽ không thật tổn thương Dịch Kế Phong, quá trình bên trong ngược lại sẽ trợ giúp Dịch Kế Phong lấy phá rồi lại lập phương thức tẩy cân phạt thủy, cường hóa thể phách, tiến một bước chiết xuất công lực. Nhưng là mỗi khi tại phản phệ trạng thái ngày đó, Dịch Kế Phong khẳng định sẽ bởi vì đau nhức kịch liệt chiến lược đại giảm, ở vào suy yếu nhất trạng thái. Nếu là một mực ở tại danh kiếm sân trang, có Dịch Vân thủ hộ tự nhiên không có vấn đề, Dịch Kế Phong khẳng định trực tiếp đã đột phá. Nhưng là Dịch Kế Phong sốt ruột ra ngoài du lịch giang hồ, trong giang hồ du lịch lúc nào cũng có thể gặp được các loại chiến đấu cùng nguy hiểm. Nếu là vừa bạn đụng phải chính mình gặp phải công lực phản vệ thời điểm, có người muốn đối với Dịch Kế Phong bất lợi, cái kia Dịch Kế Phong khẳng định sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác dễ lẻ sáu số không Kế Phong cũng không muốn đợi thêm thời gian 3 năm mới đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trước gáp chế đồng tử công đột phá, tận lực chờ lần này du lịch xong, nếu lại về danh kiếm sơn trang đằng sau lại làm đột phá, bất quá, cũng là không phải nói Dịch Kế Phong đồng tử công đột phá tầng thứ tư thái dương quyết đằng sau 3 năm, liền nhất định phải một mực ở tại danh kiếm sơn trang. Nhưng là chỉ 3 năm này trong lúc đó, Dịch Kế Phong coi như rời đi danh kiếm sơn trang, cũng sẽ không đi khoảng cách quá xa địa phương, cũng tuyệt không thể rời đi thời gian quá dài. Thiên mệnh dịch kế phong nhất định phải cam đoan, chí ít mỗi lần công lực phản vệ thời gian, chính mình cũng ở tại danh kiếm sơn trang bên trong, bảo đảm tự thân an toàn mới được. Bất quá cũng không thể áp chế quá lâu a. Dịch kế phong trong lòng thầm nghĩ. Nửa năm trước, dịch vân hai chân khôi phục trước đó mấy ngày, dịch kế phong đã có thể đột phá, cũng chính là đến nay trọn vẹn áp chế nửa năm. Mà cải tiến bản đồng tử công cấp độ, còn quan hệ đến dịch kế phong lúc nào có thể bắt đầu cuộc sống hạnh phúc. Dựa theo công pháp ghi chép, chỉ có đột phá tầng thứ 5 thái âm quyết bắt đầu, mới có thể triệt để miễn đi đồng tử thân tương quan hạn chế. Cũng chính là đột phá tầng thứ 4 thái dương quyết đằng sau, còn phải lại đợi thêm 3 năm mới được. Sớm ngày đột phá, dịch kế phong cũng liền sớm ngày có thể triệt để bung ra chính mình đối với phương diện kia kiềm chế. Không còn giống như bây giờ, rõ ràng bên người mỹ nhân làm bạn, lại một mực chỉ có thể nhìn không dám ăn. Mà trừ nội gia nội công cùng ngoại gia khổ luyện bên trên đột phá bên ngoài, thời gian 3 tháng này, dịch kế phong còn có 2 cái thu hoạch. Đó chính là dịch kế phong lấy kiếm tâm quyết đặc tính từ thanh phong kiếm cùng huyền thiết trên trọng kiếm lĩnh ngộ ra tới 2 môn kiếm pháp. Từ thanh phong kiếm bên trên, dịch kế phong lĩnh ngộ ra đại danh đỉnh đỉnh kiếm pháp tuyệt học độc cô cửu kiếm. Nguyên tắc bên trong độc cô cửu kiếm môn kiếm pháp này là từ độc cô cầu bại trong tay lưu truyền tới nay, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là liên quan tới môn kiếm pháp này chân chính lai lịch, hoặc là nói nó đại biểu đến cùng là độc cô cầu bại ngũ trọng kiếm đạo cảnh giới cái nào nhất trọng thuyết pháp lại không thống nhất. Có người nói đây thật ra là độc cô cầu bại gia truyền kiếm pháp, độc cô cầu bại nhiều lắm là chính là đem nó lần nữa thôi diễn hoàn thiện, trên thực tế chỉ là độc cô cầu bại lúc tuổi còn trẻ dùng kiếm pháp, đại biểu nó đệ nhất trọng lợi kiếm cảnh. Có người nói lấy nhưng thật ra là độc cô cầu bại lúc tuổi gia tập tự thân kiếm đạo đại thành sáng tạo kiếm pháp, đại biểu là độc cô cầu bại đệ ngũ trọng không có kiếm cảnh. Thậm chí còn có người nói, đây là Dương Quá chuyển thừa độc cô cầu bại kiếm đạo đằng sau, Dương Quá lúc tuổi gia căn cứ tự thân lý giải quy nạp độc cô cầu bại kiếm đạo sáng tạo kiếm pháp, chỉ là mượn cớ độc cô cầu bại tên. Nhiều cái thuyết pháp ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, không cách nào thống nhất. Nhưng là bây giờ rất hiển nhiên, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, là dựa theo loại thứ nhất thuyết pháp tới. Chỉ ở thế giới này là như vậy. Đương nhiên, cũng không phải là nói nó chỉ đại biểu độc cô cầu bại lợi kiếm cảnh liền nhỏ yếu, trên thực tế nó bản thân là độc cô cầu bại kiếm đạo căn cơ. Độc cô cầu bại đến tiếp sau 4 cái kiếm đạo cảnh giới cũng là ở tại phía trên diễn sinh ra tới, đều có độc cô cửu kiếm bóng dáng, chỉ là không cực hạn tại độc cô cửu kiếm thôi. Dù sao độc cô cửu kiếm vốn là có lấy theo người tu luyện võ học tố dưỡng càng thâm hậu, đối chiến được chứng kiến võ công càng phong phú, uy lực liền càng mạnh hiệu quả. Đây là một môn có thể không ngừng thăng cấp kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm bản thân phân chính thức, lấy tổng quyết thức làm căn cơ, sau có phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá roi thức, phá tát thức, phá trường thức, phá tiễn thức cùng phá khí thức 8 chiêu. Tổng cộng 9 chiêu kiếm pháp, liền có thể phá hết thiên hạ võ học, huyền diệu phi thường. Nó bản thân căn cơ tổng quyết thức chính là từ dịch lý diễn hóa. Trước đó dịch kế phong cố ý thêm điểm thăng cấp dịch lý tại học tập môn kiếm pháp này thời điểm liền sinh ra tác dụng, không phải vậy muốn lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm còn muốn có không ít trở ngại. Mà dịch kế phong từ huyền thiết trên trọng kiếm lĩnh ngộ kiếm pháp tuyệt học chính là huyền thiết kiếm pháp. Huyền thiết kiếm pháp không thôi chiêu thức xảo diệu biến hóa thành thắng, kiếm chiêu bản thân thường thường không có gì lạ, tổn tùy lấy ra sức chi đạo chế địch. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Kiếm pháp bản thân kình đạo cương nhu cùng tồn tại, nặng nhẹ biến hóa tùy tâm sử dụng. Thường thường không có gì lạ đâm thẳng, đổ ngang các loại chiêu thức, lại có thể phát huy ra xa so với biến hóa kỳ diệu kiếm chiêu uy lực càng lớn hiệu quả. Thời gian 3 tháng này, dịch kế phong chẳng những từ thanh phong kiếm cùng huyền thiết trọng kiếm bên trong lĩnh ngộ ra cái này 2 môn tuyệt học kiếm pháp, càng là tại tự thân vô thượng kiếm tâm đối với kiếm đạo cảnh giới cực lớn tăng thêm phía dưới, đối với cái này 2 môn kiếm pháp tuyệt học lĩnh ngộ tốc độ nhanh đến cực hạn. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, cái này 2 môn kiếm pháp tuyệt học đều bị dịch kế phong lấy đột nhiên tăng mạnh tư thái, trực tiếp tu luyện tới cảnh giới đại thành, đã có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Ngược lại là phong lôi đao quyết môn đao pháp này, bản thân đẳng cấp cao hơn, tăng thêm không có cùng loại vô thượng kiếm tâm tăng thêm, tu luyện liền chậm không ít. Nó tiến độ tu luyện cuối cùng bị độc cô cửu kiếm cùng huyền thiết kiếm pháp phản siêu, cái sau vượt cái trước, phong lôi đao quyết bây giờ vẫn như cũng là cảnh giới tiểu thành. Dịch kế phong cưỡi ngựa trở về. Hoàng Dung nhìn thấy 4.4 sau cười chào hỏi, "Phong ca ca, ngươi trở về rồi, có thể ăn cơm đi, mau tới đi." Dịch kế phong tung người xuống ngựa, tùy ý hai ngựa rời đi, "Ân thơm quá à, Dung nhi tay nghề quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt." "Hi hi, Phong ca ca ngươi thích ăn liền tốt, mau tới ăn đi." Hoàng Dung nghe nói Dịch kế phong tán dương, cũng là cười đến cực kỳ thoải mái. Đằng sau, hai người vừa ăn cơm tối, một bên tán gẫu. Trong lúc đó, Dịch kế phong chủ động mở miệng nói, "Dung nhi, chúng ta ở chỗ này bế quan cũng một đoạn thời gian, ngày mai chúng ta liền xuất phát rời đi nơi này đi. Nếu bổ tư khúc xà mật rắn đối với mình cũng không có cường hóa hiệu quả, Dịch kế phong tự nhiên muốn chọn rời đi, tiếp tục xuất phát tìm kiếm khác cơ duyên." Chương 76 định tình cùng rời đi, một tháng đến Nam Y. Chương 76 định tình cùng rời đi, một tháng đến Nam Y. Hoàng Dung nghe tiếng, không khỏi hai mắt tỏa sáng nói, "Thật sao? Ngày mai chúng ta liền trực tiếp rời đi a?" Đối với tâm tính mê yêu gây Hoàng Dung tới nói, 3 tháng thời gian một mực ở tại hoang tàn vắng vẻ kiếm ma cốc, quả thật có chút gian nan. Mặc dù nói Dịch kế phong mỗi ngày đều sẽ chuyên môn bỏ ra chút thời gian theo nàng chơi đùa giải buồn, nhưng là 3 tháng thời gian, kiếm ma cốc chung quanh hết thảy đã sớm tất cả đều xem hết, rõ như lòng bàn tay. Ở lại đây không thể cho Hoàng Dung bất luận cái gì cảm giác mới lạ, thực sự quá mức nhàm chán. Nếu không phải là bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung, để Hoàng Dung đối với Dịch kế phong tình cảm dần dần ấm lên, vì Dịch kế phong nguyện ý làm đoàn chính mình. Lấy Hoàng Dung tính cách căn bản không có khả năng ở loại địa phương này ngẩn ngơ lâu như vậy. Trên thực tế Hoàng Dung trộm đi ra đảo Hoa đảo, nói là bởi vì tìm Chu Bá Thông chơi bị Hoàng Dược Sư mắng, nhưng này chỉ là dây dẫn nổ, trên thực tế chủ yếu hơn nguyên nhân hay là Hoàng Dung tại Đào Hoa Đảo ở quá đợi lâu không nổi. Dịch Tế Phong thấy thế thần sắc ôn nhu nói, "Ân, ngày mai chúng ta liền xuất cốc, trong khoảng thời gian này Ủy Khuất Dung Nhi theo giúp ta một mực ở lại đây 14, để cho ngươi nhàm chán mệnh im lìm còn muốn bị liên lụy chiếu cố ta." Hoàng Dung nghe tiếng lắc đầu liên tục, "Không bị khuất, có Phong ca ca tại ta nơi nào sẽ nhàm chán mệnh im lìm, về phần chiếu cố ngươi, cũng là tâm ta cam tình nguyện." Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Dung sắc mặt có chút đỏ bừng, trong ánh mắt tình ý thực sự quá mức rõ ràng. Dịch Tế Phong nhìn qua Hoàng Dung cái kia mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt, ánh mắt ẩn ý đưa tình, xấu hổ mang e sợ thần thái, trong lúc nhất thời cũng là trong lòng đập mạnh mấy lần, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Kim lòng không được, Dịch Tế Phong trực tiếp đưa tay buốc lên Hoàng Dung tiểu xảo cái cằm. Hoàng Dung đỏ mặt nhắm mắt lại, ngầm đồng ý Dịch Tế Phong hành động. Dịch Tế Phong thấy thế tự nhiên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hôn tới. Hoàng hôn dưới trời chiều, thiếu niên thiếu nữ thân ảnh bị kéo đến rất dài, cấu thành một bức tuyệt mỹ phong cảnh. Thật lâu, rời môi. Dung Nhi, ngươi thật tốt. Dịch Tế Phong nhẹ giọng nỉ non. Hoàng Dung dựa vào trong ngực hắn, nhẹ giọng trả lời một câu, "Phong ca ca, ngươi cũng rất tốt." Lại qua một lúc sau, Hoàng Dung mở miệng lần nữa hỏi thăm, "Cái kia Phong ca ca, chúng ta xuất quốc đằng sau, tiếp lấy muốn đi đâu à?" Dịch Tế Phong sớm đã có mục tiêu, trực tiếp mở miệng nói, "Sau đó chúng ta trước nhập tục, dưới mặt ta một mục tiêu tại thuộc chúng Nga Mi Sơn Lý, bất quá thời gian không tính gấp, trên đường đi ta sẽ thêm tốn thời gian theo ngươi." Ba thuộc chi địa bây giờ trên thực tế thuộc về tùy quốc, cùng Tống quốc không thuộc về cùng một quốc gia. Bất quá cả hai cùng thuộc tại người Hán quốc gia, chỉ hạ dân chúng vãng lai vốn là hạn chế không lớn. Húng chi bây giờ tùy quốc đã có đại loạn chi thế, đối với ba thục cùng lĩnh nam lực khống chế cơ hồ là không, coi như muốn quản cũng không quản được. Mà lại đối với người trong giang hồ tới nói, có võ nghệ tại thân, các quốc gia biên cảnh quan hải từ trước đến nay là tới lui tự nhiên, như không có gì. Hoàng Dung nghe tiếng mừng rỡ đáp, cái kia tốt, Phong ca ca đây chính là người nói, không cho phép đổi ý kho của nhà trời, cũng không biết có gì vui. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Dung trên mặt đã mang theo một tia hướng tới chi tình. Buổi sáng hôm sau, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung từ bỏ trong sơn động đại bộ phận vật phẩm. Dù sao cũng không có khả năng bao lớn bao nhỏ ngay cả chăn đệm cái bàn các loại vật phẩm cũng cùng một chỗ mang đi, dù là trải qua sau khi cường hóa Hắc Phong cùng Bạch Vân hai người có thể công động đến cũng giống vậy. Hình ảnh kia đơn giản không nên quá đẹp. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung cuối cùng chỉ là mang theo thay đi giặt quần áo, tiền tài, lương khô các loại thuận tiện mang theo đồ vật đóng gói đến bọc hành lý rời đi kiếm ma cốc. Khi mà con ngựa tiếng kêu rẽ truyền ra. Lại là tại Lâm xuất kiếm ma cốc trước đó, Hoàng Dung đột nhiên kéo ngừng tọa hạ Bạch Vân, quay đầu nhìn quanh. Thế nào? Một bên Dịch Kế Phong thấy thế cũng kéo ngừng Hắc Phong hỏi thăm. Lúc này Dịch Tế Phong sau lưng lại là còn đeo một cái tinh cương chế tạo đại kiếm hộp. Cái này hộp kiếm lại là trong thời gian 3 tháng này Dịch Tế Phong chuyên môn tìm trong thành Tương Dương thợ khéo tạo ra. Dù sao bây giờ Dịch Tế Phong thế nhưng là mang theo một đao ba kiếm bốn trôi vũ khí, trực tiếp mang theo như thế bốn trôi vũ khí thực sự quá dị. Dịch Tế Phong dứt khoát liền chế tạo một cái hộp kiếm, dùng để nhận Trang Lăng Vân kiếm, Thanh Phong kiếm cùng Huyền Thiết trọng kiếm ba thanh bảo kiếm. Về phần hậu bối đại đao vẫn là bị Dịch Tế Phong thắt ở bên hông. Cũng chính là bây giờ Hắc Phong trải qua mật rắn trên diện rộng cường hóa, không phải vậy muốn trở đi Dịch Tế Phong, bốn trôi binh khí tính cả hộp kiếm mấy trăm cân trọng lượng, vậy nhưng thật không phải bình thường ngựa có thể chịu nổi. Dù là công động đến, cũng chạy không nhanh, không có khả năng bền bỉ. Trở lại chính đề, Hoàng Dung biểu lộ mang theo hiện lên một tia cảm khái nói, trước đó một mực ở lại đây, liền muốn rời đi, nhưng thật muốn rời đi, nghĩ đến ở chỗ này sinh sống 3 tháng, đột nhiên lại có chút không bỏ. Cuối cùng kiếm ma cốc đối với Hoàng Dung tới nói, đúng là ý nghĩa chỗ cực kỳ đặc thù. Không đơn giản chỉ là ở chỗ này ở tạm 3 tháng đơn giản như vậy. Kiếm ma cốc bên trong, Hoàng Dung cùng Dịch Kế Phong hai người tựa như tiểu phu thê bình thường bình thản lại ấm áp sinh sống 3 tháng, để cho hai người tình cảm tăng lên trên diện rộng, càng là tối hôm qua một hôn định tình chính thức trở thành người yêu. Nơi này, tự nhiên đối với Hoàng Dung tới nói có ý nghĩa phi phàm. Không sáu không Dịch Kế Phong ôn nhu đáp lại một câu, không có việc gì, cũng không phải không thể trở về tới, ngày nào có rảnh, ta cùng ngươi trở về ở nữa một đoạn thời gian đều được. Cũng là, vậy chúng ta đi. Hoàng Dung gật gật đầu phụ họa, thoải mái cười một tiếng. Đỡ đỡ đằng sau Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người liền đồng loạt dục ngựa rời đi, hướng ba thuộc phương hướng xuất phát. Về sau một tháng thời gian, Dịch Kế Phong chính như trước đó đáp ứng Hoàng Dung hứa hẹn, cũng không có sốt ruột đi đường. Hai người một đường du sơn ngoạn thủy, đọc đã mắt ven đường phong cảnh nhân văn, Hoàng Dung chỉ cần hứng thú địa phương, Dịch Kế Phong đều nguyện ý theo nàng dừng lại mấy ngày, du ngoạn tận hứng mới đi. Hai người liền đúng như hậu thế đi ra tự giá du khách bình thường, nhàn nhã tự đắc. Đương nhiên, Dịch Kế Phong cũng chưa quên trên đường đi tiếp tục bỏ ra chút thời gian luyện võ cùng thuận tay tiêu phỉ. Người sau lại tiếp tục cho Dịch Kế Phong mang đến không ít tiền tài cùng điểm anh hùng thu hoạch. Dịch Kế Phong trên người ngân phiếu đã vượt qua 100,000 lượng. Điểm anh hùng ngược lại là một chút không có lưu tất cả đều thêm tại Dịch Lý bên trên, đáng tiếc Dịch Lý vẫn như cũ khoảng cách tấn cấp cảnh giới tiểu thành rất xa. Thẳng đến một tháng sau, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người mới cảm thấy ba thuộc dưới núi Nga Mi. Chương 77 bái phòng Nga Mi phái, độc cô nhất hạc hiếu kỳ chương 77 bái phòng Nga Mi phái, độc cô nhất hạc hiếu kỳ ba thuộc, Nga Mi sơn. Thuộc đạo khó, khó mà lên trời. Ba thuộc chi địa nhiều núi, cũng nguyên nhân chính là núi nhiều lại cao, đường núi gập ghềnh khó đi, lúc này mới có thi nhân cảm khái đạo đường khó mà lên trời thơ văn. Mà tại ba thuộc nhiều vô số kể đông đảo trong núi cao, trong đó Nga Mi Sơn lại là đáng giá nhất nổi bật miêu tả điển hình. Nó từ xưa có Nga Mi thiên hạ tú tiếng khen, bởi vì phong cảnh tuyệt mỹ, tiên khí mờ mịt, càng là có rất nhiều tiên Phật chí quái truyền thuyết. Tại đạo giáo thuyết pháp, Nga Mi Sơn là 36 động tiên bên trong thứ 7 động tiên. Tại Phật giáo thuyết pháp, Nga Mi Sơn chính là Phổ Hiền Bồ Tát đạo tràng. Nó tại đạo Phật hai nhà bên trong đều có địa vị cực cao. Mà tại bây giờ cái này thế giới cao võ, làm trong giang hồ nhất lưu chính đạo đại phái Nga Mi phái, môn nhân cũng là Phật đạo hữu tạm, hai mạch cùng tham khảo. Hôm nay, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung đi vào Nga Mi Sơn đằng sau, Dịch Kế Phong cũng không có sốt ruột đi tìm, chính mình chuyến này đến Nga Mi Sơn mục tiêu, mà là chuẩn bị đi trước bái phòng làm nơi đây chủ nhà Nga Mi phái. Dù sao danh kiếm sơn trang cùng Nga Mi phái cùng thuộc chính đạo, mặc dù bởi vì khoảng cách xa xôi không liên lạc được nhiều, nhưng là nếu đã tới tự nhiên không thể không đi bái phòng một chút chủ nhà. Không phải vậy quá khuyết điểm lễ, cũng sẽ co lén lút, không có hảo ý hiểm nghi. Dân chúng tầm thường du khách đến trong núi du ngoạn không có gì, nhưng là cùng là người trong võ lâm, lại tới đây chào hỏi không đánh một cái ngay tại người ta địa bàn đi lung tung, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi trong bóng tối nhìn trộm mưu đồ cái gì. Dịch Kế Phong cũng không muốn bởi vì chút việc nhỏ này ác Nga Mi phái. Nga Mi phái trước đại môn, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người dẫn ngựa tiến lên. Dịch Kế Phong chủ động cửa đối diện miệng hai cái canh cổng đệ tử chắp tay nói ra, tại Hạ Giang Nam danh kiếm sơn trang Dịch Kế Phong, đến đây bái phòng Độc Cô trưởng môn, còn xin thông báo. Bây giờ Nga Mi phái trưởng môn lại là Độc Cô nhất hạng, cũng là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tông sư cấp cao thủ. Dựa theo Dịch Kế Phong biết, Nga Mi phái bên trong còn có một vị phó trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái. Canh cổng đệ tử nghe tiếng đại lượng Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người. Mặc dù hai vị canh cổng đệ tử địa vị thấp, kiến thức không rộng, không biết danh kiếm sơn trang tên tuổi, nhưng là thấy hai người cố đều ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm, cũng không dám coi thường. Bên trong một cái canh cổng đệ tử chắp tay đáp lại, hai vị xin theo ta đến thiên điện đợi chút, ta cái này đi thông bẩm trưởng môn. Đằng sau trông coi đệ tử mang theo Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung vào cửa, an bài đến thiên điện chờ đợi, để hạ nhân chuẩn bị trà bánh cũng đem Hắc Phong cùng Bạch Vân hai ngựa mang đến Mã Tư. Một phen an bài cực kỳ thỏa đáng, có thể thấy được Nga Mi phái môn phong tốt đẹp, cũng không có mảy may bởi vì tới chơi người chưa nghe nói qua liền xem nhẹ biểu hiện. Nga Mi phái hậu viện. Nga Mi phái trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc ở lại trong tiểu viện, lúc này Độc Cô Nhất Hạc chính cùng phó trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái thương nghị trong môn biệt vật. Đương nhiên, bên ngoài sân nhỏ truyền đến thanh âm, phanh 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 không biết trưởng môn nhưng tại. Đệ tử có việc thông bẩm. Độc Cô Nhất Hạc cùng Diệt Tuyệt sư thái bị đánh gậy nói chuyện với nhau, dừng lại câu chuyện. Tiếp lấy Độc Cô Nhất Hạc trực tiếp mở miệng, "Vào đi, có chuyện gì?" Đệ tử đẩy cửa vào sau cung kính kính nói ra, bẩm trưởng môn lời nói, có một nam một nữ hai người trẻ tuổi tới chơi, nam tự xưng là danh kiếm sơn trang Dịch Kế Phong, cầu kiến trưởng môn, xin mời trưởng môn bảo cho biết. Diệt Tuyệt sư thái ngạc nhiên, danh kiếm sơn trang, làm Nga Mi phái phó trưởng môn, kiến thức rộng rãi, Diệt Tuyệt sư thái đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua danh kiếm sơn trang. Nói thế nào cũng là trong giang hồ hạng nhất võ lâm thế gia, giang nam tam gia kiếm trang tên tuổi hay là không nhỏ. Diệt Tuyệt sư thái ngạc nhiên, chỉ là bởi vì hai nhà lui tới không nhiều, nghi hoặc danh kiếm sơn trang người vì cái gì lại đột nhiên tới chơi. Độc Cô Nhất Hạc ngữ khí có chút cổ quái, a, lại là hắn. Diệt Tuyệt sư thái thấy thế nghi hoặc, trưởng môn sư minh, hẳn là người kia ngươi còn nhận biết. Độc Cô Nhất Hạc lắc đầu nói, ta tự nhiên không nhận ra, bất quá lại nghe nói qua hắn, Dịch Kế Phong chính là danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ, gần nhất bọn hắn thế nhưng là náo ra thật lớn động tĩnh. Diệt Tuyệt sư thái hỏi lại, đây là có chuyện gì? Độc Cô Nhất Hạc tiếp tục mở miệng nói, Diệt Tuyệt sư muội trừ tập trung tinh thần thanh tu, cũng chỉ chú ý minh giáo đám người kia tin tức, không chú ý gần nhất trên giang hồ truyền ra tin tức cũng không kỳ quái. Danh kiếm sơn trang trong khoảng thời gian này thế nhưng là khó lường a, mặc dù danh kiếm sơn trang cùng Nga Mi phái một đông một tây cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng là thời gian qua đi 6 tháng, thượng thứ danh kiếm sơn trang phát sinh sự tình, tin tức cũng đã sớm chuyển đến. Nga Mi phái tới bên này, Độc Cô Nhất Hạc trực tiếp cho Diệt Tuyệt sư thái bản tóm tắt hắn nói nghe nói tin tức. Bao quát Dịch Vân hai chân khôi phục thành tựu đại tông sư cường giả, danh kiếm sơn trang tái xuất giang hồ, Dịch Kế Phong liên tiếp đánh bại Mộ Dung Phục cùng Tạ Hiểu Phong hai vị cao thủ thanh niên chờ chút tin tức. Diệt Tuyệt sư thái nghe nói đằng sau cũng là sợ hai tháng phục, nam không nghĩ tới gần nhất thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, danh kiếm sơn trang sau đó không được a. Độc Cô Nhất Hạc gật gật đầu phụ họa, ba không sai, mặc dù danh kiếm sơn trang trước đó vắng tanh nhiều năm, thế lực suy vi, nhưng là bây giờ có Dịch tiền bối làm định hải thần châm, lại có Dịch Kế Phong dạng này có thể xưng tuyệt thế thiên tiêu truyền nhân, chỉ sợ tương lai so với chúng ta Nga Mi phái còn muốn thịnh vượng đều nói không chừng. Diệt Tuyệt sư thái nghe được nhà mình trưởng môn cao như vậy nhìn danh kiếm sơn trang cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hai nhà khoảng cách thực sự quá xa, thế lực hoàn toàn không trùng điệp, không có xung đột lợi ích lại cùng thuộc về chính đạo. Danh kiếm sơn trang lại thịnh vượng, Diệt Tuyệt sư thái cũng không thèm để ý ngược lại, Diệt Tuyệt sư thái mang theo một tia thần sắc cổ quái nói ra, "Ba ta nhớ được, mấy năm trước, trưởng môn sư minh ngươi đại đệ tử Trương Anh Phượng chính là thua ở cái kia thần kiếm sơn trang tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong kiếm xuống đi." Độc Cô Nhất Hạc nhàn nhạt gật gật đầu, "Không sai, Anh Phượng tại Tạ Hiểu Phong dưới kiếm không đến 3 chiêu liền thảm bại, ta nguyên lai tưởng rằng Tạ Hiểu Phong cũng đã là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, không nghĩ tới lại ra một cái vô hà kiếm Dịch Kế Phong." Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Chính là bởi vì chính mình đệ tử đắc ý thảm bại cho Tạ Hiểu Phong, Dịch Kế Phong lại thắng hiểm Tạ Hiểu Phong đoạn này nguồn gốc. Cho nên vừa rồi Độc Cô Nhất Hạc nghe nói Dịch Kế Phong tới chơi, mới có thể lộ ra thần sắc có chút cổ quái cung. Diệt Tuyệt sư thái hỏi lại, trưởng môn kêu ý của sư mình, muốn hay không nhìn một chút vị này Dịch thiếu như đâu? Độc Cô Nhất Hạc chém đinh chặt sắt nói, gặp, vì sao không thấy? Ta ngược lại muốn xem điều này có thể vượt trên Tạ Hiểu Phong một bậc người, là như thế nào khó lường. Bởi vì giữa hai bên một chút liên lụy, Độc Cô Nhất Hạc đối với Dịch Kế Phong thế nhưng là vô cùng hiếu kỳ. Chương 78 Hoàng Dung trêu chọc cùng Nga Mi đệ tử xung đột. Chương 78 Hoàng Dung trêu chọc cùng Nga Mi đệ tử xung đột. Nga Mi phái, Thiên Điện. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung trong điện một bên chờ đợi, một bên uống trà nói chuyện phiếm. "Phong ca ca, cái này Nga Mi phái nhìn xem ngược lại là khí phái phi phàm a, mà lại đệ tử rất nhiều a." Hoàng Dung cười tủm tỉm cảm thán. Dịch Kế Phong nghe tiếng gật gật đầu, dù sao cũng là ba thuộc có vài đại phái, trong giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, trong thiên hạ muốn bái nhập Nga Mi phái người tập võ như cá giết sang sông. Vừa vặn lúc này, ngoài thiên điện đi qua một người mặc Nga Mi phái phục sức thiếu nữ. Thiếu nữ nghe được Dịch Kế Phong trong miệng ngôn ngữ đối với Nga Mi phái tán dương, biểu lộ hiện hiện vẻ đắc ý dáng tươi cười. Nhìn nàng tuổi tác không lớn, hẳn là Nga Mi phái đệ tử. Bất quá Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung đều không có chú ý nàng, Nga Mi phái bên trong xuất hiện đệ tử của các nàng vốn là không thể bình thường hơn được sự tình. Hoàng Dung nghe tiếng gật gật đầu, lại nói tiếp, bất quá Nga Mi phái bên trong đệ tử, có mặc đạo bào, có mặc tăng bào, có mặc tu áo, điểm ấy ngược lại thật sự là nhìn xem rất cổ quái, Phật đạo tập hợp lại cùng nhau bọn hắn sẽ không đánh đứng lên a. Hoàng Dung thoại bản này đến cũng không có bao nhiêu ác ý, chỉ là cùng Dịch Kế Phong theo thói quen giải trí nói giỡn. Nhưng là rơi vào người bên ngoài trong tai, nhưng lại không giống với lúc trước. Chỉ thấy ngoài cửa cái kia Nga Mi nữ đệ tử nguyên bản nghe Dịch Kế Phong tán dương, chính được không sao không ý cười dưới chân không ngừng chuẩn bị rời đi. Nhưng là nghe chút Hoàng Dung lời nói, lại không tự chủ được dừng bước lại, cho mày biểu lộ lạnh lùng. Chỉ gặp cái này Nga Mi nữ đệ tử khẽ nhếch miệng muốn mở miệng quát lớn. Mà đúng lúc này, trước đó đi thông bẩm độc cô nhất hạc đệ tử vừa vặn từ phía sau trở lại thiên điện, trực tiếp mở miệng nói, "Dịch thiếu hiệp, trưởng môn xin ngươi đi qua đại điện một lần." Hắn sau đó liền đến. "Trưởng môn." Cái kia Nga Mi nữ đệ tử nghe tiếng trong lòng hơi có chút chần chờ, đến miệng bên cạnh quát lớn lời nói ngừng lại. Nàng có chút do dự đánh giá Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người. Mà đúng lúc này, cái kia Nga Mi nữ đệ tử chú ý tới Hoàng Dung cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng lập tức hiện hiện một cô ghen ghét chi tình, nộ khí tái sinh. Tiếp lấy cái kia Nga Mi nữ đệ tử mở miệng hô, "Chờ chút, Lý Sơn, hai người này là ai? Làm sao lại tại cái này?" Nàng cho dù có tâm nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn là có lý trí, không muốn đắc tội những cái kia không thể đắc tội người, bởi vậy mở miệng trước hỏi thăm đến hâu người Lý Sơn, muốn hỏi rõ thân phận đối phương lại nói. Lý Sơn lúc này mới chú ý tới đối phương, vội vàng cung kính mở miệng nói, "Nguyên lai là Đình sư tỷ, vị này Dịch thiếu hiệp chính là danh kiếm sơn trang người, tới bái phòng chúng ta Nga Mi phái, mới vừa rồi là ta để bọn hắn tại thiên điện chờ đợi, sau đó ta đi thông bẩm trưởng môn. Vị này họ Đinh Nga Mi đệ tử, trên thực tế chính là Đinh Mẫn Quân. Nó bản thân mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là phó trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái tục gia đại đệ tử, tại Nga Mi phái bên trong địa vị không thấp, Lý Sơn niên kỷ so với nàng lớn, cũng phải tôn xưng nàng là sư tỷ." Đinh Mẫn Quân nghe tiếng khẽ nhíu mày suy tư, danh kiếm sơn trang có chút quen hay, bất quá không nhớ gì cả. Tính toán, chắc là cái gì tiểu môn tiểu phái thôi. Đinh Mẫn Quân dĩ vãng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe người nói qua danh kiếm sơn trang danh hiệu, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, phân số khác biệt quốc gia, nàng liền cũng không có lưu thêm ấn tượng. Dẫn đến Đinh Mẫn Quân vô ý thức coi là Dịch Kế Phong chỉ là không biết tên tiểu môn phái xuất thân. Lần này Đinh Mẫn Quân trong lòng có đáy, thần thái càng phát ra cao ngạo. Chỉ nghe Đinh Mẫn Quân vinh vang đắc ý đối với Dịch Kế Phong hai người quát lớn, cũng không biết là cái nào ra tiểu môn tiểu hộ chạy đến tiểu tốt vô danh, nếu đến Nga Mi phái, liền muốn thủ chúng ta Nga Mi phái quy củ, Nga Mi phái há lại cho các ngươi hổ ngôn loạn ngữ, soi mói. Một chút giáo dưỡng đều không có. Đinh Mẫn Quân làm người cay nghiệt nhỏ hẹp, tự cao tự đại, rất hay ghen tị. Một phương diện bởi vì Hoàng Dung ngôn ngữ đối với Nga Mi phái có một chút trêu chọc ý tứ không để cho nàng đầy, một phương diện cũng là nhìn Hoàng Dung tướng mạo càng hơn chính mình lòng sinh ghen ghét. Mượn đề tài để nói chuyện của mình phía dưới, Đinh Mẫn Quân lời nói nói đến lại là cực kỳ khó nghe. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung đống nhiên bị người như thế một mắng, cũng là lòng sinh nộ khí, sắc mặt phát lạnh. Đinh Mẫn Quân gặp hai người nổi giận, lại một chút không cảm thấy chính mình có lỗi, không chút nào yếu thế đối xử lạnh nhạt trừng mắt Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung, cùng hai người đối chọi gay gắt. Giữa sân bầu không khí tùy theo khẩn trương lên, để một bên Lý Sơn lập tức có chút không biết làm sao. Hừ. Dịch Kế Phong thấy vậy cũng không lo được có thể hay không đắc tội Nga Mi phái. Nương theo hừ lạnh một tiếng, Dịch Kế Phong cường đại kiếm ý thuận ánh mắt trực tiếp phát ra, thẳng bức Đinh Mẫn Quân. Cái kia kiếm ý bén nhọn vừa tới, Đinh Mẫn Quân trong nháy mắt tâm thần bị đoạn, sợ đến trắng bệch cả mặt, mồ hôi lạnh lâm ly. Bây giờ Đinh Mẫn Quân niên kỷ còn quá nhỏ, mặc dù tại Nga Mi phái địa vị không thấp, nhưng là thực tế thực lực thật đúng là không mạnh, so ra kém Hoàng Dung, nội gia nội công cảnh giới ngay cả tiên thiên cũng chưa tới. Gặp phải Dịch Kế Phong kiếm ý áp bách, Đinh Mẫn Quân biểu hiện so với lần trước Hoàng Dung còn muốn chật vật được nhiều. Chỉ gặp nàng trực tiếp bị dọa đến liên tục lùi lại, dưới chân một cái như nhún ra lảo đảo, trực tiếp liền hướng ngã sau đi. Phanh một tiếng vang trầm, lại là Đinh Mẫn Quân trực tiếp toàn bộ thân thể đập xuống đất. Ôi một tiếng kêu đau, trực tiếp cẳng thật Đinh Mẫn Quân qua một hồi lâu, mới biểu lộ thống khổ bỏ lên. Một lần nữa đứng lên, Đinh Mẫn Quân rất nhanh lại là một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ trừng mắt Dịch Kế Phong nói, ngươi vừa rồi đã làm gì? Dùng yêu thuật gì? Dịch Kế Phong nghe tiếng khinh thường cười một tiếng, nguyên lai chính là một cái vô tri ngu xuẩn, đồ vật không hiểu rõ trong mắt người chính là yêu thuật. Nga Mi phái muốn đều là ngươi đệ tử như vậy, chỉ sợ tương lai đáng lo a. Ngươi? Đinh Mẫn Quân nghe tiếng bị tức vô cùng, chỉ gặp nàng vô ý thức liền đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm, tựa hồ chuẩn bị muốn rút kiếm cùng Dịch Kế Phong liều mạng. Chỉ là một chút nhớ tới Dịch Kế Phong vừa rồi thủ đoạn, nàng lại có vẻ hơi do dự. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Nga Mi phái đệ tử như thế nào, không tới phiên ngoại nhân tới nói. Huynh đài nếu chướng mắt ta Nga Mi đệ tử, vậy nhưng dám cùng ta luận bàn một phen. Nương theo thanh âm mà tới lại là một cái khác giúp Nga Mi phái đệ tử, tổng cộng 7 người, 3 nam 1 nữ. Lời mới vừa nói chính là đội ngũ dẫn đầu một cái nhìn xem đại khái chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, tên là Trương Ánh Phượng. 7 người này trên thực tế chính là bây giờ Nga Mi phái trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc đệ tử thân truyền, danh xưng Tam Anh Tứ Tú. Theo thứ tự là Tam Anh Trương Anh Phượng, Tô Thiếu Anh, Nghiêm Nhân Anh, Tứ Tú Ngựa Tú Chân, Tôn Tú Thanh, Diệp Tú Châu, Thạch Tú Tuyết. Mặt khác có một chút đáng nhắc tới chính là, trong đó Tôn Tú Thanh chính là tương lai Tây Môn Suy Tuyết thế tử. Chương 79 một chiêu tuấn miểu, Độc Cô Nhất Hạc đuổi tới. Chương 79 một chiêu tuấn miểu, Độc Cô Nhất Hạc đuổi tới. Đinh Mẫn Quân nhìn thấy Trương Anh Phượng thần sắc vui mừng, vội vàng mở miệng nói, "Đại sư huynh, ngươi tới được vừa vặn, hai người này đối với ta Nga Mi phải nói năng lỗ mãng, ta không vừa mắt chỉ trích hắn còn cần yêu thuật khi nhục ta, ngươi mau giúp ta giáo huấn hắn." Trương Anh Phượng chính là Độc Cô Nhất Hạc đại đệ tử, cũng là cùng thế hệ đệ tử bên trong người thực lực mạnh nhất, có siêu nhất lưu thực lực. Nó xưa nay tại cùng thế hệ đệ tử bên trong vô cùng có hy vọng, cơ hội là Nga Mi phái trên giới đều công nhận tương lai trưởng môn người thừa kế. Về phần tại sao treo diệt tuyệt sư thái đại đệ tử tên tuổi Đinh Mẫn Quân, lại so với Trương Anh Phượng kém nhiều như vậy, cũng không phải diệt tuyệt sư thái dạy học tiêu chuẩn liền thất bại bởi Độc Cô Nhất Hạc một mảng lớn nguyên nhân. Chủ yếu là bởi vì, Đinh Mẫn Quân trên thực tế chỉ là diệt tuyệt sư thái tục gia đại đệ tử. Diệt tuyệt sư thái trước kia là chỉ lấy xuất gia ni cô làm đồ đệ mấy năm gần đây mới bắt đầu thu tục gia đệ tử làm đồ đệ, trong đó cái thứ nhất tục gia đệ tử chính là Đinh Mẫn Quân, mới cùng với nàng tập võ không mấy năm. Diệt tuyệt sư thái chân chính đại đệ tử Tĩnh Huyền sư thái, thực tế tuổi tác so Trương Anh Phượng còn lớn hơn mấy tuổi, thực lực cũng không thua Trương Anh Phượng bao nhiêu. Trở lại chính đề, Trương Anh Phượng nghe nói Đinh Mẫn Quân thuyết pháp, kết hợp với trước đó Dịch Kế Phong lời nói, không khỏi hoàn toàn tin tưởng Đinh Mẫn Quân lời nói, biểu lộ càng thêm băng lãnh. Thậm chí, Trương Anh Phượng trên thân cái kia kiếm ý bén nhọn đã thấu thể mà ra, trực tiếp khóa chặt Dịch Kế Phong. Một bên Tam Anh Tứ Tú sáu người khác, nhìn về phía Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung, ánh mắt của hai người cũng cực kỳ bất thiện. Làm sao? Không dám đánh một trận a? Trương Anh Phượng mở miệng lần nữa, trong ngôn ngữ lại không trước đó so tài lý do, hiển nhiên chiến ý đã định. Dịch Kế Phong thấy thế trong lòng than nhỏ, nhưng cũng không muốn dưới loại tình huống này yếu thế. Có gì không dám? Dịch Kế Phong nhàn nhạt mở miệng đáp lại một câu. Mắt thấy thế cục chuyển tiếp đột ngột, trực tiếp liền muốn động thủ, một bên Lý Sơn không khỏi khẩn trương. Chỉ nghe Lý Sơn vội vàng nói, "Đại sư huynh, đừng đánh. Hai vị này là trưởng môn khách nhân, trưởng môn đã tại đại điện chờ lấy nói được nửa câu, lại bị Trương Anh Phượng trực tiếp đánh gãy. Sư phụ nơi đó ta sẽ đi giải thích, lui ra." Tiếp lấy, len ken một tiếng vang dọn. Trương Anh Phượng rút kiếm ra khỏi vỏ nói, "Xuất kiếm đi." Dịch Kế Phong chỉ là nhàn nhạt đáp, "Đối phó ngươi, không cần dùng xuất kiếm." Trương Anh Phượng thực lực tại Nga Mi phái cùng thế hệ đệ tử bên trong có thể được xưng là mạnh nhất, cầm tới trên giang hồ cũng là siêu nhất lưu cao thủ. Cũng chính là trong đó trong nhà công đã đến ôn hòa kế như gió tiên thiên siêu phàm cảnh thực lực. Nhưng là cùng là siêu phàm cảnh cảnh giới, trên thực tế chân thực chiến lực cũng là khác nhau một trời một vực. Dịch Kế Phong nhẹ nhõm nhìn ra, Trương Anh Phượng thực lực so với Mộ Dung Phục Chi Lưu đều muốn yếu đi không ít. Trên thân nó kiếm ý cũng không phải là tuyệt học cấp kiếm pháp kiếm ý, nhiều lắm là chính là đem một môn nhất lưu kiếm pháp tu luyện viên mãn sinh ra kiếm ý. Mộ Dung Phục không phải lúc đó nghiêm túc Dịch Kế Phong hợp lại chi địch, bây giờ thực lực càng mạnh rất nhiều, Dịch Kế Phong đối phó Trương Anh Phượng lại chỗ nào còn cần xuất kiếm. Trương Anh Phượng nghe tiếng giận dữ, chính ngươi nha muốn chết, vậy nhưng trách không được ta. Vừa dứt lời, Trương Anh Phượng liền khó thở xuất thủ, kiếm pháp trong tay lấy cực kỳ tàn nhẫn góc độ, cực kỳ mau lẹ tốc độ trực tiếp đâm về Dịch Kế Phong cổ họng. Chỉ là Dịch Kế Phong đối mặt một kiếm này, lại không chút nào một chút để ý tứ, vẫn như cũng là cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, nếu không phải là Dịch Kế Phong muốn tận lực đem bây giờ ngoại công khổ luyện phòng ngự ẩn tàng làm át chủ bài, một kiếm này coi như để Trương Anh Phượng đâm chúng đều khó mà phá phòng. Dịch Kế Phong một mực chờ đến Trương Anh Phượng mũi kiếm cách mình không đến ba thước thời điểm, lúc này mới xuất thủ phản kích. Nói là xuất thủ, thực tế căn bản không nhìn thấy Dịch Kế Phong bất luận hành động gì. Dịch Kế Phong chỉ là hơi suy nghĩ, thôi động vô thượng kiếm tâm, một đạo kiếm khí bỗng tạo ra. Hô hô hô, kiếm khí vừa ra trong thiên điện cuồng phong gào thét. Kiếm khí giống như 9 ngày cương phong quét sạch mà ra. Đối mặt đạo kiếm khí này, Trương Anh Phượng cũng là thần sắc đại biến, biểu lộ khiếp sợ. Trương Anh Phượng không lo được lại xuất kiếm công kích Dịch Kế Phong, cuốn vít cất kiếm trở về thủ. Cuối cùng cũng chỉ là hiểm lại càng hiểm, cầm trong tay dựng thẳng lên ngăn tại trước người mình, miễn cưỡng ngạnh kháng Dịch Kế Phong phát ra đạo này thiên phong kiếm khí. Ken một tiếng vang thật lớn, thiên phong kiếm khí đánh vào Trương Anh Phượng trên trường kiếm trong tay. Vừa chạm vào phía dưới, Trương Anh Phượng biểu lộ càng khó coi hơn, lại là cảm thấy kiếm khí phía trên ẩn chứa hoàn toàn không cách nào chống cự hùng hồn kinh đạo. Nguyên bản hướng phía trước tấn công công hướng Dịch Kế Phong Trương Anh Phượng, tại đạo kiếm khí này hoành kích phía dưới, trực tiếp bị đẩy nhanh chóng bay ngược mà quay về. Tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Trương Anh Phượng trong nháy mắt bị kiếm khí đẩy bay mấy mét đằng sau. Răng rắc vài tiếng giòn vang. Lại là Trương Anh Phượng trường kiếm trong tay tại kiếm khí hoành kích phía dưới, đã không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu vỡ vụn. Không tốt. Trương Anh Phượng chấn động trong lòng. Đùng, một tiếng nổ vang. Lại là trường kiếm rốt cục ngăn cản không nổi, vỡ vụn nổ tung, triệt để báo hỏng. Trường kiếm vỡ vụn đằng sau, kiếm khí dư uy thuận thế đánh vào Trương Anh Phượng trên thân. Phanh một tiếng vang trầm. Trương Anh Phượng đập xuống trên mặt đất. Phốc, ngay sau đó hắn liền trực tiếp một ngụm máu phun tới, kết hợp với Trương Anh Phượng trước người bị kiếm khí chém ra vết thương, lộ ra hết sức thê thảm. Đại sư huynh, Đinh Mẫn Quân bọn người thấy thế cùng kêu lên kinh hô, tiếp lấy liền vội vàng tiến lên xem xét Trương Anh Phượng tình huống. Nhìn thấy Trương Anh Phượng trọng thương bộ dáng thê thảm, Đinh Mẫn Quân bọn người cùng nhau phẫn nộ trừng mắt về phía Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong thần sắc nhưng như cũng lạnh nhạt, tựa như việc không liên quan đến mình bình thường. Trên thực tế, bởi vì không muốn trực tiếp làm mất lòng Nga Mi phái, Dịch Kế Phong vừa rồi đã lưu thủ. Tại kiếm khí đem Trương Anh Phượng trường kiếm trực tiếp đánh nát đằng sau, Dịch Kế Phong chớp mắt liền chủ động tán đi phong vô tướng dị bẩm dẫn động phong chi lực tăng phúc. Không phải vậy vừa rồi đạo kiếm khí kia, trực tiếp liền có thể muốn Trương Anh vượt mệnh. Dù sao Dịch Kế Phong vì mình mục tiêu, còn muốn tại trên núi Nga Mi nán lại một đoạn thời gian, cũng không muốn thật đem chủ nhân nơi này làm mất lòng, đến lúc đó liền phải đối mặt Nga Mi phái không ngừng truy tập. Bất quá lúc này trong sân Nga Mi phái đám người cũng sẽ không bởi vậy cảm kích. Ngược lại, bởi vì Trương Anh Phượng tại Nga Mi phái hy vọng, Tam Anh Tứ Tú 6 người khác cùng Đinh Mẫn Quân cố đều rút kiếm ra khỏi vỏ, một bộ muốn cùng Dịch Kế Phong liều mạng bộ dáng. Chỉ là nhiếp tại Dịch Kế Phong trước đó biểu hiện ra cường hãn thực lực, bọn hắn 7 người trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn không xuất thủ, Dịch Kế Phong cũng lười động thủ. Song phương như vậy rằng co một trận đằng sau, một tiếng quát lớn truyền đến, dừng tay. Đều làm gì? Lại là Độc Cô Nhất Hạc đội vã chạy tới, nhìn thấy hai phe rằng co vội vàng mở miệng ngăn cản xuyên. Chương 80 Hoàng Dung ăn nói khéo léo, quan hệ hòa hoãn. Chương 80 Hoàng Dung ăn nói khéo léo, quan hệ hòa hoãn. Độc Cô Nhất Hạc vừa ra trận, bất luận Tam Anh Tứ Tú hay là Đình Mẫn Quân cũng không dám làm cản, theo lời thu kiếm một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn người này từ trước đến nay tính cách như mình, cực kỳ nghiêm túc coi trọng quy củ, tại Nga Mi phái bên trong uy nghiêm cực cao, không ai dám làm trái hắn ý tứ. Độc Cô Nhất Hạc đầu tiên là nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương Trương Anh Phượng cùng nó bên cạnh trường kiếm mảnh vỡ, lập tức nhíu mày không thôi, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng quét Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Độc Cô Nhất Hạc đối với giữa sân một đám Nga Mi đệ tử đặt câu hỏi. Đúng lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Lý Sơn hai người vừa vặn đi vào trong tiên điện. Lại là vừa rồi Lý Sơn nhìn thấy tình huống không đúng, tại Trương Anh Phượng rút kiếm ra khỏi vỏ sau, hắn trước tiên rời khỏi thiên điện, chạy tới thông chi Độc Cô Nhất Hạc cùng Diệt Lệ Sáu số không Tuyệt Sư Thái. Độc Cô Nhất Hạc nghe nói việc này chạy tới đầu tiên, trước một bước đuổi tới thiên điện. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Lý Sơn cả hai thì là vừa mới đến, vừa vặn nghe được Độc Cô Nhất Hạc tra hỏi, liền yên lặng đi vào sau người nó quan sát tình huống. Đinh Mẫn Quân nhìn thấy sư phụ mình Diệt Tuyệt Sư Thái tới, càng là cảm giác đã có lực lượng. Nàng chủ động tiến lên mở miệng nói, khởi bẩm trưởng môn sư bá, sư phụ, chuyện là như thế này, ta vừa rồi đi ngang qua thiên điện cửa ra vào, nghe được hai người này đối với ta Nga Mi phải nói năng lô mãng, mở miệng trách cứ. Kết quả tiểu tử này không biết hối cải, đầu tiên là ra tay với ta, đằng sau đại sư Minh chạy đến cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Nghe nói Đinh Mẫn Quân thuyết pháp, Độc Cô Nhất Hạc cùng Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt đều cực không dễ nhìn, nhìn về phía Dịch Kế Phong ánh mắt rất là bất thiện. Nàng nói chính là không là thật. Độc Cô Nhất Hạc lạnh giọng hỏi thăm. Lúc này, còn không đợi Dịch Kế Phong mở miệng, Hoàng Dung đã cướp lời nói, dĩ nhiên không phải. Nàng nói ta nói năng lỗ mãng, nhưng ta bất quá là nói một câu, Nga Mi phái chi chúng Phật, nói, tục đệ tử đều có, nhìn xem, có chút kỳ quái, cái này chẳng lẽ không phải sự thật. Lại thế nào được cho nói năng lỗ mãng? Đinh Mẫn Quân nghe chút gấp, vội vàng cãi lại, ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng còn nói chúng ta Nga Mi phái Phật đạo tập hợp lại cùng nhau sẽ đánh đứng lên, đây là nói xấu. Nghe được Đinh Mẫn Quân nói tới, Độc Cô Nhất Hạc cùng Diệt Tuyệt Sư Thái đối với chuyện nguyên nhân gây ra cũng có hiểu rõ, không khỏi âm thầm nhíu mày. Lại là bởi vì dựa theo thuyết pháp này, Hoàng Dung nói như vậy xác thực không tính là cái gì quá phận ngôn ngữ, Đinh Mẫn Quân nắm lấy không thả có chút ít để đại tố hiểm nghi. Hoàng Dung cười ha hả tiếp tục nói, ta chỉ nói không biết có thể hay không, chưa hề nói nhất định sẽ, nhiều lắm là xem như một cái suy đoán thôi, trong thiên hạ Phật đạo hai nhà tranh phong cũng không phải một ngày hai ngày, ta như thế suy đoán không phải rất bình thường à. Ngươi, Đinh Mẫn Quân khó thở, nhưng nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Hoàng Dung thì là một mặt đắc ý tiếp tục nói, ta nói vốn là một cái suy đoán thôi, ngươi nghe lén hai chúng ta tự mình nói chuyện không nói, còn đang nắm không để lên đến liền miệng ra ác luôn, nhục mạ hai người chúng ta không có giáo dưỡng, Phong ca ca xuất thủ giáo huấn ngươi chẳng lẽ không nên à. Đinh Mẫn Quân bị Hoàng Dung nói đến á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác. Một bên Tô Thiếu Anh nhìn không được trực tiếp chỉ vào Dịch Kế Phong mở miệng nói, coi như vậy, vậy hắn cũng không nên trực tiếp đối với đại sư Minh hạ nặng tay như thế, đem đại sư Minh đánh thành trọng thương. Hoàng Dung chỉ là cười cười nói, các ngươi đại sư Minh không phân tốt xấu thiên vị người một nhà, chính mình chủ động khiêu chiến Phong ca ca, xuất thủ chính là lấy tính mạng người ta tàn nhẫn chiêu số, kết quả tài nghệ không bằng người còn trách người khác hạ nặng tay, đơn giản không biết xấu hổ. Tô Thiếu Anh nghe tiếng lập tức cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể trầm mặc mọc lên một ngạn. Đến tận đây, Độc Cô Nhất Hạc cùng Diệt Tuyệt Sư Thái hai người cũng coi như hoàn toàn giải sự tình trải qua, không khỏi hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào cho phải. Nhà mình đệ tử bị người khác giao hấn, hai người khẳng định là lòng có khó chịu. Nhưng là hết lần này tới lần khác cả sự kiện đệ tử của mình chiếm không nổi để ý, để cho hai người căn bản không có lý do xuất thủ trả thù. Dù sao Nga Mi phái cũng là chính đạo môn phái, hai người làm chính đạo tông sư vẫn là phải mặt tại không chiếm lý tình huống dưới xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ, Nga Mi phái cùng hai người thanh danh liền triệt để xấu. Mà lại bọn hắn cũng đều biết, Dịch Kế Phong phía sau còn có Dịch Vân vị đại tông sư này cường giả, cũng không dám làm ẩu. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Nhất Hạc cùng Diệt Tuyệt Sư Thái đều cảm giác có chút biệt quất, trong lòng càng là đối với gây sự Đinh Mẫn Quân cực kỳ bất mãn. Cuối cùng, làm trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc hay là chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, chuyện đã xảy ra lão phu đã hiểu rõ việc này lại là ta Nga Mi phái không phải, để Dịch thiếu hiệp chê cười, thực sự thật có lỗi. Độc Cô Nhất Hạc làm Nga Mi phái trưởng môn tôn sư, thả mềm nhũn thái độ tạ lỗi. Dịch Kế Phong đương nhiên sẽ không nắm lấy không thả, ôn hòa cười nói, không dám không dám, việc này ta cũng có địa phương bất thường, xử sự quá vội vàng sao động, không có giải thích rõ ràng. Mắt thấy Dịch Kế Phong thái độ tốt đẹp, không có hùng hổ dọa người. Độc Cô Nhất Hạc trong lòng thoáng dễ chịu một chút, tiếp tục mở miệng nói, Dịch thiếu hiệp nhã số lượng, vô hạ kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, cách đối nhân xử thế cũng có quân tử phong thái. Nghe nói Dịch Kế Phong chính là vô hạ kiếm, trọng thương hư nhược Trương Anh Phượng không khỏi chấn động. Mấy năm trước hắn thảm bại tại Tạ Hiểu Phong dưới kiếm, đối với cái này một mực canh cánh trong lòng, đối với nó cực kỳ chú ý, bởi vậy Trương Anh Phượng tự nhiên cũng đã được nghe nói, Vô Hà kiếm dịch kế phong cùng Tạ Hiểu Phong kịch chiến hơn 300 chiêu sau, thắng hiểm Tạ Hiểu Phong sự tình. Nghĩ đến chính mình khổ tu nhiều năm muốn định rửa sạch nhục nhã, lại trực tiếp một chiêu thảm bại đang cùng Tạ Hiểu Phong không kém bao nhiêu dịch kế phong thủ hạng, trên lệch rõ ràng càng lúc càng lớn, Trương Anh Phượng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần bi thương cảm giác. Dịch kế phong tự nhiên không biết Trương Anh Phượng tâm tư, thậm chí hắn ngay cả Trương Anh Phượng đã từng bại bởi Tạ Hiểu Phong cũng không biết. Đối với dịch kế phong tới nói, Trương Anh Phượng chỉ là một cái tiện tay liền có thể đuổi thủ hạ bại tướng, căn bản không có để ở trong lòng. Dịch kế phong chỉ là một mặt khiêm tốn đối với Độc Cô Nhất Hạc trả lời, không dám nhận Độc Cô trưởng môn như vậy khen ngợi, van bối nhận lấy thì ngại. Đến tận đây, dịch kế phong, Hoàng Dung cùng Nga Mi phái xung đột, xem như triệt để hóa giải. Hai phe quan hệ có chỗ hòa hoãn. Chương 81 nửa tháng tìm kiếm, Địa Linh Cung bảo tàng. Chương 81 nửa tháng tìm kiếm, Địa Linh Cung bảo tàng. Dịch kế phong, Hoàng Dung hai người cùng Nga Mi phái xung đột hóa giải đằng sau. Độc Cô Nhất Hạc đầu tiên là để hắn mặt khác 6 cái đệ tử, mang theo trọng thương Trương Anh Phượng xuống dưới trị liệu. Đằng sau Diệt Tuyệt Sư Thái lại trực tiếp mang đi Đinh Mẫn Quân. Nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái lúc gần đi nhìn về phía Đinh Mẫn Quân ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên nàng vẫn như cũ đối với gây sự Đinh Mẫn Quân cực kỳ bất mãn, phía sau Đinh Mẫn Quân có làn đếm mùi đau khổ. Đằng sau Dịch Kế Phong cùng Độc Cô Nhất Hạc hai người lại là một phen hàn huyên giao lưu. Hắn khi biết Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung lần này tới, chỉ là bởi vì chuẩn bị tại Nga Mi Sơn bên trong du ngoạn ngắm cảnh, dựa theo lệ cũ tới bái phòng cáo chi một chút nơi đây chủ nhân sau, trong lòng càng là im lặng. Nghĩ đến liền vì chút chuyện nhỏ này, liền huyên náo hai nhà nổi xung đột, chính mình đệ tử đắc ý bản thân bị trọng thương, Độc Cô Nhất Hạc đã quyết định vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện buông tha gây sự Đinh Mẫn Quân. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, giao lưu trong lúc đó, Độc Cô Nhất Hạc chú ý tới Dịch Kế Phong bên hông bội đao, rõ ràng trừ kiếm pháp bên ngoài còn tu hành có đao pháp, ngược lại là lên mấy phần hứng thú hỏi nhiều một câu. Đây là bởi vì Độc Cô 14 một hạc bản thân cũng là đồng thời tinh thông đao pháp cùng kiếm pháp cả hai, thậm chí còn tiến thêm một bước đem cả hai dung hợp làm một. Bất quá nghe nói Dịch Kế Phong đao pháp cũng không đại thành, chỉ là vừa bắt đầu tu luyện đằng sau, Độc Cô Nhất Hạc liền không có cái gì hào hứng nhiều lời. Đằng sau, Độc Cô Nhất Hạc mở miệng giữ lại, hơi tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Dịch Kế Phong cũng không có từ chối đáp ứng, cùng Hoàng Dung cùng một chỗ tại Nga Mi phái bên trong ngủ lại một đêm, hôm sau ăn xong điểm tâm sau mới rời khỏi. Về sau hơn một tháng thời gian, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người rời đi Nga Mi phái đằng sau liền không có lại trở về bể. Dù sao hai phe cuối cùng vẫn là lên xung đột, dù là việc này đã bỏ qua, nhưng hai phe ở giữa vẫn như cũ có ngăn cách. Dịch Kế Phong hai người ngủ lại một đêm cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì hai phương diện còn tốt nhất nhìn xong. Dù là Dịch Kế Phong biết rõ, Nga Mi phái bên trong còn có đáng giá chính mình mưu đồ chỗ tốt, nhưng cũng không có cái gì hối hận cảm xúc. Đối với Dịch Kế Phong tới nói, Nga Mi phái đáng giá nhất mưu đồ chỗ tốt cũng liền hai loại. Nhất giả là Ỷ Thiên Kiếm, thế giới này vẫn tồn tại như cũ trôi này thần bình, chỉ là lai lịch khác biệt không còn là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chế tạo, cất giấu trong đó bí tịch cụ thể là cái gì Dịch Kế Phong cũng không biết. Ỷ Thiên Kiếm bản thân bị Diệt Tuyệt Sư Thái trở thành mệnh căn tử, muốn cầm tới tay cũng không dễ dàng. Cả hai chính là Nga Mi phái trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc tự sáng tạo tuyệt học đao kiếm song sát 7740 chính thức. Độc Cô Nhất Hạc hắn gia nhập Nga Mi phái môn hạ trước, tại trên đao pháp đã có cực sâu dày công lực. Sau lại trải qua 30 năm khổ tâm, càng đem đao pháp mạnh mẽ thoải mái, cương liệt chìm mãnh liệt, dung nhập Nga Mi linh tú thành kỳ trong kiếm pháp. Rốt cục sáng chế đao kiếm song sát 7740 chính thức môn tuyệt học này, cũng không phải là đồng thời sử dụng đao kiếm, mà là đem đao kiếm tinh túy dung hợp làm một, cực kỳ tinh diệu. Đối với giống nhau là đồng tu đao kiếm Dịch Kế Phong tới nói, môn tuyệt học này có rất lớn giá trị tham khảo. Đáng tiếc muốn từ Độc Cô Nhất Hạc tay trong tay thu hoạch môn tuyệt học này cũng không dễ dàng. Hai loại chỗ tốt đều khó mà mưu đồ, Dịch Kế Phong cũng liền đem nó tạm thời buông xuống. Đằng sau Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người mỗi ngày tại Nga Mi Sơn chung bốn chỗ du ngoạn ngắm cảnh. Chỉ ít tại nhất chúng Nga Mi đệ tử trong mắt, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người tựa như một đôi bị Nga Mi Sơn tú mỹ phong cảnh hấp dẫn, lưu luyến quên về phổ thông du khách. Ngay từ đầu Nga Mi phái người còn đối với hai người có chỗ hoài nghi, phỏng đoán Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người đến Nga Mi Sơn có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích, âm thầm chú ý hai người. Nhưng là chú ý sau một khoảng thời gian, phát hiện hai người thật trừ khắp nơi du ngoạn đi dạo bên ngoài, liền không có làm cái gì khác đặc thù hành vi, cũng liền dần dần đánh tan hoài nghi. Đáng tiếc những này Nga Mi phái người không nghĩ tới, trên thực tế bọn hắn ngay từ đầu hoài nghi là chính xác. Dịch Kế Phong đi vào Nga Mi Sơn, mặc dù không phải là vì làm cái gì nhằm vào Nga Mi phái chuyện bất lợi, nhưng trên thực tế cũng là có mục đích chính là vì tìm kiếm một cái dấu ở Nga Mi Sơn trung đại bảo tàng. Bảo tàng này nếu là bị Nga Mi phái phát đào đi ra, có thể cực lớn tăng cường môn phái nội tình, đáng tiếc Nga Mi phái người nhưng không có một cái biết được. Trước đó Dịch Kế Phong cũng không phải không có đặc thù hành vi, nó là một mực tại tìm kiếm bảo tàng này, chỉ là không tìm được thôi. Nga Mi Sơn bản thân chiếm diện tích quá lớn, hậu thế thống kê chừng hơn 150 cây số vuông, trong đó bầy loan trồng lên, lớn nhỏ đỉnh núi vô số, đường núi gập ghềnh khó đi. Muốn từ trên núi Nga Mi tìm tới mục tiêu chỗ, có thể cũng không dễ dàng. Mà bây giờ Nga Mi phái người thả vứt bỏ tiếp tục chú ý Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung, cũng tương đương là triệt để bỏ qua cùng bảo tàng này duyên phận. Trong khoảng thời gian này, Dịch Kế Phong mỗi ngày trừ luyện võ bên ngoài, thời gian khác liền đều là một bên buổi tiếp Hoàng Dung du ngoạn, một bên tìm kiếm mục tiêu, thỉnh thoảng chạy đến từng cái phần miếu trong đạo quan tìm hiểu tin tức. Phía trước nói qua, Nga Mi Sơn bản thân đồng thời tại Phật giáo cùng đạo giáo bên trong đều có cực cao địa vị. Nga Mi Sơn bên trong, trừ là môn phái võ lâm Nga Mi phái bên ngoài, còn có mặt khác đại lượng phổ thông phần miếu đạo quán. Dịch Tế Phong lo lắng bị Nga Mi phái người phát hiện không đúng, không tốt trực tiếp tìm bọn hắn tìm hiểu tin tức, vậy cũng chỉ có thể từ những này phổ thông vật miếu trong đạo quán tìm người tìm hiểu. Thẳng đến nửa tháng sau hôm nay, một chỗ vứt bỏ miếu thờ bên ngoài, Dịch Tế Phong 060 cùng Hoàng Dung hai người hai kỵ thân ảnh xuất hiện tại miếu thờ ngoài cửa. A, Huyền Đan chân quần miếu, chẳng lẽ chính là chỗ này? Dịch Tế Phong nhìn thấy bên ngoài miếu thờ cũ nát trên tấm bảng chữ viết sau, đại hỉ lên tiếng. Huyền Đan chân quân cũng chính là trong truyền thuyết tại thần Triệu Công Minh. Dựa theo Dịch Kế Phong ký ức, chính mình mục tiêu bảo tàng bên trong một cái cửa ra bảo, chính là tại một tòa Nga Mi Sơn nội Huyền Đan chân quân miếu bên trong. Một bên Hoàng Dung nghe tiếng mừng rỡ hỏi thăm, "Phong ca ca, ngươi tìm địa phương chính là chỗ này à?" Dịch Kế Phong trên mặt vui mừng gật gật đầu, "Phải là, chúng ta vào xem." Tiến vào phế miếu đằng sau, trước đem Hắc Phong cùng Bạch Vân cái chốt tại miếu thờ trong viện, tiếp lấy Dịch Kế Phong dựa theo ký ức thẳng đến Huyền Đan chân quân tượng thần mà đi. Rất nhanh, Dịch Kế Phong ngay tại tượng thần tọa hạ bệ đá chỗ, phát hiện một tòa cửa ngầm. Mở ra cửa ngầm sau, một đầu đen kịt không biết sâu cạn làm bằng đá cầu thang thông hướng sâu trong lòng đất. Ha ha, không sai, chính là chỗ này, rốt cuộc tìm được địa linh cung. Dịch Kế Phong thấy thế không khỏi reo hò lên tiếng. Không sai, Dịch Kế Phong chuyến này đến Nga Mi Sơn, mục tiêu lớn nhất chính là cái kia tuyệt đại song tiêu trong kịch bản địa linh cung bảo tàng. Chương 82 hải lượng tài bảo, lấy được ngũ độc thiên thủy. Chương 82 hải lượng tài bảo, lấy được ngũ độc thiên thủy. Địa linh cung bảo tàng, bản thân không có tại kịch truyền hình Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trong kịch bản xuất hiện, mà là xuất từ nguyên tắc tiểu thuyết tuyệt đại song tiêu bên trong. Mặc dù thế giới này bản thân có Giang Ngọc Yến cái này trong kịch truyền hình cải biên nhân vật xuất hiện, nhưng là liên quan tới đoạn này kịch bản cũng không phải hoàn toàn như trong TV kịch bên trong đến. Chỉ dựa theo Dịch Kế Phong hiểu biết đến tin tức, Di Hoa Cung truyền thừa vô thượng tuyệt học cũng không phải là áo cưới thần công, mà là Minh Ngọc Công. Áo cưới thần công thì là đã từng thiết huyết đại kỳ cửa sáng tạo ra thần công tuyệt học, về sau là Yến Nam Thiên đoạt được. Bản thân công pháp cứ thế dương giữ dằn nổi tiếng, cũng không có cái gì hút người công lực hiệu quả. Chính là bởi vì Dịch Kế Phong tại Danh Kiếm Sơn trang tiềm tu những năm kia, hiểu rõ đến những tin tức này, mới có thể suy đoán thế giới này rất có thể tồn tại địa linh cung bảo tàng cái này bị điện giật xem kịch bản cắt giảm rơi tồn tại. Đằng sau Dịch Kế Phong liền trực tiếp đem nó xem như chính mình lưu đồ mục tiêu một trong. Chủ yếu cũng là địa linh cung bên trong chỗ tốt quá lớn. Mấy chục năm trước, trong giang hồ có một vị danh xưng đương đại nhân kiệt kẻ dạ tâm Âu Dương Đỉnh. Âu Dương Đỉnh vì mình dạ tâm, âm thầm thành lập địa linh cung. Sau đó hắn hiệu triệu năm đó mặt khác mấy vị danh xưng thiên địa ngũ tuyệt đỉnh cấp cao thủ, lấy sáng tạo một môn đỉnh cấp thần công, danh lưu thiên cổ, lý do đem nó cùng một chỗ tụ tập tới đất linh cung. Sáu người tề tâm hợp lực, lại thu thập thiên hạ các môn các phái võ học tinh áo, không ngừng thôi diễn linh hội, cuối cùng đã sáng tạo ra ngũ tuyệt thần công dạng này một môn cường đại tuyệt học. Tuyệt học này tập các môn trường, tự thành một trường phái riêng, đã có thể làm cho chiêu thức hóa mục nát thành thần kỳ, chiết xuất biến tinh, lại có thể để công lực nhanh chóng tăng lên tăng trưởng, có thể nói ảo diệu vô tận. Mà địa linh cung bên trong, trừ có dấu ngũ tuyệt thần công cùng đại lượng võ học bí tịch bên ngoài, còn có Âu Dương Đỉnh thu thập vô số vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí cùng linh đan diệu dược. Có thể nói, một cái hoàn chỉnh địa linh cung bảo tàng cũng đủ để chống lên một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ phát triển thành giang hồ hạng nhất thế lực cần thiết tiêu hao. Nếu là Danh Kiếm Sơn Trang, Nga Mi phái dạng này vốn là giang hồ hạng nhất thế lực thu được địa linh cung bảo tàng, chính để thực lực cũng có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Dịch Kế Phong tự nhiên đối với nó cực kỳ trọng thị. Lúc này đã tìm được cửa vào chỗ, Dịch Kế Phong không kịp chờ đợi xuất ra đã sớm chuẩn bị xong bó đuốc nhóm lửa. Địa linh cung chính như kỳ danh, là giấu ở lòng đất, một mảnh đen kịt. Điểm ấy đối với Dịch Kế Phong ngược lại là ảnh hưởng không lớn, tu vi của hắn đủ để cho hắn xem đêm tối như ban ngày, hành động tự nhiên. Nhưng là Hoàng Dung vẫn còn kém một chút, bó đuốc chính là vì nàng chuẩn bị. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người cầm bó đuốc đi vào cửa ngầm, tiện tay đem cửa ngầm đóng lại để phòng vạn nhất. Đằng sau hai người dọc theo thềm đá không ngừng đi xuống dưới, chí ít thâm nhập dưới đất trên trăm trượng chi sâu. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung nhìn thấy thềm đá cuối cùng, lại là một bức cửa gỗ. Đến. Dịch Kế Phong thần sắc mừng rỡ. Đằng sau hắn mang theo đồng dạng biểu lộ chờ mong Hoàng Dung tiến lên, không bao lâu tìm đến mở ra cửa gỗ cơ quan. Cửa gỗ mở ra, hai người trực tiếp đẩy cửa vào. Rất nhanh lại là đi vào một gian tám mặt mật thất, trung quanh tám mặt trên vách tường đều có một cánh cửa. Trừ Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung tiến đến cửa gỗ bên ngoài, mặt khác bảy cái cửa theo thứ tự là kim, ngân, đồng, sắt, tích, thạch, đất chất liệu. Trong mật thất còn có tám cái khác biệt chất liệu bàn kéo, phân biệt đối ứng tám cái không đồng môn hộ dùng cho mở ra. Hoàng Dung thấy thế vừa cười vừa nói, "Phong ca ca ngươi nói bảo tàng chính là chỗ này à? Xem ra bảo vật là giấu ở tám cái phía sau cửa a, không biết tám cái phía sau cửa phân biệt ẩn giấu cái gì?" Dịch Kế Phong gật gật đầu, "Chính là chỗ này, bất quá Dung Nhi ngươi chú ý xuống, đừng động cái kia thổ môn, đó là nơi này tự bị cơ quan." Dựa theo Dịch Kế Phong ký ức, thổ môn đằng sau có cơ quan kết nối lòng đất sông ngầm, mở ra thổ môn sau lòng đất sông ngầm nước sông liền sẽ tràn vào nơi này, bao phủ hủy diệt toàn bộ địa linh cung. Trừ cái đó ra, cửa gỗ là cửa ra vào, cửa đá đằng sau là năm đó kiến tạo địa linh cung công nhân bị Âu Dương Đình giết chết đằng sau táng thi động. Cũng chính là phía sau cửa chân chính có dấu bảo vật chính là kim, ngân, đồng, sắt, tích năm cái cửa. Nghe được Dịch Kế Phong căn dặn, Hoàng Dung chăm chú gật gật đầu, "Tốt, ta đã biết. Cái kia Phong ca ca, chúng ta trước mở ra cái nào cửa a?" Dịch Kế Phong hỏi lại, "Ngươi nghĩ thoáng cái nào?" Hoàng Dung nghĩ nói, "Phong ca ca ngươi nói nơi này là một cái đại bảo tàng, cái kia vàng bạc châu báu khẳng định có dấu a, chúng ta đi trước nhìn xem có bao nhiêu vàng bạc châu báu như thế nào." Dịch Kế Phong trực tiếp điểm gật đầu đồng ý, tiến lên đi hướng kim bàn kéo, không bao lâu liền trực tiếp mở ra kim môn. Nhìn thấy phía sau cửa chẳng cảnh, Hoa Hoàng Dung không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Dù là Dịch Kế Phong bây giờ trên thân mang theo vượt qua 100.000 lượng ngân phiếu, được cho thân gia không ít người, cũng là âm thầm khiếp sợ. Phía sau cửa trong mật thất, vàng bạc trực tiếp chồng chất thành hai tòa núi nhỏ, chỉ là cái này kim sơn, ngân sơn liền đầy đủ để cho người ta rung động. Trung quanh từng cái bảo dương thậm chí trên mặt đất, còn có các loại giá trị liên thành lóa mắt bảo thạch, châu báu đồ trang sức, đẹp đẽ ngọc khí, quý báu đồ cổ. Những này ở bên ngoài có thể khiến người ta đỏ mắt đoạt bể đầu đồ tốt, lúc này phảng phất rau cải trắng bình thường, ở trong mật thất tùy ý chất đống lấy. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung cùng lên một loạt trước, đi vào trong mật thất, một bên nhìn một bên tắc lưỡi sợ hãi thảm phục. Đất này linh cung chủ nhân, không khỏi cũng quá mức giàu có, quả thực là phú khả địch quốc ca. Hoàng Dung một bên chọn một chút mình thích đồ trang sức đeo lên, vừa nói. Dịch Kế Phong gật gật đầu phụ họa, xác thực, cũng không biết Âu Dương Đình làm sao vơ vét đến khổng lồ như vậy tài phú. Trong gian mật thất này tài bảo, nếu là quy ra thành ngân lượng, Dịch Kế Phong trên thân 100.000 lượng ngân phiếu hoàn toàn không tính là cái gì. Đừng nói 100.000 lượng 10 triệu lượng còn chưa hết, chí ít mấy ngàn bán hai, thậm chí khả năng hơn 100 triệu. Một cái đại quốc mấy năm thu thuế đều chưa hẳn có nhiều như vậy, danh xứng với thực phú khả địch quốc. Đáng tiếc tài phú này thực sự quá nhiều, bằng vào Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người căn bản mang không đi, chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội đến vụn trộm vận chuyển cung. Cuối cùng hai người ở trong mật thất đi dạo một vòng, cũng liền Hoàng Dung chọn lấy ba kiện mình thích đồ trang sức mang đi, liền cùng đi ra gian mật thất này. Đằng sau tại Hoàng Dung dưới đề nghị, Dịch Kế Phong lại mở ra có dấu các loại linh đan rượu dược tích cửa. Đáng tiếc đi vào một phen xem xét đằng sau, hai người không khỏi thất vọng. Thời gian quá lâu, lại không người quản lý, năm đó Âu Dương Đình cất giữ dùng để chữa thương tăng công đan dược đại bộ phận đều biến chất vô dụng. Ngược lại là các loại độc dược, rán, côn trùng, chuột, kiến cũng không dám tới gần, tồn tại bên dưới không ít. Cuối cùng Dịch Kế Phong mang đi trong đó độc tính đáng sợ nhất ngũ độc thiên thủy, phân lượng trường tràn đầy một chút ống. Chương 83 lần nữa tam thần minh, hải lượng võ học bí tịch. Chương 83 lần nữa tam thần minh, hải lượng võ học bí tịch. Ngũ độc thiên thủy bản thân chính là Bạch Thủy Cung nghiên chế thiên hạ tuyệt độc. Nó bản thân là dùng độc nhất bọ cạp, rán, thạch sùng, con rết, con cóc năm loại độc vật phối hợp mật đá, đan sa, hùng hoàng, tử thạch, phèn sống năm loại độc dược. Lại thêm Bạch Thủy Cung độc hữu phương pháp lấy thần cung thánh chỉ thiên thủy bí chế mà thành. Đụng vào sau sẽ còn lập tức để cho người ta sinh ra ảo giác, tham, giận, si, yêu, ác năm loại cảm xúc chậm nghi công tâm chiếm não, trong da bẩn cũng bắt đầu dần dần tối giữa. Để cho người ta trong ngoài đều là nhận không thể tưởng tượng dày vò thống khổ, cuối cùng khiến người linh hồn nhục thể cùng nhau diệt vong. Khi độc tính cực kỳ khủng bố, trên cơ bản chỉ cần dính lấy một giọt, liền muốn để cho người ta đau đến không muốn sống mà chết. Tông sư cao thủ cũng không ngoại lệ, thậm chí cho dù là đại tông sư cường giả, nếu là thật sự bị ngũ độc thiên thủy dính vào, cũng muốn ăn một phen đau khổ. Bởi vì kỳ độc cực kỳ tính ăn mòn, bình thường chỉ có thể chứa ở đặc chất trong ống trúc. Bây giờ Dịch Kế Phong trong tay cái này tràn đầy một chút ống ngũ độc thiên thủy, chỉ sợ diệt sạch Nga Mi phái 2-3 lần đều có còn thừa. Dịch Kế Phong tính cách, mặc dù không thế nào nguyện ý dùng xuống độc ám toán loại hình thủ đoạn, nhưng không nguyện ý dùng không có nghĩa là không cần có. Thật đụng phải âm hiểm ác độc tiểu nhân, Dịch Kế Phong không để ý lấy đạo của người trả lại cho người, mà lại nếu là gặp được khó có thể đối phó cường địch, gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, cái này ngũ độc thiên thủy cũng chưa hẳn không có khả năng làm lật bàn át chủ bài. Đến lúc đó không sáu không Dịch Kế Phong dù là không nguyện ý, cũng không để ý dùng tới. Dù sao vẫn là tính mạng mình làm trọng, Dịch Kế Phong vẫn luôn là cực kỳ tiết mệnh người. Mang lên ngũ độc thiên thủy, thận trọng cất kỹ. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung liền cùng đi ra mật thất. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lại tiếp tục mở ra bằng đồng bàn kéo, mở ra đằng sau cửa đồng mật thất. Trong gian mật thất này cất giấu chính là năm đó Âu Dương Đình thu thập các loại thần binh lợi khí. Vừa mở cửa, kim thiết chi khí, viêm xương phát lạnh, sâm sâm hàn quang, phản chiếu Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung sắc mặt cũng thay đổi bộ dáng. Đao thương kiếm kích, dài ngắn cứng mềm, thậm chí các loại chưa bao giờ nghe kỳ môn binh khí, cơ quan ám khí, các loại binh khí cốt đều cất giữ trong đó. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người gặp không khỏi cũng là tán thưởng không thôi, đồng loạt tại trong mật thất thưởng thức kiến thức những thần binh lợi khí này. Một phen thưởng thức xuống tới, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người đều có thu hoạch. Dịch Kế Phong tại đông đảo thần binh lợi khí bên trong chọn lựa ra một thanh hậu bối đại đao kiểu dáng bảo đao. Dịch Kế Phong nguyên bản hậu bối đại đao chỉ là tại Thanh Thủy Trấn một cái bình thường tiệm thợ rèn mua sắm ra nặng nghề kiên cố căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ là Dịch Kế Phong dùng để luyện đao quá độ phẩm thôi. Bây giờ ở trong mật thất tìm được bảo đao, mặc dù không biết kỳ danh, nhưng đúng là trong giang hồ khó gặp thần binh, không thua Dịch Kế Phong Lăng Vân kiếm. Thanh đại đao này phân lượng nặng, chừng trên 100 cân, so cái kia huyền thiết trọng kiếm còn nặng một chút. Nó bản thân vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm đem Dịch Kế Phong nguyên bản hậu bối đại đao giống như là cắt đậu phụ cắt thành khối vụn. Càng khó hơn chính là, thanh bảo đao này trên thân đao còn ẩn chứa một cỗ lôi đỉnh chi lực, thân đao chạm vào để cho người ta tê dại, rót vào công lực có thể kích phát ra dòng điện phun trào, uy thế dọa người. Dịch Kế Phong tu luyện phong lôi đao quyết có thể thôi động phong chi lực có dị bẩm phong vô tướng gia trì, vừa vận tăng thêm thanh đao này đến lôi chi lực cũng có thể thu hoạch được tăng phúc. Dịch Kế Phong đối với nó yêu thích không buông tay, trực tiếp cho nó mệnh danh là lôi giết gào đao. Trừ cái đó ra, Dịch Kế Phong còn tìm đến một ống đã bắn rồng thiên tuyệt đất diệt xuyên tim thấu xương trầm. Bảo vật này bản thân chính là trong thiên hạ có vài đỉnh cấp ám khí, chính là năm đó thần thủ tượng chế tạo. Một ống một phát 130 châm, mỗi cái châm đều kình đạo cực mạnh, đủ để bắn thấu thân người cứng rắn nhất xương cốt, càng thêm châm bản thân mảnh như lông châu tụ lực một chút, tốt phá các loại cương khí hộ thân. Dù là đại tông sư cấp cường giả gặp, cũng muốn bạn phần coi chừng. Bây giờ hôm nay tuyệt địa diệt xuyên tim thấu xương châm mặc dù đã bắn không có khả năng lại dùng, nhưng Dịch Kế Phong hay là đem nó mang lên. Lại là chuẩn bị sau khi rời khỏi đây nhìn xem có thể hay không nạp lại bên trên châm đem nó khôi phục, thậm chí tiến một bước cho châm cho ăn bên trên ngũ độc thiên thủy như vậy kỳ độc. Nếu là có thể thành, hôm nay tuyệt địa diệt xuyên tim thấu xương châm chỉ sợ lập tức thành đối với đại tông sư cường giả đều có thể nhất kích tất sát đáng sợ sát khí. Một bên khác Hoàng Dung thì là chọn chúng nguyên tắc bên trong để cập tới, danh xưng thiên hạ đệ nhất ác độc ngoại môn binh khí Kim Long Roi. Cái này Kim Long Roi lại bị tên là chín hiện thần long quỷ kiến sầu. Đột nhiên mắt nhìn đi, tựa như là kim long. Rồng sừng, tả hưu rôi ra, mở ra trong miệng rồng, phun ra một đầu màu xanh biết đầu lưỡi. Chính như chín hiện thần long mà nói, món này binh khí gồm cả 9 loại diệu dụng. Trừ bình thường trường tiên quật chi dụng bên ngoài, đầu này roi toàn thân phản vệ, chẳng những có thể dính người binh khí, làm đối phương binh khí tuột tay, còn có thể dính chặt ám khí. Xương rồng phân cơ, chuyên chế thiên hạ danh môn các phái mềm binh khí, lưỡi rồng thẳng rối, đánh người về đạo, tấm kia mở miệng rồng, cắn người lưỡi đao kiếm như lấy đồ trong túi. Trừ cái đó ra, một đôi long nhãn chính là phích lịch hỏa khí, miệng rồng bên trong có thể bắn ra 13 lỗ hổng buổi trưa vấn tâm đinh, tiến huyết phong hầu, con không quá ngọ. Tại khi tất yếu, cái kia toàn thân bảy rồng cũng tất cả đều có thể bắn ra, nếu không biết binh khí này nội tình, chỉ sợ thần tiên cũng khó tránh thoát. Bất quá Hoàng Dung lựa chọn cái này Kim Long Roi cũng không phải bởi vì kỳ diệu dùng đông đảo, cái này Kim Long Roi đủ loại tác dụng hay là Dịch Kế Phong nhìn nàng chọn chúng đằng sau nói với nàng. Mà Hoàng Dung bản thân đối với tiên pháp cũng chỉ là hiểu sơ một hai thôi. Trên thực tế Hoàng Dung lựa chọn cái này Kim Long Roi, tôn thúy cũng chỉ là bởi vì nó bề ngoài vô cùng tốt thôi. Kim Long Roi bản thân nhìn xem tựa như một đầu sinh động như thật kim long, vũ động đứng lên kim quang long lánh, long phi chín ngày, cực kỳ đáng chú ý đơn thuần điểm này, liền để Hoàng Dung đối với nó yêu thích không buông tay. Đằng sau Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung lại lần nữa mở ra cửa sắt mật thất. Sau cửa sắt mật thất chính là năm đó Âu Dương Đình cùng Thiên Địa Ngũ Tuyệt nghiên cứu thôi diễn võ học địa phương. Ở trong đó đổ đầy hàng trăm hàng ngàn võ học bí tịch. Trong đó đã có Âu Dương Đình cùng Thiên Địa Ngũ Tuyệt bản thân võ học truyền thừa, cũng có bọn hắn hao tâm tổn trí thu thập mà đến các môn các phái võ học. Ở trong đó võ học cất giữ chi phong phú, hoàn toàn không thua danh kiếm sơn trang mấy trăm năm qua truyền thừa tích lũy. Năm đó Âu Dương Đình cùng Thiên Địa Ngũ Tuyệt chính là đánh lấy cá độ sở trường các nhà, sửa cũ thành mới, sáng tạo ra một môn vô thượng tuyệt học ý nghĩ. Bởi vì trong mật thất này võ học cất giữ thực sự quá nhiều, cũng vô pháp toàn bộ mang đi. Cuối cùng, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung cũng chỉ là chọn lựa một phen, chỉ đem đi trong đó 17 môn đạt tới tuyệt học đẳng cấp bí tịch. Cũng là không phải toàn bộ muốn tu luyện, về sau có rảnh có thể nghiên cứu làm võ đạo tích lũy. Chương 84 ngân môn mật thất, thu hoạch được ngũ tuyệt thần công. Chương 84 ngân môn mật thất, thu hoạch được ngũ tuyệt thần công. Bất quá trong đó vừa vặn có một môn tên là Lật Sông Thần Tiên Tuyệt Học Tiên Pháp, cái này tiên pháp thi triển ra tinh diệu không gì sánh được, tấn mãnh lăng lệ, lại liên miên bất tuyệt, có rời sông lấp biển chi uy, bởi vậy gọi tên. Vừa vặn cùng bây giờ Hoàng Dung trong tay Kim Long Roi xứng đôi. Đem bí tịch giao cho Hoàng Dung đằng sau, Dịch Kế Phong như vậy dặn dò, "Dung Nhi, cái này Lật Sông Thần Tiên ngươi cũng phải tốn chút tâm tư nghiên cứu, không có khả năng lại ham chơi không dụng công cũng không thể mai một thần binh không phải." Kim Long Roi làm trên giang hồ tuyệt tích đã lâu thần binh lợi khí, tên tuổi thế nhưng là không nhỏ. Hoàng Dung hết lần này tới lần khác nhìn chúng Kim Long Roi, đối với nó yêu thích không buông tay, xem như trong lòng tốt. Mang theo như vậy đáng chú ý thần binh hành tẩu giang hồ, Hoàng Dung khẳng định sẽ bị không ít người hữu tâm để mắt tới. Dịch Kế Phong cũng không thể 100% cam đoan, chính mình liền có thể một mực che chở Hoàng Dung, bảo đảm vạn vô nhất thất. Người luôn có sơ sót thời điểm. Bởi vậy hắn cũng bắt đầu coi trọng Hoàng Dung thực lực tăng lên, muốn cho nàng tại gặp được tình huống ngoài ý muốn thời điểm, có thể có nhất định sức tự vệ. Hoàng Dung cũng biết đây là sự quan tâm của hắn, cười gật đầu đáp ứng, yên tâm đi, Phong ca ca, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện Lật Sông Thần Tiên. Mắt thấy Hoàng Dung không cùng trước đó một dạng, nghe chút chính mình yêu cầu nàng luyện võ, liền đủ kiểu từ chối, Dịch Kế Phong lúc này mới coi như thôi. Đoán chừng cũng có Hoàng Dung bản thân đối với tinh mỹ Kim Long Roi là thật tâm ưa thích nguyên nhân. Từ cửa sắt trong mật thất, đóng gói sắp xếp gọn, mang đi 17 môn tuyệt học bí tịch đằng sau. Dịch Kế Phong mang theo Hoàng Dung đi vào sau cùng ngân môn trước đó. Trừ bỏ làm cửa ra vào cửa gỗ, mang theo tự hủy cơ quan thổ môn cùng mai táng kiến trúc công nhân cửa đá mật thất bên ngoài, năm người khác phía sau cửa mật thất đã mở ra 4 cái. Cuối cùng còn không có mở ra, chính là ngân môn đằng sau mật thất. Dịch Kế Phong biết được, cái này ngân môn đằng sau chính là Âu Dương Đình cùng Thiên Địa Ngũ Tuyệt thường ngày nghỉ ngơi nơi ở, nhưng cũng là Dịch Kế Phong chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất chỗ. Dịch Kế Phong chuyển động ngân bàn kéo, ngân môn tùy theo mở ra. Ngân môn sau lại là đầu đường hành lang, trên mặt đất phủ lên thật dày mềm mại thảm, trên đỉnh lấy dạ minh châu chiếu lên bên trong sáng như ban ngày. Trong đó chứa sức tinh mỹ dị thường, các loại bảo thạch, chân châu tô điểm trong đó. Rực rỡ quang ảnh bên trong, tựa như là đi thất bảo giao chỉ, đi vào trên trời tiên cảnh bình thường. Đường hành lang hai bên có lục phiến môn, trên cửa tiếp lấy rèm châu. Và nơi này thật đẹp á, Hoàng Dung không khỏi mở miệng cảm thán. Nói xong Hoàng Dung liền hiếu kỳ lôi kéo Dịch Kế Phong bay thẳng đến đường hành lang bên trái cánh cửa thứ nhất đi vào. Dịch Kế Phong mặc dù tâm hệ chính mình mục tiêu chân chính, nhưng là Hoàng Dung có hào hứng cũng không nóng lòng một hồi, liền bồi tiếp nàng cùng đi nhập trong đó. Tại cánh cửa thứ nhất sau trong phòng, bố trí tinh mỹ ấm áp, không được hoàn mỹ một chút chính là, trong phòng nằm trên giường một bộ sớm đã hóa thành khô lâu nữ thi, có vẻ hơi người. Đằng sau thứ hai, thứ ba, căn thứ tư cũng tất cả đều một dạng. Bốn bộ nữ thi, Dịch Kế Phong biết được đây là Thiên Địa Ngũ Tuyệt bên trong bốn vị thế tử. Bốn vị này Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung lúc trước mặt khác trong mật thất cũng phát hiện thi thể của bọn hắn. Hiển nhiên bọn hắn sau khi chết, Âu Dương Đình trực tiếp chạm thảo trừ căn giết bốn vị này thế tử. Mà căn phòng thứ 5 bên trong, nằm trên giường một nam một nữ hai bộ thi thể, đây là thiên địa ngũ tuyệt bên trong vị cuối cùng, tính cả thê tử cùng nhau ở chỗ này bị Âu Dương Đình đánh chết. Rốt cục, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung đi vào cuối cùng cửa một gian phòng trước, xốc lên rèm châu đi vào trong đó. A, Hoàng Dung không khỏi một tràng thốt lên. Lại là bởi vì nhìn thấy trong gian phòng đó, một đầu đội châu quan, dâu quai nón đại hán nên môn mà ngồi hai tay đặt tại trên mặt bàn, dường như phải làm thế nhào lên. Đột nhiên mắt nhìn đi chỉ gặp hắn mày rậm như kích, đảo mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy sắc khí, cẩn thận nhìn lên, hắn mắt mũi trong thất khiếu đều chảy ra máu tươi, chỉ là vết máu đã khô cạn, là lấy nhìn không rõ ràng. "Đừng sợ, yên tâm, hắn đã chết." Dịch Kế Phong ôm Hoàng Dung bả vai vỗ nhẹ trấn an. Hoàng Dung nghe tiếng quan sát tỉ mỉ một phen, xác nhận đối phương sớm đã sinh cơ hoàn toàn không có, lúc này mới thở dài một hơi. Đằng sau hai người lại đang trong phòng trên giường, phát hiện một bộ khác đồng dạng nhìn xem sinh động như thật, phản phất còn sống bình thường mỹ nhân thi thể. Dịch Kế Phong biết được, cái này kỳ thật chính là năm đó Âu Dương Đình cùng Phương Linh Cơ vợ chồng. Âu Dương Đình một mực không biết, phu nhân của mình Phương Linh Cơ trên thực tế cùng mình có thù diệt môn, Phương Linh Cơ là vì trả thù mới trăm phương ngàn kế gả cho chính mình. Tại Âu Dương Đình cùng Thiên Địa Ngũ Tuyệt thành công sáng chế Ngũ Tuyệt Thần Công môn này vô thượng tuyệt học cùng ngày, Âu Dương Đình đột thi lạc thủ hại chết Thiên Địa Ngũ Tuyệt. Đằng sau tại Âu Dương Đình tự cho là đại công cáo thành, đắc chí vừa lòng, chuẩn bị cùng thê tử Phương Linh Cơ uống rượu ăn mừng thời điểm. Lại không nghĩ rằng Phương Linh Cơ cũng lựa chọn tại Âu Dương Đình đắc ý nhất không có phòng bị thời điểm, lấy kỳ độc đem nó trực tiếp hạ độc chết, đằng sau Phương Linh Cơ cũng lựa chọn tự sát chết theo. Ở trong đó hết thảy đủ loại đều bị Phương Linh Cơ trước khi chết ghi chép tại một bản sách lụa bên trên đặt ở đầu giường. Hoàng Dung phát hiện bản này sách lụa lật ra sau nhìn không ngừng, đối với năm đó phát sinh ly kỳ khúc chết sự tình cảm khái và phần. Mà Dịch Kế Phong cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, trong phòng tìm được chính mình chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất. Một bản vàng nhạt sách lụa, dâng thương ngũ tuyệt thần công bốn chữ lớn. Dịch Kế Phong tìm được bí tịch đằng sau, lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Trong đó ghi lại nội dung chi tinh thâm, để Dịch Kế Phong nhìn cũng là mở rộng tầm mắt. Ngũ tuyệt thần công bên trong ghi lại đều là các môn các phái cực kỳ bí ẩn tinh hoa kỹ xảo, tập các môn trường, lỗi lạc tự thành một trường phái riêng. Bản thân khuynh hướng ngoại dụng, nhưng ở chiêu thức chiết xuất biến tinh đồng thời, nội công cũng là trưởng thành mạnh lên càng thêm cấp tốc, trình bày võ đạo chi diệu cảnh. Trong đó tinh hoa nhất bộ phận, không phải cụ thể công pháp tu luyện hoặc là tinh diệu chiêu thức, mà là cuối cùng năm thiên tồn túy võ đạo lý luận tổng kết. Không có cụ thể pháp môn tu luyện, lại bao dung thế giới này võ học đại đạo, có thể vận dụng cho bất luận võ công gì phía trên. Chia làm nhanh chậm, cương nhu, sinh tử, càn khôn cùng âm dương năm thiên, bao la muôn bản, bao dung ngàn vạn. Trong đó tổng kết mà ra võ đạo chí lý, trên cơ bản tại Dịch Kế Phong sở học tuyệt học bên trong, đều có thể tìm tới bộ phận đối ứng nội dung. Bộ phận này lý luận tổng kết, có thể được xưng là võ đạo vô thượng diệu môn, trực chỉ võ đạo chí cảnh. Tương lai Dịch Kế Phong theo võ đạo tu hành tinh thâm, hoàn toàn có thể dùng cái này làm tổng cương, đem tự thân võ kỹ tiến một bước vi nạp dung hợp. Chương 85 võ đạo chí lý, diện sát cùng rời đi. Chương 85 võ đạo chí lý, diện sát cùng rời đi. Dịch Kế Phong lật xem lên ngũ tuyệt thần công như vậy võ đạo bảo điển, trong lúc nhất thời cũng là trực tiếp nhìn vào mê. Đối với vốn là có chút võ si tính tình, có chí truy cầu võ đạo đỉnh phong Dịch Kế Phong tới nói, ngũ tuyệt thần công như vậy mạnh như thác đổ trình bày võ đạo chí lý, có thể là võ đạo tu hành chỉ rõ con đường phía trước võ học bảo điển, mị lực tuyệt không kém tại một vị cởi sạch mỹ nhân tuyệt thế, thậm chí khả năng còn hơn. Kỳ thật nếu như đơn thuần chiêu thức tinh diệu cùng sử dụng mỹ lực, ngũ tuyệt thần công đoán chừng còn xa xa không kịp Doãn Trọng sáng tạo Phong Lôi Đao Quyết. Nhưng là Phong Lôi Đao Quyết lại thế nào cường hãn cũng tốt, cũng chỉ là một môn dùng cho công sát võ kỹ. Doãn Trọng bản thân chân chính cường đại địa phương không tại đao đạo, muốn dùng cái này đẩy ngược Doãn Trọng võ đạo cũng không được. Mà ngũ tuyệt thần công khác biệt, nhìn lẻ sáu số không giống như công pháp bản thân đồng dạng khuynh hướng ngoại dụng, nhưng là từ ngoài vào trong mang đến chỉnh thể tăng lên. Đặc biệt là trong đó sau cùng võ đạo chí lý tổng kết, càng là ẩn chứa Âu Dương Đỉnh cùng Thiên Địa Ngũ Tuyệt cao thâm đến cực điểm võ đạo trí tuệ. Đối với Dịch Kế Phong cả người tương lai võ đạo tiến cảnh đều có cực lớn trợ lực. Dịch Kế Phong trực tiếp đem một bản ngũ tuyệt thần công lật nhìn ba lần. Phần không thể mỗi một chữ đều muốn tinh tế phẩm vị, trải nghiệm thâm ý trong đó. Liền ngay cả một bên đã xem hết Phương Linh Cơ ghi lại sách lụa Hoàng Dung, đứng tại bên cạnh hắn một hồi lâu, Dịch Kế Phong đều không có phát giác. Nhìn Dịch Kế Phong còn phải lại lần thứ tư là xem ngũ tuyệt thần công, Hoàng Dung rốt cục nhịn không được. Phong ca ca, ngươi trước đừng nhìn rồi, muốn nhìn các loại ra ngoài lại nhìn thôi. Hoàng Dung tiểu sân lắc lắc Dịch Kế Phong cánh tay. Dịch Kế Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ nói ra, là của ta không phải, thấy quá mức nhập thần vậy chúng ta cái này rời đi trước đi. Hoàng Dung lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy lại mở miệng hỏi thăm, Phong ca ca, chỗ này bị ngũ tuyệt thần công thật lợi hại như vậy à? Thế mà có thể để ngươi thấy như vậy mê mẩn. Dịch Kế Phong không chút do dự gật đầu nói, lợi hại, đương nhiên lợi hại, ẩn chứa trong đó cực kỳ cao thâm võ đạo chí lý, đối với ta trợ giúp cực lớn. Ngũ tuyệt thần công môn tuyệt học này bản thân tuyệt đối là cổ hệ trong tiểu thuyết xếp hạng trước vài đỉnh cấp tuyệt học. Nó mạnh mẽ trình độ không cần nhìn khác, chỉ xem nguyên bản người tu luyện Giang Tiểu Ngư liền có thể thể hiện nó cường hãn chỗ. Giang Tiểu Ngư chưa tu luyện ngũ tuyệt thần công trước đó, nó võ công trên giang hồ hoàn toàn không có chỗ xếp hạng, nhiều lắm là chính là trên giang hồ tam lưu nhân vật, chủ yếu dựa vào nó bản thân thông minh, cơ trí ứng phó địch nhân. Nhưng là tu luyện ngũ tuyệt thần công bất quá mấy năm, hắn thực lực liền trực tiếp tiêu thăng đến võ học danh gia cấp độ. Bởi vì tu luyện thời gian ngắn, vẫn còn so sánh không lên Yêu Nguyệt, Yêu Tinh cùng Yến Nam Thiên như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng cũng gần bằng với bọn hắn, thực lực đuổi sát kém một bậc Hoa Vô Khuyết. Dịch Kế Phong bây giờ thu hoạch được ngũ tuyệt thần công, đến tiếp sau nếu là đem nó hoàn toàn hiểu rõ, dung hội quan thông, Muốn nói thành tựu võ đạo pháp tượng như vậy lục địa tiên Phật, nhân gian thần ma đẳng cấp nhân vật khó mà nói, nhưng là cơ bản trước đó cũng sẽ không gặp được cái gì bình cảnh. Hoàng Dung nghe tiếng cười nói, tốt à, vậy liền chúc mừng Phong ca ca thu hoạch được như vậy thần công, khẳng định có thể thực lực đại tiến. Dịch Kế Phong cười nói, không chỉ chúc mừng ta à, cái này ngũ tuyệt thần công ngươi cũng có phần, về sau cùng một chỗ tu luyện đi. Hai người cứ như vậy vừa nói, một bên đi ra phía ngoài. Bất quá trở lại mở ra mật thất tám mặt gian phòng đằng sau, Dịch Kế Phong đột nhiên dừng bước lại, nếu mày đang suy tư điều gì? Phong ca ca, thế nào? Hoàng Dung thấy thế hiếu kỳ hỏi thăm. Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng nói, nơi này bảo tàng, đại bộ phận chúng ta tạm thời đều mang không đi, ta cũng không muốn không cẩn thận tiện nghi người khác, nghĩ đến muốn làm như thế nào mới bảo hiểm. Hoàng Dung lần nữa đặt câu hỏi, cái kia Phong ca ca ngươi có ý tưởng rồi sao? Dịch Kế Phong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, gật đầu một cái nói, xem ra ác nữ kia người không thể lưu lại. Cái gì ác nữ nhân? Hoàng Dung nghe tiếng hiếu kỳ. Dịch Kế Phong nói thẳng, danh xưng mê chết người không đền mạng thập đại ác nhân một trong, Tiêu Mễ Mễ. Nếu Địa Linh Cung tồn tại, cái kia Tiêu Mễ Mễ tự nhiên cũng tồn tại, đoán chừng cùng nguyên tắc một dạng chiếm cứ Địa Linh Cung tiền điện đại sảnh tại làm nữ vương đâu. Tiêu Mễ Mễ là phát hiện sớm nhất Địa Linh Cung tồn tại người, nhưng là nó không có phát hiện Địa Linh Cung bên trong chân chính tàng bảo địa phương, chỉ là chiếm cứ xa hoa tiền điện đại sảnh làm cứ điểm, dùng cho hưởng lạc. Nó trời sinh tính dâm tà âm độc, yêu nhất câu dẫn mỹ nam tử làm nam sủng. Tiêu Mễ Mễ tại chiếm cứ Địa Linh Cung tiền điện đại sảnh đằng sau, mê hoặc đại lượng mỹ nam tử cùng một chỗ ở lại trong đó, còn đem bọn hắn phân biệt phong làm tân phi, hoàng hậu, tận tình hưởng lạc. Nguyên tắc bên trong chính là nàng đem Giang Tiểu Ngư mang vào Địa Linh Cung bên trong, mới khiến cho Giang Tiểu Ngư phát hiện Địa Linh Cung bảo tàng, cuối cùng còn dẫn đến Địa Linh Cung hủy diệt bị dìm ngập. Đã đem Địa Linh Cung bảo tàng coi là mình có Dịch Kế Phong, tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Dù là thế giới này Giang Tiểu Ngư chưa chắc sẽ lại tới nơi này, nhưng này ai nhiều người trên mặt đất Linh Cung hoạt động, Địa Linh Cung bảo tàng chỗ ở điểm cũng lúc nào cũng có thể sẽ có bạo lộ nguy hiểm. Vì thế, Dịch Kế Phong cũng chỉ có thể quyết định xuất thủ diệt đám người này, chấm dứt hậu hoạn. Dịch Kế Phong một bên cho Hiếu Kỳ Hoàng Dung giảng thuật Tiêu Mễ Mễ người này sự tình, một bên dùng bàn kéo mở ra cửa đá đằng sau mật thất. Trong mật thất khắp nơi trên đất thi hải, lộ ra âm trầm khủng bố. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người cũng không có lưu thêm, Dịch Kế Phong trực tiếp mang theo Hoàng Dung từ mật thất phía trên bước xác cửa hang bay ra. Đằng sau chính là một trận không bị ngoại nhân biết được mổ giết. Mặc dù Tiêu Mễ Mễ nam sủng bên trong có không ít danh môn đại phái đệ tử, Tiêu Mễ Mễ cũng từ những này định đoạt nhân thủ của nàng trung học sẽ không ít hơn thừa võ công, bản thân chính là trong giang hồ siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng là chính như phía trước nói tới, giống nhau cảnh giới ở giữa cũng là có khoảng cách, Tiêu Mễ Mễ tâm tư vốn cũng không trên võ đạo, thực lực ngay cả Mộ Dung Phục cũng không sánh nổi, căn bản không phải Dịch Kế Phong đối thủ. Đem Tiêu Mễ Mễ tính cả nàng cái kia một đám sắc dục hơn tâm nam sủng tất cả đều vô tình diện sát đằng sau. Dịch Kế Phong lúc này mới cùng Hoàng Dung đường cũ trở về, lần nữa từ tám mặt cửa gỗ của căn phòng chỗ rời đi, trở lại Huyền Đàn Chân Quân miếu vũ bên trong. Một lần nữa đóng lại cửa ngầm, Dịch Kế Phong lần nữa làm một chút che lấp tăng cường bí ẩn tính sau, hai người lúc này mới cưỡi Hắc Phong cùng Bạch Vân rời đi. Chương 86 Lăng Vân Quật, gần một tháng tăng lên. Chương 86 Lăng Vân Quật, gần một tháng tăng lên. Từ Huyền Đàn Chân Quân miếu rời đi về sau, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người cũng không có lại đi phái Nga Mi nói từ biệt ý tứ, hai phe bây giờ quan hệ vẫn như cũ không tính là tốt. Không có trực tiếp trở mặt, nhưng cũng giới hạn tại không có trực tiếp trở mặt thôi. Hai người trực tiếp hạ Nga Mi Sơn. Tại chân núi, Dịch Kế Phong đáp lấy Mã Triều một cái phương hướng nhìn ra xa, biểu lộ có chút do dự xoắn xuýt. Đến cùng muốn hay không hiện tại đi qua tầm bảo. Dịch Kế Phong trong lòng âm thầm hiện lên một cái ý niệm như vậy. Trên thực tế, Dịch Kế Phong nhìn ra xa phương hướng, chính là Lạc Sơn Đại Phật phương hướng. Dịch Kế Phong do dự muốn hay không đi địa phương, chính là cửa vào ở vào Lạc Sơn Đại Phật bên trên Lăng Vân Quận. Lạc Sơn Đại Phật bản thân khoảng cách nơi đây cũng không xa xôi, thật muốn đi lời nói lấy Hắc Phong cùng Bạch Vân cất trình, không bao lâu liền có thể đến. Nhưng là đối với đến cùng muốn hay không hiện tại đi Lăng Vân Quận, Dịch Kế Phong lại là mười phần do dự. Lăng Vân Quận bên trong bảo vật đông đảo, có thể nói là phong vân trong nội dung cốt truyện bảo tàng lớn nhất. Huyết Bồ Đề, 14 tuyết uống đao, Lửa Lân Kiếm, Thập Cường Võ Đạo. Các loại thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, thần công tuyệt học tại Lăng Vân Quận bên trong cái gì cần có đều có. Phong vân trong kịch bản, Nhiếp Phong nhân vật chính này tại Lăng Vân Quận bên trong thu hoạch không ít cơ duyên. Bây giờ Nhiếp Phong thiên mệnh bị Dịch Kế Phong cướp đoạt, đoán chừng Dịch Kế Phong thật đi Lăng Vân Quận, liền có thể thay thế Nhiếp Phong thu hoạch trong đó cơ duyên. Đây chính là thế giới cao võ nhân vật chính cơ duyên, so với Nga Mi Sơn Lý Địa Linh Cung bảo tàng cấp độ không biết cao hơn bao nhiêu. Không nói những cái khác, chỉ xem võ vô địch có thể treo lên đánh đế thích thiên điểm ấy, nó lưu lại thập cường võ đạo đoán chừng chính là trực chỉ võ đạo pháp tượng cảnh giới vô thượng tuyệt học. Nhưng là trong đó cũng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, chính là tứ đại thủy thú một trong Hỏa Kỳ Lân. Nhìn như Hỏa Kỳ Lân tại nguyên tắc bên trong biểu hiện không tốt, các loại bị người treo lên đánh, thực lực rất yếu. Nhưng là Dịch Kế Phong cũng sẽ không thật cho là nó yếu đi. Hỏa Kỳ Lân một mảnh lân phiến liền có thể tạo nên Lửa Lân Kiếm cấp độ kia thần binh. Huyết dịch đã có thể tạo ra linh dược Huyết Bồ Đề cùng ngạnh kháng thần binh lợi khí Lửa Lân cánh tay, cũng có thể hóa thành để cho người ta thực lực tăng vọt gấp 10 lần máu điên huyết mạch lưu truyền. Thấy thế nào cái này sống không biết bao nhiêu năm Hỏa Kỳ Lân đều tuyệt đối không đơn giản, trong kịch bản Hỏa Kỳ Lân bi kịch nhìn xem càng giống là tác giả cưỡng ép an bài kịch bản giết. Mặc dù nói cướp đoạt Nhiếp Phong thiên mệnh, Dịch Kế Phong tương đương với có nhân vật chính mệnh cách, đi rất có thể hưởng thụ một mùi Lửa Kỳ Lân bị kịch bản giết đãi ngộ, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Vạn nhất đâu? Thật muốn cùng trong hiện thực Hỏa Kỳ Lân liều mạng, Dịch Kế Phong nhưng không có bao nhiêu năm chắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên Hoàng Dung nhìn Dịch Kế Phong thần sắc không đối, hiếu kỳ hỏi thăm, Phong ca ca, thế nào? Dịch Kế Phong nghe tiếng hoàn hồn, nhìn qua Hoàng Dung lập tức có quyết định, thôi, tạm thời vẫn là trước không đi Lăng Vân Quận đi, còn có Dung Nhi tại, không cần thiết mạo hiểm, chờ sau này thực lực càng mạnh một chút, có nắm chắc hơn lại nói. Dịch Kế Phong đúng vậy nguyện Hoàng Dung đi theo chính mình đi mạo hiểm. Chính hắn đều không có niềm tin tuyệt đối, xuất phát từ cẩn thận hay là tạm thời đem thăm dò Lăng Vân Quận suy nghĩ đè xuống. Tiếp lấy Dịch Kế Phong mở miệng nói, không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ, sau đó phải đi nơi nào. Cái kia Phong ca ca ngươi nghĩ được chưa? Hoàng Dung mở miệng lần nữa hỏi thăm. Dịch Kế Phong gật đầu một cái nói, sau đó ta chuẩn bị đi Đại Lý Quốc một chuyến. Dịch Kế Phong nói thẳng ra chính mình trước đó liền nghĩ kỹ muốn đi một cái khác mục tiêu chỗ. Hoàng Dung nghe tiếng gật đầu một cái nói, Đại Lý à, nghe nói bên kia bốn mùa như mùa xuân, phong quang tú mỹ, cũng là một cái địa phương tốt. Bất quá, Phong ca ca, ta cảm thấy tại Ba Thục còn không có chơi chán, có thể hay không theo giúp ta ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày à? Nói xong lời cuối cùng Hoàng Dung nhưng vẫn là đưa ra yêu cầu của mình. Dịch Kế Phong nghĩ nghĩ, không có trực tiếp đáp ứng, cái này ta phải đi tìm hiểu một chút tin tức, nếu như còn có thời gian ta liền bồi người chơi nhiều mấy ngày tốt ta. Cảm ơn ngươi, Phong ca ca. Hoàng Dung nghe tiếng điểm điểm cười nói. Đằng sau, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung cùng một chỗ cưỡi ngựa đi vào phụ cận tiểu trấn, tìm tin tức linh thông đệ tử cái bang dùng tiền tìm hiểu. Rất nhanh đến mức biết Đại Lý Quốc Vô Lượng kiếm phái hai tông luận võ còn có một đoạn thời gian cũng không khẩn cấp. Trên thực tế, Dịch Kế Phong mục tiêu kế tiếp rất rõ ràng, chính là Vô Lượng Sơn trung cất giấu Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ hai loại tuyệt học. Trước đó Dịch Kế Phong gặp qua Mộ Dung Phục, thông qua tuổi của hắn liền đã đoán được, Thiên Long Bát bộ kịch bản sắp bắt đầu. Vì thu hoạch phái tiêu giao cái kia hai môn tuyệt học, nhất định phải đuổi tại đoàn dự trước đó tiền hồ. Vô Lượng kiếm phái 5 năm một lần hai tông luận võ chính là một cái dấu hiệu điểm thời gian. Bây giờ còn có thời gian, Dịch Kế Phong liền thuận Hoàng Dung ý theo nàng tiếp tục tại Ba Thục du ngoạn một đoạn thời gian. Về sau gần một tháng, Dịch Kế Phong một bên buổi tiếp Hoàng Dung du ngoạn, một bên không quên tiếp tục tu luyện. Thỉnh thoảng, Dịch Kế Phong còn giống như trước đó, mang theo Hoàng Dung cùng đi giải quyết đụng phải sơn trại thổ phỉ, thu hoạch điểm anh hùng. Trong khoảng thời gian này, Dịch Kế Phong tổng cộng thu hoạch 1500 ra mặt điểm anh hùng. Bộ phận này điểm anh hùng Dịch Kế Phong không có tiếp tục thêm điểm dịch lý, mà là toàn bộ đầu nhập mới thu hoạch được ngũ tuyệt thần công bên trên. Dịch Kế Phong bằng vào trong khoảng thời gian này tự mình tu luyện lĩnh hội cùng điểm anh hùng thêm điểm, thành công để ngũ tuyệt thần công đạt đến cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới này ngũ tuyệt thần công, bằng vào khả năng đủ để hết thảy võ công chiêu thức hóa mục nát thành thần kỳ, cường hóa uy lực đặc tính, để Dịch Kế Phong thực lực nâng cao một bước. Dịch Kế Phong có thể phát huy ra chiến lực, trực tiếp tăng lên một tầng có thừa. Dạng này tăng lên biên độ đã không nhỏ. Về phần những công pháp khác, mặc dù không có trực tiếp trên cảnh giới tăng lên, nhưng là cũng đều có chút tăng trưởng. Chương 87 biên cảnh phục kích, lão giả áo xám chương 87 biên cảnh phục kích, lão giả áo xám hôm nay tới gần Tùy Quốc cùng Đại Lý Quốc Châu giao giới. Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người cưỡi Hắc Phong cùng Bạch Vân Triều hai nước biên cảnh tiến lên. Bồi tiếp Hoàng Dung du lãng Ba Thục cảnh đẹp phong quang, nhàn nhã gần một tháng sau, Dịch Kế Phong liền dẫn Hoàng Dung xuất phát tiến về nguyên bản mục đích Đại Lý Quốc. Lúc này khoảng cách Vô Lượng kiếm phái hai tông 5 năm một lần luận võ, còn có hơn nửa tháng thời gian. Ba Thục cùng Đại Lý Quốc bản thân khoảng cách rất gần, đi qua không cần mấy ngày, ngược lại là còn kịp tại đoàn dự trước đó tiện hồ hắn nguyên bản cơ duyên. Lúc chạm vào tối, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người rục ngựa ghé qua tại một đầu hẻm núi trong đường nhỏ. Phong ca ca, xuyên qua tiểu đạo này, liền đến Đại Lý Quốc cảnh nội đi. Hoàng Dung ngồi trên lưng ngựa cười nói. Dịch Kế Phong gật gật đầu, ân, đi qua là được, ra hẻm núi chúng ta lại địa phương nghỉ ngơi đi. Hoàng Dung nghe tiếng biểu lộ mang theo vài phần mong đợi, nghe nói Đại Lý Quốc bên kia bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh tú lệ, thải vân chi nam, như thế ý thơ danh hảo, chắc hẳn thật rất đẹp đi. Dịch Kế Phong nghe tiếng cười cười không nói. Chỉ là đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh. Hiu 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 dồn dập âm thanh xé gió truyền đến. Sáu cái vót nhọn thương trúc từ bên cạnh một tảng đá lớn phía sau cực tốc hướng phía Dịch Kế Phong hai người tọa hạ hai bắn trên ngựa đến. Hẻm núi tiểu đạo bản thân cũng không rộng rãi, bất quá rộng nhất chỗ cũng bất quá mấy mét khoảng cách, thương trúc tốc độ lại cực nhanh, như vậy đột nhiên tập kích, rõ ràng là căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Cho dù là lấy Dịch Kế Phong thực lực, gặp phải như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu tập kích, có chút ngây người trong nháy mắt sau, cũng căn bản không kịp lại ra tay là Đèn Phong Hòa Bạch Vân ngăn cản công kích. Dứt khoát, bây giờ Hắc Phong cùng Bạch Vân hai ngựa, tại trải qua đại lượng bổ tư khúc xà mật rắn từng cường hóa sau, bản thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Tăng thêm nói như vậy động vật đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, so với nhân loại còn cường đại hơn. Thế mà hai tiếng tuấn mã tê minh truyền ra. Hắc Phong cùng Bạch Vân hai ngựa móng ngựa dùng sức, trong chớp mắt liền riêng phần mình bọt lên cao mấy mét, hiểm lại càng hiểm tránh đi đột kích tương trúc. Đúng lúc này, cự thạch đằng sau lại là hai kiện ám khí cực tốc bay ra, phân lấy ở vào giữa không trung trên lưng ngựa Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người cổ họng. Một chiêu không trúng lập tức liền lại ra chiêu tiếp theo. Đó có thể thấy được phục kích Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung người, đối với hai người thật sự là lên ý quyết liệt. Dứt khoát trước đó tập kích đã để Dịch Kế Phong có phòng bị, trước tiên đã nhận ra đột kích ám khí. Giang giác Dịch Kế Phong tâm niệm vừa động, sau lưng tinh cương hộp kiếm đã tự động mở ra. Kiếm quang lóe lên, Lăng Vân kiếm tại Dịch Kế Phong vô thượng kiếm tâm thôi động phía dưới tự động bay ra, như kinh hồng thiểm điện cực tốc đón lấy đột kích hai kiện ám khí. Đùng đùng hai tiếng giòn vang, hai kiện ám khí trực tiếp bị Lăng Vân kiếm đánh nát, nguyên lai chỉ là ven đường khắp nơi có thể thấy được hai viên hòn đá nhỏ. Rõ ràng tập kích người là phát hiện đợt tập kích thứ nhất không có đạt thành hiệu quả, lâm thời quyết định dùng cái này bổ đao. Nhưng Dịch Kế Phong thông qua vô thượng kiếm tâm cảm ứng, lại có thể phát giác được vừa rồi hai viên hòn đá nhỏ bên trên ẩn chứa hùng hồn lực đạo. Lăng Vân kiếm mặc dù chớp mắt chém vỡ hai viên hòn đá nhỏ, nhưng là cũng bị trên cục đá ẩn chứa lực đạo trực tiếp bức dừng lại, thân kiếm rung động không thôi. Vội vàng một kích đều có như thế uy lực, có thể thấy được người đột kích thực lực cường hãn bao nhiêu. Tông sư cao thủ. Dịch Kế Phong chấn động trong lòng, hiện lên một cái ý niệm như vậy. Thông qua vừa rồi một kích kia, Dịch Kế Phong liền đã xác định, đối phương tuyệt đối là nội gia tu vi cao hơn chính mình, đã đạt tới thiên nhân cảnh hàng thật giá thật tông sư cấp cao thủ. Thậm chí còn không phải bình thường tông sư cấp cao thủ, mà là tại tông sư trong cao thủ cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ cao thủ. Cùng lúc đó, một đạo bóng xám từ cự thạch kia đằng sau cực tốc xông ra, lao thẳng tới còn tại giữa không trung trên lưng ngựa Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong lúc này rốt cục thấy rõ người đột kích, lại là một người mặc tăng y màu xám lão giả, tóc hoa râm, chỉ là che mặt khăn thấy không rõ khuôn mặt. Lão giả áo xám khinh công cực nhanh, trong nháy mắt liền đã vọt tới Dịch Kế Phong khoảng cách không đủ 2 mét chỗ. Nó trên tay trưởng pháp đánh ra, hổ hổ sinh phong, cương mãnh dị thường sau khi lại mang một cỗ từ bi thiện ý, rõ ràng là Phật môn tinh áo trưởng pháp tuyệt học. Đây là Thiếu Lâm tự bản ngự trưởng. Dịch Kế Phong trong lòng chớp mắt hiện lên một cái ý niệm như vậy, nhận ra lão giả áo xám trên tay trưởng pháp xuất xứ. Danh kiếm sơn trang truyền thừa mấy trăm năm, mặc dù không có đi cố ý thu thập trừ kiếm pháp bên ngoài bí tịch võ công, nhưng là giống cũng ghi chép không ít tương đối nổi danh võ học tin tức tương quan. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ nổi tiếng thiên hạ, danh kiếm sơn trang tự nhiên cũng có tương quan ghi chép. Bất quá Dịch Kế Phong mặc dù nhận ra trường pháp, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lão giả áo xám đột kích cực nhanh, rõ ràng phải thừa dịp lấy Dịch Kế Phong ở giữa không trung hành động bất tiện, Lăng Vân kiếm lại bị cục đá bức ngừng nhất thời không thể trở về phòng thời cơ, trực tiếp đánh giết Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong trong hộp kiếm mặc dù còn có hai thanh bảo kiếm có thể thi triển lấy tâm ngự kiếm thủ đoạn, nhưng là lão giả áo xám một trường này xuất thủ uy lực rõ ràng so với vừa rồi hai viên hòn đá nhỏ lớn hơn. Dịch Kế Phong cũng lo lắng đơn thuần lấy tâm ngự kiếm ngăn cản không nổi, đến lúc đó bị đối phương tới gần đến bên người quá mức nguy hiểm. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ gặp Dịch Kế Phong nhanh chóng đưa tay tại Hắc Phong trên lưng ngựa nhấn một cái, mượn lực bay ra đồng thời cũng cho Hắc Phong tăng thêm một phần lực đem nó đẩy ra. Bởi vì trước đó Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung song song kỵ hành, lão giả áo xám từ Dịch Kế Phong bên người lúc ít, đang cùng Dịch Kế Phong, Hoàng Dung ở vào trên một đường thẳng. Dịch Kế Phong đương nhiên không có khả năng chính mình tránh đi để Hoàng Dung tiếp nhận một kích này. Bởi vậy Dịch Kế Phong từ Hắc Phong lưng ngựa vọt lên lúc, là phóng tới một bên Hoàng Dung cùng Bạch Vân ngựa phương hướng. Dịch Kế Phong tới gần Hoàng Dung đằng sau, nhanh chóng giữ chặt Hoàng Dung cánh tay, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái Bạch Vân ngựa, lần nữa dùng lực đẩy ra Bạch Vân. Đồng thời hắn lôi kéo Hoàng Dung vòng vo phương hướng cùng một chỗ lui lại, lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Tùy theo Dịch Kế Phong vận dụng phong thần thối khinh công, cười gió mà đi mang theo Hoàng Dung trong nháy mắt cùng lão giả áo xám kéo ra 10 mét khoảng cách rơi xuống đất. Một lần đột nhập đánh tới tập kích, liên tiếp 3 đợt công kích, lúc này mới kết thúc phu. Mới vừa nói rất nhiều, nhưng là trên thực tế cũng bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian. Xuất thủ tập kích lão giả áo xám không công mà lui, nhưng là vừa rồi Dịch Kế Phong thực tế cũng bị làm cho không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nhiều lần tránh lui. Hai phe rơi xuống đất cách 10 mét lẫn nhau giằng co. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì đánh lén chúng ta? Dịch Kế Phong thần sắc băng lãnh mở miệng quát hỏi. Chương 88 toàn lực kỵ chiến, đoán ra địch nhân thân phận. Chương 88 toàn lực kỵ chiến, đoán ra địch nhân thân phận. Đối mặt Dịch Kế Phong ép hỏi. Hắc hắc, lão giả áo xám chỉ là phát ra hai tiếng khó nghe tiếng cười, cũng không trả lời, trong ánh mắt hiện lên vẻ trào phúng. Rõ ràng, lão giả áo xám có ý tứ là chính mình che mặt dùng ra đánh lén thủ đoạn, chính là vì che giấu tung tích, làm sao có thể sẽ còn tự bộ thân phận. Dịch Kế Phong thấy thế thần sắc lạnh hơn, nhưng cũng không thể làm gì. Tiếp lấy Dịch Kế Phong quát tay, kiếm quang lướt qua, Lăng Vân kiếm đã trực tiếp trở lại trên tay của hắn. Tùy theo Dịch Kế Phong kiếm ý bốc lên, xông lên tận trời, lại là trực tiếp điều chỉnh tốt trạng thái, làm xong toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Bằng vào Dịch Kế Phong thực lực, tại không có rời đi danh kiếm sơn trang du lịch giang hồ trước đó, liền có địch nổi tông sư cao thủ chiến lực. Nhưng tựa như trước đó cường điệu qua rất nhiều lần như thế, cùng một cảnh giới ở giữa cũng là có cực lớn chênh lệch. Dù là Dịch Kế Phong mấy tháng này thu hoạch các loại cơ duyên, thực lực trên diện rộng tăng trưởng rất nhiều, đối mặt lão giả áo xám này vẫn như cũ cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Dịch Kế Phong minh bạch, chính mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đối phương. Dựa theo suy đoán của hắn, lão giả áo xám hẳn là có tông sư cao thủ đỉnh phong nhất thực lực, khoảng cách thành tiểu đại tông sư mạnh người chỉ có cách xa một bước. Chỉ có như vậy đỉnh phong tông sư mới có thể cho Dịch Kế Phong mãnh liệt như thế uy hiếp cảm giác. Tại Dịch Kế Phong kiếm ý bộc phát, khóa chặt lão giả áo xám đằng sau. Lão giả áo xám ánh mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này kiếm ý thế mà mạnh như vậy, tuổi còn nhỏ liền có như vậy kiếm đạo tu vi, thiên tư thật là đáng sợ, kẻ này tuyệt không thể lưu, nếu không tương lai đại nghiệp khó thành, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, lão giả áo xám đạp chân xuống, lần nữa bỗng nhiên một phát, đánh út về phía Dịch Kế Phong. Vốn là vì che giấu tung tích không có giao lưu dự định, kiên định sát tâm hôi y để lão giả đương nhiên sẽ không kéo dài, cực kỳ quả quyết. Dịch Kế Phong thấy thế thần sắc càng thêm nghiêm túc, cực tốc vung vẩy lăng bật kiếm. Trong lúc nhất thời kiếm khí cuồng phong gào thét, tiêu xạ mà ra. Phanh 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 ba tiếng vang trầm trầm. Lại là lão giả áo xám chính mình còn chưa vọt tới Dịch Kế Phong trước người, liền đã lại thi ám thủ, đánh ra ba đạo cực kỳ mịt mờ chỉ lực. Dứt khoát Dịch Kế Phong đối với nó cực kỳ kiên kỵ, một mực hết sức chăm chú chú ý đối phương, trước tiên phát hiện không đúng tàn lại. Kiếm khí cùng chỉ lực va chạm, triệt tiêu lẫn nhau tùy theo tiêu tán. Tùy theo, Dịch Kế Phong rõ ràng cảm ứng được một cỗ cực nóng thuần dương thật vận vô tướng cấp chỉ. Dịch Kế Phong thấy thế thần sắc có chút khó coi nhắc tới một câu. Trong lúc xuất thủ vô thanh vô tức, chỉ lực không chút nào lộ ra, nhưng nội tàng chí dương nóng bỏng hỏa lực, chúng chiêu đằng sau, trên thân mới có thể hiện ra cháy đen như lửa đốt thường thế. Rõ ràng chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong vô tướng cấp chỉ đặc thủ. nhưng để Dịch Kế Phong sắc mặt khó coi cũng không phải là lão giả áo xám sử xuất vô tướng cấp chỉ. Đối phương người mặc tăng y liễu, đi lên liền dùng qua bản ngự trưởng, rõ ràng cùng Thiếu Lâm tự có quan hệ, sử xuất Thiếu Lâm tuyệt kỹ cũng không có địa phương kỳ quái. Chân chính để Dịch Kế Phong sắc mặt khó coi, là Dịch Kế Phong đã nhận ra, lão giả áo xám vừa rồi cái kia ba đạo chỉ lực công kích phương hướng, rõ ràng có một đạo là nhắm vào Hoàng Dung. Nguyên bản Dịch Kế Phong còn muốn lấy tạm thời để Hoàng Dung tối lui, chính mình tốt chuyên tâm đối phó lão giả áo xám. Nhưng là đối phương điệu bộ như vậy, lại là để Dịch Kế Phong căn bản không dám làm như vậy. Không phải vậy, nếu là lão giả áo xám đang cùng mình kịch chiến thời điểm, xuất thủ lần nữa đánh lén Hoàng Dung, Hoàng Dung khẳng định ngăn cản không nổi, mà Dịch Kế Phong cũng cứu viện không đến. Dịch Kế Phong cũng trong nháy mắt đoán được lão giả áo xám ẩn tàng ác độc tâm tư. Hiển nhiên lão giả áo xám làm như vậy chính là muốn để cho mình sợ ném chuột vỡ bình, chính mình nhất định phải một mực mang theo Hoàng Dung, đối phương là mượn nhờ Hoàng Dung đến liên lụy chính mình. Dịch Kế Phong đa mang một người trọng lượng, tốc độ tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống, chiến đấu cũng phải phân tâm che chở Hoàng Dung, thực lực phát huy tự nhiên sẽ cắt giảm. Đáng chết, ta làm sao không nhớ rõ ta đắc tội quá ít rừng chùa, dạng này đủ tiểu tính toán nhằm vào, quả thực là muốn cùng ta không chết không nứt. Dịch Kế Phong tâm trung khí phẫn sau khi cũng có chút không nghĩ ra. Bất quá giữa sân hình thức cũng không khỏi đến Dịch Kế Phong đang muốn, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, toàn lực huy kiếm đối địch. Dịch Kế Phong lần này vừa ra tay, trực tiếp chính là phong vô tướng dị bẩm uy lực toàn bộ triển khai, đồng thời thích hợp nhất phối hợp cái này dị bẩm tiên phong kiếm quyết gió êm dịu thần thối hai môn tuyệt học cũng không chút nào giữ lại thi triển. Thời điểm di vãng, bởi vì thế giới này còn có hùng bá cái này chính tông ba phần tuyệt học truyền nhân, Dịch Kế Phong có chỗ cố kỵ, phong thần thối rất ít không chút kiêng kỵ thi triển. Nhưng lần này Dịch Kế Phong cũng không có lòng đi cố kỵ những cái kia có không có kiếm chiêu chân chiêu không hề cố kỵ đổ xuống mà ra, mang theo cuồng phong gào thét, giống như mắt bão bình thường, cuốn lên vô số cát đá, cùng một chỗ không ngừng đánh phía lão giả áo xám. Đồng thời Dịch Kế Phong cũng không có tiếp tục che giấu mình ngoại gia khổ luyện mang đến cường đại thể phách, lực đạo kinh khủng bật hết hỏa lực, gia trì trên thân kiếm càng thêm như thế. Bởi vì mấy tháng này Dịch Kế Phong trên thực lực tăng lên trên diện rộng, lần này Dịch Kế Phong bày ra chiến lực, so với lần trước đối chiến Tạ Hiểu Phong đâu chỉ mạnh gấp đôi. Nhưng coi như như vậy, đối mặt lão giả áo xám cũng vẫn không có chiếm được thượng phong. Dịch Kế Phong lấy phong vô tướng dị bẩm cùng cường hành thể phách thôi phát thiên phong kiếm quyết, phong thần tối hai môn tuyệt học cố nhiên cường hãn. Nhưng là lão giả áo xám cũng không chút nào yếu thế, trong tay các loại cường đại thiếu lâm 72 tuyệt kỹ không ngừng sử xuất. Ba nữ trưởng, vô tướng cấp chỉ, nhạc hoa chỉ, đại kim cương trưởng chờ chút trên tay tuyệt học bị nó ngay cả lần sử xuất. Thậm chí Dịch Kế Phong còn chú ý tới, lão giả áo xám trực tiếp đem phục ma chư pháp, chín ngày cựu địa phương tiện sạn pháp các loại thiếu lâm tự khí giới võ công chiêu thức, cũng hóa nhập quyển trưởng bên trong sử xuất. Có thể thấy được nó bản thân đối với thiếu lâm tuyệt kỹ nghiên cứu chi sâu. Các loại thiếu lâm tự cường đại tuyệt học, tại lão giả áo xám trong tay hoàn toàn là hạ bút thành văn. Dịch Kế Phong cùng lão giả áo xám liên tiếp kịch đấu trên trăm chiêu, đều là bất phân thắng bại. Đấu một hồi lâu, Dịch Kế Phong đông nhiên trong óc linh quang lóe lên, đã nhận ra chỗ không đúng. Đó chính là lão giả áo xám chí ít đã sử xuất vượt qua 20 loại khác biệt thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Không đối, ta nhớ được thiếu lâm tự tuyệt kỹ không phải có cái thuyết pháp, mỗi người đều không thể luyện quá nhiều cửa, không phải vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Nếu như là người của thiếu lâm tự không phải không biết điểm ấy, không phải người của thiếu lâm tự lại mạnh luyện nhiều môn thiếu lâm tự tuyệt học cũng liền mấy cái kia. Ta đã biết, hắn là Mộ Dung Bác. Nghĩ tới đây, Dịch Kế Phong trong ánh mắt hiện lên một tia minh ngộ. Chương 89 vạch trần Mộ Dung Bác, uy hiếp cùng chịu thua. Chương 89 vạch trần Mộ Dung Bác, uy hiếp cùng chịu thua. Thiếu lâm tự tại các loại võ hiệp tác phẩm bên trong, hoàn toàn là nhân viên gương mẫu một dạng tồn tại. Trên cơ bản đại bộ phận võ hiệp tác phẩm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thiếu lâm tự tồn tại. Mà tại cái này tổng hợp đại lượng võ hiệp tác phẩm thế giới, học qua thiếu lâm tự người có võ công càng là đến không hết. Nhưng là tại Dịch Kế Phong trong ấn tượng, sẽ không quan tâm trực tiếp học số lượng khác biệt thiếu lâm tự tuyệt học người kỳ thật cũng không có bao nhiêu cái. Kết hợp với căm thù chính mình, cùng chính mình có thủ điểm này để phán đoán. Sẽ nghĩ tới lão giả áo xám chính là Mộ Dung Bác điểm này, cũng liền không có hiểu. Trước đó tại Dịch Kế Phong đi quan lễ cùng danh kiếm sơn trang tuyên bố tái xuất giang hồ trên yến hội, Mộ Dung Phục thế nhưng là trực tiếp ném đi mà to. Không giống với đồng dạng bại trận Tạ Hiểu Phong. Mộ Dung Phục niên kỵ so Dịch Kế Phong lớn một vòng có thừa, đều nhanh muốn thoát ly thanh niên võ giả phạm chủ, hoàn toàn có thể tính làm là tiền bối. Mà Tạ Hiểu Phong so Dịch Kế Phong căn bản không lớn hơn mấy tuổi, có thể nói là người đồng lứa. Mà lại Tạ Hiểu Phong ôn hòa Kế Phong hai người chọn bện kịch đấu hơn 300 hội hợp, Tạ Hiểu Phong mới lấy một chiêu chi kém bị thua, sau khi chiến đấu Dịch Kế Phong còn chủ động tìm Tạ Hiểu Phong ước định 3 năm sau tái chiến. Bởi vậy đối với người khác trong mắt, Tạ Hiểu Phong ôn hòa Kế Phong thực lực của hai người là sản sản với nhau. Nhưng là Mộ Dung Phục thế nhưng là triệt triệt để bị Dịch Kế Phong nghiền ép, sau khi chiến đấu càng là trực tiếp bị tức đến thổ huyết té xỉu, khó tránh khỏi lại cho người ta một loại khí lượng nhỏ hẹp ấn tượng. Cái này không thể nghi ngờ đối với Mộ Dung Phục danh vọng là một cái trọng đại đả kích. Nhi tử bị đả kích thành dạng này, Mộ Dung Bắc làm lão tử, chạy đến cho nhi tử ra mặt cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chớ nói chi là, cô Tô Mộ Dung nhà Hòa Thuận danh kiếm sơn trang hai nhà ở giữa, còn có xung đột lợi ích. Đoán được người tới thân phận, Dịch Kế Phong tâm tình tốt không ít. Dù sao Dịch Kế Phong lúc này cũng phát hiện, thực lực của đối phương quả thực cường hãn. Mặc dù bằng vào Dịch Kế Phong bản thân cực kỳ cường hãn khinh công tốc độ, mang lên một cái Hoàng Dung cũng tự vệ có thừa, nhưng là muốn bắt lại đối phương cũng không dễ dàng. Nếu là cứ như vậy đần độn bị người phục kích một trận, lại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, sau đó muốn báo thù cũng không biết đi trả thù ai, vậy liền quá mức biệt quất. Không được, còn phải xác nhận một chút, xem ra cần phải cho hắn thêm chút đi áp lực. Để bảo đảm không sai, Dịch Kế Phong hay là quyết định lại thêm một phần lực. Trong nháy mắt kế tiếp, như tinh không ngân hà bình thường sáng chói mỹ lệ quang mang từ Dịch Kế Phong trên thân hiện lên. Chính là cho tới nay, Dịch Kế Phong chưa bao giờ đối với người ngoài biểu hiện ra át chủ bài tinh huy cương khí. Làm Dịch Kế Phong từ vừa mới bắt đầu chủ tu công pháp đồng tử công diễn sinh ra tới cường đại thủ đoạn, vẫn luôn bị Dịch Kế Phong xem như át chủ bài che giấu. Cái này tinh huy cương khí có thể bị Dịch Kế Phong như vậy coi trọng, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Theo tinh huy cương khí bộc phát, Dịch Kế Phong bản thân khí thế tùy theo trên diện rộng dâng lên. Tinh huy cương khí bản thân cả công lẫn thủ, đang thôi động tinh huy cương khí trong nháy mắt, Dịch Kế Phong vô luận công kích hay là phòng ngự trong nháy mắt tăng phúc ba thành. Lập tức lao giả áo xám kia cũng là cảm giác áp lực đại tăng, ánh mắt hiện lên một tia sốt ruột chi sắc. Giữa sân tình thế lập tức đảo ngược. Do trước đó thế lực ngang nhau, hoặc là phải nói là lão giả áo xám chiếm thượng phong, Dịch Kế Phong càng nhiều chỉ có thể dựa vào càng mạnh khinh công của nhau. Dần dần diễn biến thành Dịch Kế Phong áp lấy lão giả áo xám đánh. Mắt thấy thế cục đối với mình càng ngày càng bất lợi, lão giả áo xám trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Là ngươi bức ta, đi chết đi. Một tiếng quát lớn, lão giả áo xám đột nhiên bộc phát. Chỉ gặp nó ngón trỏ tay phải điểm nhẹ, mấy đạo vô hình vô sắc, lăng lệ không gì sánh được chỉ lực trực tiếp cách không hướng phía Dịch Kế Phong đánh tới. Đồng thời nó tay trái ngưng tụ kỳ dị khối không khí đón lấy trước người đột kích công kích, mỗi lần bị dị khẽ đẩy vỗ, liền đem công kích đường cũ bắn ngược trở về, phản kích Dịch Kế Phong. A, tham hợp chỉ cùng đấu chuyển tinh di. Quả nhiên là Mộ Dung bác. Dịch Kế Phong một chút nhận ra cái này hai môn cô tô Mộ Dung gia gia truyền tuyệt học, lần này đối với trước đó suy đoán hoàn toàn xác định. Trên thực tế Dịch Kế Phong đoán được hoàn toàn không sai, đột kích lao giả áo xám chính là Mộ Dung bác, xuất thủ nguyên nhân cũng chính là trước đó nâng lên hai cái. Ngay từ đầu Mộ Dung Bắc bởi vì kiêng kỵ Dịch Kế Phong phía sau đại tông sư cường giả Dịch Vân, không có sử dụng nhà mình tuyệt học, chính là nghĩ đến dù là phục kích thất bại cho Dịch Kế Phong chạy, cũng sẽ không bạo lộ thân phận. Nhưng dưới mắt chính mình cũng gặp nguy hiểm cũng liền không lo được cái gì che giấu tung tích. Đến tận đây Dịch Kế Phong cũng cảm giác không tiếp tục đánh xuống tất yếu. Dù sao Mộ Dung Bắc dùng ra chính mình tinh thông nhất gia truyền tuyệt học, thực lực phát huy càng mạnh, tuyệt đối sẽ không yếu tại bây giờ át chủ bài ra hết Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong tiếp tục đánh xuống, cũng rất khó giết chết đối phương, tự nhiên không cần thiết làm chuyện vô ích. Có quyết định, Dịch Kế Phong trực tiếp một chiêu Phong Thần Thối Thần Phong vẫn nộ gào thét toàn lực đá ra. Thần Phong chi nộ, thế không thể đỡ. Gào thét cuồng phong cùng Mộ Dung Bắc liều mạng một cái. Oeng, một tiếng bạo hưởng. Dư ba tứ tán, hai phe thuận thế kéo dài khoảng cách. Đợi đến khói bụi tan đi, Mộ Dung Bắc tập trung nhìn vào, không khỏi ánh mắt cực kỳ rung động. Nguyên lai, lại là hắn nhìn thấy, lúc này Dịch Kế Phong đang nắm cả Hoàng Dung, vững vàng dừng ở cao mấy chục mét giữa không trung, hoàn toàn không có chút nào hạ lạc dấu hiệu. Dịch Kế Phong biểu hiện như vậy, đã vượt qua khinh công phạm chủ, để Mộ Dung Bắc trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Dịch Kế Phong cười lạnh mở miệng nói ra, làm sao? Còn muốn đánh à? Mộ Dung Bắc lại là không che giấu chút nào vạch trần Mộ Dung Bắc thân phận. Mộ Dung Bắc lòng dạ biết rõ, căn bản không hạ được đi, lấy Dịch Kế Phong như vậy vượt qua tưởng tượng khinh công thủ đoạn, muốn chạy tuyệt đối ngăn không được. Bất quá Mộ Dung Bắc hay là mạnh miệng phản bác, cái gì Mộ Dung Bắc? Lão phu không phải Mộ Dung Bắc. Dịch Kế Phong biểu lộ khinh thường nói, a, phải không? Cái kia tốt, đã ngươi không phải Mộ Dung Bắc, ta cái này đi cô tô Mộ Dung gia, giết Mộ Dung phụ, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không để ý đi. Ngươi, thôi, lão phu thừa nhận chính là, ta chính là Mộ Dung Bắc. Cuối cùng Mộ Dung Bắc hay là bất đắc dĩ thừa nhận thân phận của mình. Hắn vừa nói, một bên bất đắc dĩ xốc lên khăn che mặt, lộ ra chân diện mục, lại là cùng Mộ Dung Phục có mấy phần giống nhau. Dịch Kế Phong cười đắc ý, tiếp tục mở miệng nói, nghe nói năm đó Mộ Dung Bắc truyền nhầm lời đồn, dẫn đến Liêu Tống Võ Lâm sinh ra xung đột, sau đó tự trách buồn bực sầu não mà chết, hiện tại xem ra người năm đó căn bản chính là cố ý châm ngòi, sau đó giả chết từ chối, ngươi nói chuyện này nếu là truyền ra ngoài, cô tô Mộ Dung gia sẽ như thế nào đâu? Mộ Dung Bắc nghe tiếng ánh mắt mãnh liệt, chỉ là nhìn thấy vẫn như cũ bay ở giữa không trung Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung trong lòng lại là một trận vô lực. Ngươi muốn thế nào? Nói ra điều kiện của ngươi đi. Đối mặt như vậy uy hiếp, hết lần này tới lần khác chính mình không thể làm gì, Mộ Dung Bắc chỉ có thể chịu thua. Dịch Kế Phong cười tủm tỉm nói ra, xuyên. Chương 90 thành công thu hoạch tuyệt học, đấu chuyển tinh di. Chương 90 thành công thu hoạch tuyệt học, đấu chuyển tinh di. Mắt thấy Mộ Dung Bắc tại chính mình uy hiếp bên dưới chịu thua, Dịch Kế Phong cười tủm tỉm nói, ta muốn đấu chuyển tinh di công pháp. Dịch Kế Phong không chút do dự nói ra mình muốn mục tiêu. Đối với đấu chuyển tinh di môn tuyệt học này, Dịch Kế Phong cũng là ngấp nghé đã lâu, hoặc là nói đối với cùng loại có thể tá lực đả lực tuyệt học, Dịch Kế Phong đều rất có hứng thú. Loại này tuyệt học vô luận quần chiến hay là đơn đấu, đều có thể phát huy ra cực kỳ cường đại hiệu quả. Mộ Dung Phục loại kia gà mờ, rõ ràng võ công bác mà không tinh, nhưng là bằng vào một môn đấu chuyển tinh di liền có thể vượt cấp cùng tông sư cấp cao thủ của nhau. Vừa mới Mộ Dung bác tại Dịch Kế Phong sử dụng tinh huy cương khí đằng sau, rõ ràng toàn diện rơi xuống hạ phong, cũng là bằng vào đấu chuyển tinh di lôi trở lại thế cân bằng. Bởi vậy có thể thấy được, loại này tá lực đả lực có thể chuyển di đối thủ công kích tuyệt học, sát thực cực kỳ cứng hãn. Đáng tiếc cái này lại bảy bảy loại tuyệt học bản thân không nhiều, phần lớn khó mà mưu đồ. Càn Khôn Đại Na Di tại Minh Giáo, nhưng thế giới này dương cao nữa là trước mắt còn chưa có chết. Di Hoa Tiếp Ngọc tại Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người tuyệt đối khó đối phó. Bất Tử Ấn Pháp tại Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyền trên tay, Dịch Kế Phong tạm thời không dám trêu chọc Thạch Chi Hiên, Thạch Thanh Tuyền hành tung phiêu hốt mà lại động nàng rất có thể dẫn xuất Thạch Chi Hiên. Thái Cực Thần Công cũng không biết Trương Tam Phong trước mắt sáng tạo ra đến không có. Chờ chút, cùng so sánh cô tô Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di, ngược lại là tốt nhất hạ thủ mục tiêu, mà lại đấu chuyển tinh di tại loại này tuyệt học bên trong cũng tuyệt đối không kém. nguyên tắc bên trong Mộ Dung Phục bằng vào môn võ công này, ngay cả Đinh Xuân Thu vô ảnh vô hình độc dược cùng âm độc hóa công đại pháp đều có thể chuyển di. Có thể thấy được đấu chuyển tinh di cường đại. Về phần yêu cầu đấu chuyển tinh di sẽ triệt để đem Cô Tô Mộ Dung ra làm mất lòng điểm ấy, Dịch Kế Phong tuyệt không quan tâm. Một phương diện Mộ Dung Bắc đến phục kích muốn giết chết chính mình, vốn là đại biểu này song phương liền đã vạch mặt. Một phương diện khác, Cô Tô Mộ Dung ra thực lực bình thường, mạnh nhất Mộ Dung Bắc không làm gì được chính mình, Mộ Dung Phục tức thì bị miểu sát liệu. Dưới tình huống như vậy, làm mất lòng cũng liền làm mất lòng. Chỉ là Mộ Dung Bắc đâu chịu tùy tiện đi vào khuôn khổ. Nghe chút Dịch Kế Phong ngôn ngữ, Mộ Dung Bắc lập tức tức giận đến hai mắt bốc hỏa, vẻ mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi. Không có khả năng. Tốt nửa ngày Mộ Dung Bắc miễn cưỡng đè xuống nộ khí, chỉ biện xuất một câu nói như vậy, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Dịch Kế Phong nghe tiếng khinh thường nhếch môi, trực tiếp mở miệng nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Ngươi nếu là cự tuyệt, hôm nay qua đi ngươi còn tại sinh, mà lại xuất thủ phục kích, tin tức của ta lập tức liền sẽ bị ta lan truyền ra ngoài, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Kỳ thật Dịch Kế Phong thuyết pháp, hay là có lưu chỗ trống. Chỉ ít Dịch Kế Phong không có trực tiếp bạch trần, Mộ Dung gia là tiền ti hậu duệ, một mực mưu đồ phục quốc chân tướng. Đây cũng là vì cho Mộ Dung Bắc giữ lại một chút hư giả hy vọng. Mộ Dung Bắc hiểu lầm Dịch Kế Phong chỉ là thông qua chính mình giả chết sự tình, đoán ra một phần nhỏ chân tướng, còn không biết được nhà mình bí mật lớn nhất. Dạng này Mộ Dung Bắc cũng không có bao nhiêu cá chết lưới rách tâm tư, càng nhiều là nghĩ đến làm sao ổn định Dịch Kế Phong, nghĩ biện pháp phong bế Dịch Kế Phong miệng. Quả nhiên, Mộ Dung Bắc nghe nói Dịch Kế Phong lời nói, lập tức biểu lộ xoắn xuýt do dự, sắc mặt biến hóa không ngừng. Mắt thấy Mộ Dung Bắc trầm mặc nửa ngày còn chưa làm ra quyết định, Dịch Kế Phong hơi không kiên nhẫn. Dịch Kế Phong lần nữa tăng thêm một mồi lửa nói, tin tức truyền ra đến lúc đó gia gia của ta tất nhiên sẽ xuất thủ, nhà các ngươi Yến Tử Ổ cũng đừng hòng Mộ Dung Phục có thể hay không mạng sống cũng không tốt nói, coi như may mắn sống sót, sau đó các ngươi một nhà sẽ bị bao nhiêu người trong võ lâm truy sát coi như rất khó nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Dịch Kế Phong uy hiếp cũng là Mộ Dung Bắc lo lắng nhất địa phương. Danh kiếm sơn trang chẳng những có Dịch Kế Phong như vậy tuổi còn nhỏ liền có thể cùng mình bất phân cao thấp cao thủ, còn có càng thêm cường đại thành tựu đại tông sư Dịch Vân. Bây giờ mình đã bạo lộ, Mộ Dung Bắc nhưng không có mảy may lòng tin có thể ngăn cản Danh Kiếm Sơn Trang công kích. Chớ nói chi là, đến lúc đó không biết còn có bao nhiêu mặt khác người trong võ lâm muốn đối phó Cô Tô Mộ Dung gia. Tình huống như vậy, là Mộ Dung Bắc tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cuối cùng, Mộ Dung Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi chính là, đấu chuyển tinh di ta có thể chuyển cho ngươi, ngươi phải bảo đảm không thể đem hôm nay nhìn thấy ta sự tình nói ra, nếu không chết không yên lành." Dịch Kế Phong đáp ý cười, trực tiếp điểm gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi chính là, chỉ cần ngươi đừng có lại chọc tới ta." Ta tự nhiên không phải người lắm miệng, không cần thiết vì người không liên hệ tìm phiền toái cho mình, trêu chọc cửu địch. Dịch Kế Phong lời này tự nhiên là giả. Nó bản thân là tuyệt đối chư hạ chủ nghĩa giả, đối với Cô Tô Mộ Dung gia như vậy tặc tâm bất tử dị tộc hồ lỗ là chán ghét nhất. Dù là bản thân không có xung đột, Dịch Kế Phong cũng sẽ đối phó Cô Tô Mộ Dung gia, huống chi đã kết đại thủ. Về phần sẽ có hay không có lật lọng, không giữ chữ tín hiểm nghi. Không có nghe Dịch Kế Phong lời nói, đã tăng thêm đừng có lại chọc tới ta làm điều kiện trước tiên rồi sao? Dịch Kế Phong có thể không tin, Mộ Dung Bắc có thể nhịn tức giận im hơi lặng tiếng ăn loại này thua thiệt ngầm. Coi như hắn thật có thể nhịn, Dịch Kế Phong cũng chỉ là đáp ứng không nói hôm nay nhìn thấy chuyện của hắn, tìm cơ hội đem Mộ Dung gia là tiền ti hổ lỗ tuyên dương ra ngoài, cũng đủ bọn hắn toàn gia chịu được. Mộ Dung Bắc mặt không biểu tình gật gật đầu, cái kia tốt, ta sẽ đấu chuyển tinh di công pháp nói cho ngươi. Mộ Dung Bắc trực tiếp bắt đầu đọc thuộc lòng đấu chuyển tinh di công pháp nội dung. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Bắc đọc thuộc lòng hoàn tất nói, ta đã đọc xong hài lòng đi. Dịch Kế Phong nghe tiếng trực tiếp dùng ý thức kiểm tra một hồi võ đạo thiên thư thông tin cá nhân bảng. Phát hiện trên cột công pháp nhiều một cái đấu chuyển tinh di, phía sau biểu hiện chưa nhập môn cảnh giới. Chợt nhìn lại không có vấn đề gì, nhưng là Dịch Kế Phong thông qua võ đạo thiên thư phản hồi, lập tức phát giác được môn này đấu chuyển tinh di căn bản không tính là tuyệt học gì. Nhiều lắm thì tam lưu tâm pháp, mà lại trong đó còn có không ít sẽ cho người tu luyện đằng sau tẩu hỏa nhập ma nội dung. Rất rõ ràng, Mộ Dung Bắc vừa rồi con đấu chuyển tinh di căn bản không phải thật, chỉ là nó làm giả đi ra công pháp. Dịch Kế Phong lạnh giọng nói ra, Mộ Dung lão tiên sinh cái này nhưng là không còn thành ý, cho ta một môn giả công pháp là có ý gì? Cái gì giả công pháp? Đó chính là thật. Mộ Dung Bắc vẫn như cũ mạnh miệng. Dịch Kế Phong cười lạnh nói, có phải thật vậy hay không chính ngươi rõ ràng, đã ngươi không có thành ý, cái kia giao dịch coi như thôi, ta cái này đi cho ngươi tuyên dương một phen là được. Nói xong Dịch Kế Phong làm bộ trực tiếp muốn dẫn Hoàng Dung rời đi. Chờ chút. Mộ Dung Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ ngăn cản, tiếp lấy lại bắt đầu lại từ đầu đọc thuộc lòng công pháp. Đáng tiếc lần này vẫn như cũ là giả, Dịch Kế Phong lần nữa vạch trần. Liên tiếp 7 lần bị vạch trần đằng sau, Mộ Dung Bắc mới rốt cục bất đắc dĩ đọc ra chân chính công pháp nội dung. Dịch Kế Phong thành công thu được đấu chuyển tinh di môn tuyệt học này. Chương 91 Khả Nhân Nhi Hoàng Dung đến Vô Lượng Sơn. Chương 91 Khả Nhân Nhi Hoàng Dung đến Vô Lượng Sơn. Tại Dịch Kế Phong uy hiếp bức bách phía dưới, Mộ Dung Bắc cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói ra đấu chuyển tinh di chân chính công pháp khẩu quyết. Trong lúc đó cáo giả Mộ Dung Bắc cũng nhiều lần muốn làm giả đến hố Dịch Kế Phong. Từ vừa mới bắt đầu cả quyển đại bộ phận nói bừa luận đạo, đều về sau chỉ ở mấu chốt địa phương sửa chữa một đôi lời, các loại phương pháp đều dùng. Đáng tiếc những thủ đoạn nhỏ này tại Võ Đạo Thiên Thư trước mặt, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Đối với Võ Đạo Thiên Thư bực này võ đạo vô thượng thần khí tới nói, bất kỳ công pháp nào bí ẩn đối với nó tới nói đều không phải là bí mật gì. Dịch Kế Phong chỉ cần dùng ý thức quét một chút Võ Đạo Thiên Thư phản hồi đánh giá, công pháp có vấn đề hay không hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. Mộ Dung Bác nhiều lần làm giả không thành, mắt thấy Dịch Kế Phong biểu lộ càng ngày càng không kiên nhẫn, sự tình muốn hướng phía chính mình không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Cuối cùng bạn bất đắc dĩ phía dưới, Mộ Dung Bắc còn 14 là chỉ có thể nói ra nhà mình cao nhất tâm pháp đấu chuyển tinh di chân chính khẩu quyết. Đằng sau chính là Dịch Kế Phong đạt được ước muốn một mặt đắc ý, Mộ Dung Bắc lại chỉ có thể tức giận không thôi rời đi làm kết cục. Nguyên bản Mộ Dung Bắc một lòng nghĩ muốn âm thầm ra tay, giết chết Dịch Kế Phong đả kích danh kiếm Sơn Trang. Hắn cũng biết danh kiếm Sơn Trang bây giờ tình huống, nhân vật trọng yếu liền thừa Dịch Vân Ôn Hòa Kế Phong một già một trẻ hai người. Chỉ cần giết chết Dịch Kế Phong, danh kiếm Sơn Trang không người kế tục tình huống dưới, Dịch Vân lại như thế nào cường đại, danh kiếm Sơn Trang tương lai cũng nhất định xuống dốc tiêu tán, cô Tô Mộ Dung nhà thế lực có thể phát triển thêm một bước lớn mạnh. Chỗ nào nghĩ đến ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không có giết chết Dịch Kế Phong không nói, còn bị Dịch Kế Phong bạch trần thân phận nắm được án, ngay cả mình cao nhất tâm pháp đấu chuyển tinh di đều chuyển ra ngoài. Thẳng đến Mộ Dung Bắc thân ảnh hoàn toàn biến mất. Trước đó một mực tại Dịch Kế Phong trong ngực không nói gì Hoàng Dung, rốt cục mở miệng, chúc mừng Phong ca ca lần nữa thu hoạch một môn thần công. Dịch Kế Phong nghe tiếng đáp ý cười, tạm được, bất quá thần công không gọi được, nhiều nhất chính là một môn không sai tuyệt học. Tại Dịch Kế Phong trong mắt, chân chính có thể được xưng tụng thần công ít nhất phải là đối với ứng võ đạo pháp tượng cảnh giới, lục địa tiên phật, nhân gian thần ma loại cấp độ kia công pháp. Dịch Kế Phong trên tay cũng liền doán trọng sáng tạo phong lôi đao quyết đạt tới cấp độ này. Có lẽ còn muốn xem như cái kia thần ma truyền thừa đồ quyển, chỉ là Dịch Kế Phong trước mắt không dám tu luyện. Mặt khác cho dù là chủ tu đồng tử công đều kém hơn một chút, tất cả đều nhiều nhất chỉ là tuyệt học cấp độ, nhiều lắm là mạnh yếu có khác. Dịch Kế Phong vừa nói, một bên mang theo Hoàng Dung một lần nữa rơi trên mặt đất. Hai người đồng loạt hướng vừa rồi chạy đi rừng ở xa xa Hắc Phong cùng Bạch Vân hai lên ngựa đi đi. Hoàng Dung thân mật nắm cả Dịch Kế Phong khuỵu tay nói, vậy cũng rất tốt, Mộ Dung gia lấy đạo của người trả lại cho người trên giang hồ cũng là đại đại hữu danh, không biết bao nhiêu người trong võ lâm đối với nó hướng tới không thôi đâu. Dịch Kế Phong lại có chút lòng tham không đủ nói ra, đáng tiếc à, Mộ Dung gia một môn khác tuyệt học tham hợp chỉ không có lấy tới tay, bất quá không còn biện pháp nào, nhìn Mộ Dung Bắc dáng vẻ, lại bức bách xuống dưới đoán chừng thật muốn không quan tâm cùng ta liều mạng. Đối với Mộ Dung Bắc trên tay tham hợp chỉ Dịch Kế Phong cũng có hứng thú. Trực diện đối kháng qua môn tuyệt học này, Dịch Kế Phong biết rõ uy lực của nó. Có lẽ nguyên tắc bên trong Mộ Dung Bắc nói tham hợp chỉ không thua tại Lục Mạch Thần Kiếm có tự biên tự diễn hiểm nghi, nhưng xác thực cũng là một môn cực kỳ xảo diệu tuyệt học. Đơn thuần lực sát thương, tham hợp chỉ có lẽ vẫn còn so sánh không lên trước đó Mộ Dung Bắc sử dụng, ở trong chứa thuần dương nóng bỏng hỏa kình vô tướng cấp chỉ, uy lực hơi kém một phần. Nhưng là bàn về tính bí mật, còn muốn càng sâu mấy bậc, trong lúc xuất thủ hoàn toàn vô thanh vô tức, không có chút nào dấu hiệu, tuyệt đối là đánh lén lén ra tay đỉnh cấp thủ đoạn. Một bên Hoàng Dung nghe tiếng ánh mắt hiện lên một tia ưu sầu, thế nhưng là Phong ca ca, ngươi cách làm này khẳng định đem Mộ Dung Bắc tên kia cho làm mất lòng, ta nhìn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, chỉ sợ phía sau sẽ có nguy hiểm à. Dịch Kế Phong nghe tiếng khẽ gật đầu nói, ta biết, kỳ thật ta cũng không chuẩn bị buông tha cô Tô Mộ Dung ra, nếu làm mất lòng tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn, ta đã có dự định chính là trong khoảng thời gian này Dung Nhi ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tốt nhất dùng nhiều tâm tư tăng thực lực lên. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ chăm chú gật đầu, ta đã biết, Dung Nhi sẽ không trở thành Phong ca ca gánh nặng của ngươi. Trong lời nói, Hoàng Dung biểu lộ không có một tia bình thường chơi đùa không bị trói buộc, lộ ra đặc biệt chăm chú. Hiển nhiên, lấy Hoàng Dung cực kỳ thông minh, cũng nhìn ra trước đó Mộ Dung Bắc dùng nàng để liên lụy Dịch Kế Phong tính toán, đối với nó có chỗ xúc động. Dịch Kế Phong thấy vậy cũng cảm giác có chút vui mừng. Hoàng Dung mặc dù bởi vì niên kỷ nguyên nhân, có thiếu nữ mê yêu gây thiệt tính, nhưng là nó cực kỳ thông minh, vô cùng rõ ràng cái gì nên làm, mà lại ôn nhu quan tâm, nguyện ý vì mình đi cải biến. Như vậy động lòng người Dung Nhi, làm sao có thể để Dịch Kế Phong không thích? Hắn ánh mắt cương triều đưa tay vuốt vuốt Hoàng Dung tóc, Hoàng Dung cũng không phản kháng, khép mắt giống con dính người mèo con tùy ý Dịch Kế Phong hành động. Để Dịch Kế Phong nhìn không khỏi trực tiếp túi đầu mổ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn một chút. Hoàng Dung lập tức khuôn mặt nhỏ phấn hồng, ngập nước mắt to mở ra, Hàn Tu mang e sợ nhìn qua Dịch Kế Phong một chút, sau đó túi đầu điểm điểm cười trộm. Tiểu diễm qua đi, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung dục ngựa thông qua hẻm núi, tiến vào đại lý trong quốc cảnh. Tiếp lấy hai người liền đồng loạt hướng phía Vô Lượng Sơn phương hướng tiến lên. Về sau 3 ngày, Hoàng Dung ngược lại là thật giống trước đó nói tới như vậy, đối với võ công tu luyện càng thêm nghiêm túc. Chỉ ít, mỗi ngày Dịch Kế Phong bỏ ra chút thời gian luyện công thời điểm, Hoàng Dung sẽ không ở không có việc gì thời điểm liền nhàn rỗi tại phụ cận du lịch chơi đùa, mà là xuất ra chính mình Kim Long Roi, nghiêm túc luyện tập lên Lận Sông Thần Tiên tuyệt học. Lấy Hoàng Dung bản thân thông minh tài trí cùng cực cao võ học thiên tư, một khi chăm chú tu luyện, cũng là tiến cảnh cực nhanh. Tuyệt học cùng thần binh xứng đôi, tại trong tay nàng uy lực ngày càng tăng trưởng. Thẳng đến 3 ngày sau, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người rốt cục chạy tới Vô Lượng Sơn. Chương 92 thu hoạch được Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ. Chương 92 thu hoạch được Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ. Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn bên trong có hoàn toàn không có số lượng kiếm phái, nó bản thân lấy Vô Lượng làm tên, nhưng lại không tính là chân chính Vô Lượng Sơn chủ nhân. Nó bất quá là chiếm cứ Vô Lượng Sơn bên trong một cái đỉnh núi, thành lập môn phái trụ sở kiếm hồ cùng, phạm vi thế lực nhiều lắm là chính là tính cả chung quanh mấy cái đỉnh núi thôi. Điểm ấy phạm vi thế lực trên thực tế bất quá Vô Lượng Sơn một góc của băng sơn thôi. Vô Lượng Sơn bản thân lấy cao vút trong mây không thể tế, mặt lớn không thể đo đạc chỉ ý gọi tên. Dựa theo hậu thế thống kê, nó diện tích chừng mấy ngàn cây số vuông, so cái kia văn danh thiên hạ Nga Mi Sơn đại rất nhiều lần. Vô Lượng kiếm phái như vậy trên giang hồ nhị tam lưu thế lực, ở Vô Lượng Sơn còn lấy Vô Lượng làm tên, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự nâng giá trị bản thân hiểm nghi. Hôm nay, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người đổi tới Vô Lượng Sơn bên trong. Lúc này, căn cứ Dịch Kế Phong dò thăm tin tức, Vô Lượng kiếm phái hai tông 5 năm một lần thi đấu, còn có thời gian nửa tháng. Nói cách khác, Đoàn Dự chí ít còn phải đợi nửa tháng sau mới có thể rời nhà trốn đi, đi vào Vô Lượng Sơn. Dịch Kế Phong mục tiêu vẫn như cũ hào hào giấu ở Vô Lượng Sơn bên trong, chờ lấy Dịch Kế Phong đi tìm kiếm. Vừa vào trong núi, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người cũng là vì nơi này phong quang cảnh đẹp tán thưởng không thôi. Trong núi này, sơn thanh thủy tú, phong quang kiểu diễm, sản vật phong phú. Phi cầm, đầu thú, thảo dược, độc trùng, kỳ hoa, dị thảo các loại sản vật phải có liền có. Thu hút sự chú ý của người khác nhất là trải rộng giữa sơn dã các loại hoa trà, năm màu rực rỡ, thiên hình vạn trạng, tại trong núi ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết. Vừa vào trong núi, phản phất đưa thân vào nhân gian tiên cảnh bình thường. Hậu thế thi nhân đã từng làm thơ tán dương, cao chớ cao hơn Vô Lượng Sơn, cổ trá nam quận một được quan. Được chia điểm thương chạy dài thế, tuần hơn trăm dặm đều là núi non trùng điệp. Treo leo quyền kỳ phát sáng trạch, đứng bước mây xanh không thể leo tới. Hoàng Dung lên núi đằng sau đọc đã mắt cảnh đẹp, cũng là tâm tình vui vẻ, không hổ là thải vân chi nam, quả thực là nhân gian tiên cảnh, nơi này thực sự quá đẹp, phong ca ca. Dịch Kế Phong mở miệng cười đáp lại, nơi này phong cảnh sát thực không tầm thường, cũng không biết danh khí càng lớn Thương Sơn Nhị Hải, phong hoa tuyết nguyệt, như thế nào mỹ lệ, chờ ta xong xuôi sự tình, chúng ta lại cùng đi du lãm một phen đi. Hoàng Dung nghe tiếng không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu, tốt, tốt, phong ca ca, chúng ta vậy cứ thế quyết định, không cho phép đổi ý. Đó là tự nhiên. Dịch Kế Phong trực tiếp đáp ứng. Hoàng Dung tiếp lấy còn nói, cái kia phong ca ca, ngươi mục tiêu tiếp theo chính là chỗ này a? Dịch Kế Phong trực tiếp nhẹ gật đầu biểu thị không sai. Hoàng Dung tiếp tục nói, vậy chúng ta nhanh lên đi tìm phong ca ca thứ ngươi muốn đi, cũng không biết phong ca ca ngươi từ nơi nào thăm dò được nhiều như vậy tàng bảo địa điểm. Đoạn đường này Hoàng Dung đi theo Dịch Kế Phong, đi trước kiếm ma cốc, lại đi địa linh cung, bây giờ lại muốn tìm đến kế tiếp tàng bảo địa điểm. Dịch Kế Phong mục tiêu minh sắc từ trước tới giờ không che giấu. Hoàng Dung tự nhiên cũng là phát giác không thích hợp, dù sao ngoài ý muốn từ một loại nào đó con đường biết được một cái tàng bảo địa điểm không kỳ quái, nhưng liên tiếp phát hiện mấy cái, vậy liền rất kỳ quái. Dứt khoát Hoàng Dung đối với cái này cũng không có tìm dễ khúc sông tâm tư, đối với nàng mà nói, loại sự tình này đối với Dịch Kế Phong là chuyện tốt, Dịch Kế Phong năng đạt được lợi ích nàng cũng vui vẻ là đủ rồi. Nếu không Hoàng Dung thật truy vấn, Dịch Kế Phong cũng không biết làm như thế nào giải thích. Không bao lâu, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung căn cứ đã sớm nghe ngóng tốt tin tức, cưỡi ngựa đi tới kiếm hồ cùng sở tại sơn đầu sơn dưới chân. Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng nói, Dung Nhi, chúng ta lần này cần đi địa phương, không tiện mang theo Hắc Phong cùng Bạch Vân, trước hết để bọn chúng lưu tại nơi này đi. Hoàng Dung gật gật đầu không có phản đối. Dịch Kế Phong ngược lại đối với Hắc Phong cùng Bạch Vân nói, hai người các ngươi liền tại phụ cận hoạt động, qua một thời gian ngắn chúng ta trở về tìm các ngươi. Hắc Phong cùng Bạch Vân nghe tiếng cùng nhau gật đầu, tê minh một tiếng tựa như đáp lại. Tại trải qua cường hóa đằng sau, Hắc Phong cùng Bạch Vân linh trí mở rộng, Dịch Kế Phong cũng không lo lắng hai bọn chúng nghe không hiểu. Về phần hai con ngựa nào an toàn, Dịch Kế Phong càng không cần lo lắng. Lấy bây giờ Hắc Phong cùng Bạch Vân tương đương với siêu nhất lưu ngoại gia khổ luyện cao thủ thể phách, bọn chúng không để cho người khác gặp nguy hiểm cũng không tệ rồi. Đuổi Hắc Phong cùng Bạch Vân hai con ngựa sau khi rời đi, Dịch Kế Phong liền dẫn Hoàng Dung cùng nhau lên núi. Bằng vào Dịch Kế Phong kinh công, hắn không chủ động hiện thân triển lộ tung tích, thực lực thấp Vô Lượng kiếm phái đám người, căn bản không phát hiện được Dịch Kế Phong tung tích. Dịch Kế Phong mang theo Hoàng Dung chui vào Vô Lượng kiếm phái bên trong, tiện tay bắt một cái hành động độc lập đệ tử, đem nó chế trụ. Nói, Vô Lượng ngọc bích vị trí ở đâu? Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng ép hỏi. Cùng lúc đó, Dịch Kế Phong lăng lệ không gì sánh được kiếm ý trực tiếp ngoại phóng, áp bách cái này Vô Lượng kiếm phái đệ tử tâm thần. Tại kiếm ý áp bách phía dưới, cái này Vô Lượng kiếm phái đệ tử căn bản là không có cách chống cự, rất nhanh liền một năm một mười nói ra Vô Lượng ngọc bích vị trí chỗ ở. Dịch Kế Phong đạt được muốn tin tức, cũng không có ra tay ác độc giết người, Vô Lượng kiếm phái vốn cũng không bị hắn để vào mắt. Dịch Kế Phong mang theo Hoàng Dung phía dưới bỏ xuống cái này bị điểm huyệt Vô Lượng kiếm phái đệ tử, tiến về phía sau núi Vô Lượng ngọc bích chỗ. Đi vào phía sau núi chỗ, một cái vách núi bên cạnh. Nhìn qua vách núi đối diện một đạo thác nước cùng bên cạnh thác nước Vô Lượng ngọc bích. Dịch Kế Phong biết mình đã tìm đúng rồi địa phương. Dung Nhi, ta muốn tìm mục tiêu ngay tại dưới vách núi, chúng ta đi xuống đi. Dịch Kế Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Trước đó Dịch Kế Phong cũng là bởi vì hai con ngựa không tốt mang xuống vách núi, cho nên mới đưa chúng nó lưu tại dưới núi. Từ bên bờ vực nhìn xuống đi, chỉ làm cho người cảm thấy sâu không thấy đáy, mây mù tràn ngập. Nhưng là đối với Dịch Kế Phong vạn phần tin cậy Hoàng Dung, đối với cái này nhưng không có mảy may e ngại, chỉ là cười hì hì chủ động đầu nhập Dịch Kế Phong trong ngực. Dịch Kế Phong đưa tay vòng lấy Hoàng Dung eo thon, đem nó ôm chặt, tiếp lấy trực tiếp từ vách núi nhảy lên mà ra, ngự phong phi hành chậm rãi bay xuống. Không bao lâu, Dịch Kế Phong cùng Hoàng Dung hai người liền tới đến đáy vực bộ trong sơn cốc. Trong sơn cốc cảnh sắc mỹ lệ không gì sánh được, cũng trách không e rằng sườn núi con vợ chồng sẽ chọn nơi này ẩn cư phu. Bất quá lúc này Dịch Kế Phong lại là không lo được thưởng thức cảnh đẹp, mà là nhanh chóng tìm kiếm lên mục tiêu. Không bao lâu, đã tìm được Vô Nhai Tử vợ chồng năm đó ẩn cư sơn động, hai người đi thẳng vào. Đi vào trong huyệt động, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa bạch ngọc điêu khắc đến sinh động như thật mỹ nhân pho tượng. Dịch Kế Phong không lo được thưởng thức mỹ nhân pho tượng, trực tiếp tiến lên cầm lấy pho tượng trước người bộ đoàn, đem nó trực tiếp xé mở, rút ra một quyển lụa quyển. Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi bộ cái này hai môn phái tiêu giao tuyệt học, cuối cùng cũng đến tay. Chương 93 đề nghị Hoàng Dung đổi tu Bắc Minh Thần Công. Chương 93 đề nghị Hoàng Dung đổi tu Bắc Minh Thần Công. Tại Kim Thư thế giới bên trong, xuất hiện cao nhân cùng môn phái đến cũng hết, lưu lại vô số võ học truyền thừa. Mà trong đó, nếu bản về để cho nhất người hướng tới võ học truyền thừa, phái tiêu giao truyền thừa tuyệt đối đứng hàng đầu. Trong đó tuyệt học công pháp đông đảo, huyền ảo cường đại sau khi cũng đều ưu nhã tiêu sái, có thể nói là lại đẹp trai lại có thể đánh điển hình. Mặc dù nói kim thư thế giới quan cơ bản thuộc về đê võ thế giới, nguyên bản trong đó tuyệt học cũng đều là đê võ thế giới tuyệt học, bị cuốn tại thế giới đẳng cấp hạn chế, tiên thiên đẳng cấp không cao. Nhưng là bây giờ từng sáng tạo ra những tuyệt học này cao nhân cũng sinh hoạt tại trên thế giới này, điều kiện bên ngoài không có khác biệt đằng sau, sáng tạo ra tuyệt học tự nhiên cũng sẽ không lại tiên thiên không đủ. Đây cũng là vì cái gì Dịch Kế Phong rõ ràng có phong thần thối, danh kiếm bắt thức như vậy cao cấp hơn thế giới tuyệt học, vẫn như cũ muốn thu tập kim hệ, cổ hệ tuyệt học nguyên nhân. Ở thế giới này, kim hệ cùng cổ hệ đại bộ phận tuyệt học, ít nhất chờ cấp bên trên cũng không yếu tại hùng bá ba phần tuyệt học chi lưu. Dưới mắt Dịch Kế Phong trên tay lụa quyển bên trong ghi lại Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ ở thế giới này cũng tuyệt đối là thuộc về tuyệt học cấp độ. Huyền ảo mà cường đại. Bắc Minh thần công bản thân trừ hấp thụ người khác công lực cho mình dùng cái này nghe nhiều nên thuộc hiệu quả bên ngoài. Nó cường đại hơn địa phương, ở chỗ có thể hoàn mỹ luyện hóa thuộc tính khác nhau công lực, đem luyện hóa thành tinh tinh khiết cường đại Bắc Minh công lực. Bắc Minh công lực chẳng những phòng thân hiệu quả cực mạnh, mà lại âm dương gồm nhiều mặt. Dương giả dày vò như hồng lô, âm giả lãnh khốc như hàn băng, thôi phát uy lực cực kỳ cường hãn. Đồng thời công lực bao dung tính cực mạnh, có thể dùng cho thôi động đại bộ phận võ học. Có thể nói mạnh hung bá đạo dị thường. Một môn khác Lăng Ba Vi bộ đồng dạng tinh diệu huyền ảo. Nó làm khinh công thân pháp, lấy Dịch Lý Bát Quái làm cơ sở, tốc độ tại khinh công bên trong thuộc về thượng thừa, né tránh năng lực ở thân pháp bên trong lại là tuyệt đỉnh. Mà lại nó bản thân còn có một cái kỳ diệu đặc tính, có thể lấy động công thay thế tĩnh công tu hành, sử dụng cái này Lăng Ba Vi bộ chẳng những sẽ không tiêu hao công lực, ngược lại sẽ tu luyện tăng trưởng công lực. Ngay tại Dịch Kế Phong cầm tới hai môn tuyệt học, không kịp chờ đợi muốn lật xem thời điểm. Hoa pho tượng kia cũng quá đẹp. Một bên Hoàng Dung bỗng nhiên lên tiếng cảm thán. So với Dịch Kế Phong vừa tiến đến liền không kịp chờ đợi đi tìm bí tịch, Hoàng Dung cũng là bị trong động vô nhai tử điêu khắc ngọc tượng hấp dẫn lực chú ý. Dịch Kế Phong nghe tiếng lấy lại tinh thần, cũng biết quan sát bí tịch không nhất thời vội vã. Tiếp lấy Dịch Kế Phong cũng quay đầu quan sát tỉ mỉ một chút bạch ngọc pho tượng. Sau đó hắn tán thưởng nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, vô nhai tử ngược lại là biết chơi, chất liệu này cái này chạm trổ, có thể xưng vô giới chi bảo đáng tiếc lớn như vậy bạch ngọc pho tượng, muốn dẫn đi cũng không dễ dàng, đáng tiếc bảo vật này. Bạch ngọc này pho tượng, ngay cả Dịch Kế Phong cũng không nhịn được muốn đem nó cất giấu. Đáng tiếc cao cỡ một người bạch ngọc pho tượng muốn mang theo thực sự không tiện, Dịch Kế Phong cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, về sau có cơ hội lại nói. Hoàng Dung chú ý tới Dịch Kế Phong tán thưởng biểu lộ mở miệng nói, Phong ca ca, pho tượng kia thực sự quá tinh mỹ, ngươi biết đây là xuất từ vị cao nhân nào chi thủ a? Dịch Kế Phong cũng không giấu giếm, biết đây là xuất từ một cái ẩn thế môn phái phái Tiêu Giao trưởng môn nhân vô nhai tử chi thủ. Hoàng Dung nghe tiếng nhíu mày suy tư một phen, tiếp tục mở miệng nói, phái Tiêu Giao, vô nhai tử, chưa nghe nói qua, thật đúng là ẩn thế môn phái. Dịch Kế Phong cười cười nói ra, nói đến cái này phái Tiêu Giao người cùng cha ngươi Hoàng Dược Sư còn có chút giống đâu. Phái Tiêu Giao bản thân thu đồ đệ đầu tiên một chút chính là nhất định phải trên dung mạo thừa, bởi vậy trong môn đệ tử đều là tuấn nam mỹ nữ, thứ yếu đối với đệ tử tư chất yêu cầu cực cao, bởi vì phái Tiêu Giao yêu cầu môn nhân trừ võ công bên ngoài còn nhất định phải mặt khác các loại tạp học. Hoàng Dược Sư bản thân liền là dung mạo anh tuấn, trừ võ công kỳ cao bên ngoài còn tinh thông cầm kỳ thư họa, y bói tinh tượng, kỳ môn độn giáp các loại tạp học. Nó võ học phong cách cũng là coi trọng ưu nhã tiêu sái, chiêu thức đẹp mắt, hiển nhiên chính là một cái tiêu chuẩn phái Tiêu Giao đệ tử mô bản. Đây cũng là vì cái gì hậu thế không ít người suy đoán Hoàng Dược Sư là phái Tiêu Giao cách đời truyền nhân nguyên nhân. Dù là Hoàng Dược Sư bản thân sở hội các loại công pháp, không có một môn cùng phái Tiêu Giao tuyệt học một dạng, cũng không ít người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá ở thế giới này ngược lại là có thể khẳng định không phải, trước mắt thế giới này phái Tiêu Giao Tam lão cũng còn sống, cũng không có cái gì không biết truyền nhân thuyết pháp. Hoàng Dung nghe tiếng có chút hăng hái gật gật đầu, cái kia ngược lại là quả thật có chút giống, cái kia Phong ca ca, trong tay ngươi chính là cái kia phái Tiêu Giao bí tịch a. Dịch Kế Phong gật đầu một cái nói, không sai, chính là cái kia phái Tiêu Giao hai môn tuyệt học. Nói Dịch Kế Phong liền trực tiếp mở ra ở trong tay lụa quyển, bắt đầu xem xét phía trên ghi lại nội dung. Một bên Hoàng Dung thấy thế cũng có mấy phần hiếu kỳ, thấy thế trực tiếp đụng qua đầu cùng một chỗ xem xét. Chỉ là Hoàng Dung vừa mới nhìn thấy phía trên nội dung, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng biết nhắm mắt lại. Nguyên lai lụa quyển phía trên đều là vẽ lấy một chút ú ho nữ chân dung, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc hiện chính diện, hoặc gặp phía sau lưng, ảnh hình người khuôn mặt đều là bình thường, nhưng hoặc vui hoặc sầu, hoặc gần tình ngưng mắt, hoặc nhẹ giận giận tái đi, thần sắc khác nhau. Thật giống như thời đại này một chút xuân cung đồ bình thường. Hoàng Dung lập tức ngượng ngùng nhắm mắt lại la hét, Phong ca ca, ngươi quá xấu rồi, làm sao gạt ta nhìn loại này đồ hư hỏng, nhanh lên khép lại, ngươi cũng không cho nhìn, nhanh lên. Hoàng Dung vừa nói, còn vừa lấy tay lục lọi muốn tới bắt lụa quyển, như muốn cướp đi. Dịch Kế Phong trước đó quên một nước này, kịp phản ứng sau cởi ngăn cản, mở miệng nói, Dung Nhi ngươi có thể hiểu lầm ta phía trên này ghi lại thật sự là một môn nội công, ngươi nhìn những này bức ảnh bên trên đều tiêu ký lấy thân người kinh mạch cùng huyệt vị, là công pháp vận công bản đồ. Hoàng Dung nghe tiếng, bán tín bán nghi mở to mắt, cố nén ngượng ngùng mở to mắt xem xét. Quả nhiên, lụa quyển 36 bức họa tượng phía trên, mỗi bức cũng có đại biểu kinh mạch nhan sắc dây nhỏ, đi chú do huyệt đạo bộ vị cùng bức ảnh phía sau chú có luyện công pháp quyết. Hoàng Dung lúc này mới tin Dịch Kế Phong nói tới, biết đây thật là một môn công pháp. Chỉ là Hoàng Dung vẫn như cũ tức giận bất bình lẩm bẩm, cũng không biết lưu lại công pháp người làm sao chuyện, hảo hảo một môn võ công vẽ thành quỷ bộ dáng này, không đứng đắn, lưu manh. Sát Phôi nghe Hoàng Dung còn tại không ngừng nhỏ giọng đầu đen rau muống, Dịch Kế Phong cũng là mỉm cười. Tiếp lấy Dịch Kế Phong lại mở miệng nói, Dung Nhi, ngươi cũng đừng oán trách, chí ít trong mắt của ta, môn công phu này nhưng thật ra vô cùng thích hợp ngươi, ta đề nghị ngươi đổi tu cái này Bắc Minh thần công. A, Hoàng Dung nghe tiếng không khỏi sững sờ. Dịch Tế Phong tiếp tục mở miệng giải thích nói, môn này Bắc Minh thần công có thể hấp thu người khác công lực luyện hóa thành chính mình dùng, nhanh chóng tăng trưởng tu luyện nội gia tu vi. Dung Nhi ngươi tính tình hoạt bát không chịu nổi tính tọa khổ tu, đổi tu môn tuyệt học này về sau ngươi cũng không cần thụ tội kia.